Chương 141, lãnh địa lời đồn, 1, chương 141, lãnh địa lời đồn, 1. Chúng ta bắt đầu làm việc đi. Sở Dĩ ra lệnh một tiếng, Thỏ Tuyết Nhân tất cả đều động. Ăn hai bữa cơm no, Thỏ Tuyết Nhân càng thêm có khí lực. Bận rộn cảnh tượng ngay lập tức trong hầm ngầm hiện hiện. Những thứ này Thỏ Tuyết Nhân nhìn qua thì rất chuyên nghiệp. Bọn hắn không có ngay lập tức động thủ, mà là tiến vào hầm sau liền tản ra, đối với chung quanh vách tường go go đập đập, móng đuốt linh hoạt đụng vào mỗi một chỗ khả nghi vị trí. Nơi này rất dọn. Nơi này có vết nứt. Nơi này muốn bù một cái. Thanh âm của bọn hắn trong hầm ngầm quen quẩn, nghe tới toàn bộ là tính chuyên nghiệp phán đoán. Rất nhanh bọn hắn trong hầm ngầm thì tìm ra mười mấy nơi sơ hở, sau đó dùng chuẩn bị xong que gỗ cắm đi vào làm đánh dấu. Thật là, đây là ai đào hầm? Như thế không chuyên nghiệp. Dạ Bẹ Phàn là nói, trên mặt biết hài lòng hay không? Nếu không phải những thứ này gỗ chống đỡ, nó đã sớm sập. Vị lãnh chúa kia nên sớm chút thuê chúng ta tới. Dạ Bẹ trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, nhưng động tác trên tay lại không có chậm trễ chút nào. Dạ Bẹ là 10 người tối khôi ngô một cái, các loại việc tốn sức cũng giao cho hắn. Hắn đem hầm bên cạnh tấm ván gỗ tất cả đều ngược lại dành ra, sau đó chuyển vào hang động, làm thành giản dị tiêu ngạo nằm ngang ở trên hang động, đem những kia yếu kém chỗ. Động tác thành thạo được khiến người ta kinh ngạc, thấy vậy Lo Dần Sợ liên tục gật đầu. Sau đó, trừ ra Sợ Dị bên ngoài, mấy cái giống được Thỏ Tuyết Nhân xuất ra bình uống, đi đến trong góc, không e dè địa hướng bên trong bài liệu. Sợ Dị cũng đang chăm chú địa công tác, đối với tộc nhân hành vi sớm đã thành thói quen. Sau đó Dạ Bẹt đi ra bên ngoài, đối với đống đất một hồi lay, cất vào giỏ trong vận vào hầm, ngã trên mặt đất hình thành một cái đống đất nhỏ. Cái khác Thỏ Tuyết Nhân tại đống đất ở giữa đào cái hố, đổ từng chút một nước tiểu vào trong. Lệnh Lo Dần Sợ khiếp sợ là Thỏ Tuyết Nhân trực tiếp dùng móng đuốt ở bên trong quấy hỗn hợp. Bọn hắn không thèm để ý chút nào chính mình nước tiểu mùi, ngược lại có vẻ rất chuyên chú, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Quấy đều sau đó, bọn hắn trực tiếp đem chất hỗn hợp đều đều bôi lên lúc trước phát hiện yếu kém chỗ. Một màn này nhường Lo Dần Sợ âm thầm buồn nôn, nhưng vẫn là cố nén khó chịu, tiếp tục quan sát. Lo Dần Sợ cũng không thích nhìn xem những vật này, nhưng hắn cần đem Thỏ Tuyết người biểu hiện ghi chép lại, hồi báo cho Dồ. Hắn nhìn hồi lâu, mãi đến khi Thỏ Tuyết Nhân đem tầng thứ nhất hầm đào móc xong, sau đó hắn mới đưa giám sát công tác giao cho cái khác giám sát. Trạng vạng tối, sau bữa cơm chiều, Lo Dần Sờ hai tay dâng tinh xảo cỡ nhỏ thùng rượu đi vào trang viên đại sảnh. Lao ra, đây là cắt mới nhưỡng tốt rượu vàng, ngài muốn uống một chén? Được. Dô gật đầu. Lo Dần Sờ mở ra nút gỗ, bưng lấy thùng gỗ cho Dô ly bạc đổ nửa chén. Ly bạc là bất kim hương bá thức tặng, Dô trước đây không muốn dùng kiểu này cùng trang viên không đáp bộ đồ ăn. A dù cùng vị vị ẩn cũng vô cùng thích, Dô liền lấy ra đến dùng. Dô lung lay chén rượu, chờ đợi nhìn nhấm nháp mới mùi rượu. Lo Dần Sờ thì thẳng tắp lồng ngực, buổi sáng nhìn thấy tất cả hồi báo cho Dô. Bọn hắn làm việc cũng còn vô cùng ra sức, Lao ra. Lo Dần Sờ hào không keo kiệt khen ngợi của mình, hơn nữa thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, kinh bọn hắn xử lý qua chỗ, chỉ là dùng con mắt nhìn liền đã kiên cố rất nhiều. Ta còn cần gậy gỗ chọc chọc, vô cùng cứng rắn. Ồ, Dô có chút ngoài ý muốn. Vừa xóa hết có thể cứng rắn, đây không phải đây xi măng còn lợi hại hơn sao? Nhìn xem tới đây chính là ma pháp lực lượng. Chỉ là, phương thức của bọn hắn có chút không làm cho người rất tiếp nhận. Lo Dần Sờ nét mặt có chút đau khổ. Hắn sớm đã thành thói quen rời xa tiểu tiện thời gian, quen thuộc sạch sẽ xương diệp trấn. Ta biết. Dô trước đó nghe qua Sở Dị báo cáo, hiểu rõ bọn hắn thích dùng nước tiểu cùng nước bọt làm phụ trợ vật liệu. Dô trong lòng có chuẩn bị, dặn dò, chờ bọn hắn xử lý xong về sau, ngươi phái người tại mặt ngoài giải lên môi. Vừa có thể phòng ngừa khử trùng, còn có thể khứ trừ mùi vị khác thường. Rốt cuộc con Thỏ đi tiểu hương vị hay là rất nặng, hay là lão gia ngài cơ trí. Lo Dần Sờ bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng lên tiếng. Hầm do Thỏ Tuyết Nhân xử lý, kia đẳng gia nhân thủ tới cũng phái đi mỏ đá, làm cho ta hái hàng loạt vật liệu đá. Dô đã bắt đầu nhớ thương chính mình tường thành. Có cái này Thỏ Tuyết Nhân xây dựng cơ bản đội, Dô cảm giác qua mùa đông sau đó chính mình là có thể khai công. Mà đơn thuần tường gạch cũng không phải vô cùng rắn chắc, đồng thời tiêu hao gạch lượng phi thường lớn. Cho nên Dô quyết định kiến tạo dùng gạch kiến tạo có nhân tường thành, càng chuyên nghiệp danh từ cũng kêu đắp đất tường thành. Ngoại tầng dùng gạch xây, mà bên trong thì là đá vụn bùn đất cùng với vôi, hình thành giản dị bê tông đổ vào ở bên trong, sau đó nện vững chắc. Tầng ngoài gạch cung cấp vỏ cứng, nội bộ đá vụn có nhân kháng chấn, chống chấn động tính càng tốt hơn, xung kích lúc không dễ dàng sụp đổ. So với bình thường tường gạch, điều này có nhân tại bị va chạm lúc năng lực tốt hơn địa phân tán sóng xung kích, sẽ không cả mặt đổ sụp, nhiều nhất là tầng ngoài cục bộ hư hao. Dù còn nhớ Lam Tinh thì có dạng này mấy trăm năm ngật đứng không ngã tường thành. Đáng tiếc dỗ lịch sử không tốt, căn bản không nhớ được. Đương nhiên, dạng này tường thành thi công độ khó cao hơn, đúng cơ cũng có yêu cầu, đều sẽ kéo chậm kỳ hạn công trình. Trước kia dù còn do dự, nhưng bây giờ có Thỏ Tuyết Nhân cái này xây dựng cơ bản đội quân dự bị, dù quyết định bung ra làm. Được rồi lao ra. Lo Dần Sờ ứng tiếng nói, lập tức lại xin chỉ thị, lao ra. Zennes đề xuất một ít nhân thủ, hắn phát hiện một mảnh sáp ong từng mảnh rừng cây. Chúng ta cung tiễn số lượng một tháng không đủ, hắn hy vọng đem mảnh này cánh rừng chặt xong, vật liệu gỗ mau chóng cũng xử lý tốt. Mùa đông khô giáo vô cùng thích hợp phơi nắng, qua mấy tháng chúng ta thì năng lực tự mình chế tác một nhóm cung tiễn. Lãnh địa thiếu khuyết cung tiễn chủ nếu là bởi vì Dồ cho rằng làm là thời đại này duy nhất viễn trình thủ đoạn, nên nhường tất cả binh sĩ cũng tận lực đi nắm giữ bắn tên kỹ thuật này, luyện tập nhiều hơn. Cho nên trừ ra dã nhân đầu mâu tay bên ngoài, tất cả binh sĩ đều muốn luyện tập, mỗi cái tiểu đội chí ít cũng phân phối hai thanh cung. Dô còn dự định đem mỗi cái trong đội ngũ người nổi bật cũng điều ra đây, tạo thành trường cung đội. Điều này sẽ đưa đến hiện tại, lang để bộ lạc bọn dã nhân tại bắt đầu tiếp nhận đi săn đội luyện tập lúc, cùng tiện rất thiếu hụt.
"Tốt, không sao hết, những thứ này ngươi cũng trực tiếp sắp đặt." Dù không chút do dự đáp ứng, "Về sau trên quân sự cần trợ giúp, nếu như không phải trọng yếu phi thường cũng không cần xin chỉ thị ta, trực tiếp thông qua. Bọn hắn cần vật tư, nhân lực, cũng phải tận lực đi ủng hộ, sau báo cáo là được rồi."
"Đúng, lãnh chúa lao ra."
Lo Dần Sờ lên tiếng về sau, cười hắc hắc đứng tại chỗ.
"Sao?
Còn có chuyện?"
Dù nhìn Lo Dần Sờ.
"Lao ra, cắt muối nhúng rượu, phiền phức ngài cho làm cái chuyện xưa mới."
"Tốt, chờ ta tranh thủ nghĩ."
"Ngài vất vả, vậy ta không quấy rầy."
Lo Dần Sờ cung kính cúi người cúi đầu, nhưng sau lui ra ngoài.
Ban đêm Hùng Ưng bảo, phòng làm việc đèn đuốc sáng ngời.
Vừa đưa tiễn cự Hùng Tử tức người mang tin tức, Liệp Ưng Bá tức ngồi trên ghế, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Hắn thân nhìn bà bay, cố gắng thả lỏng nhìn cơ thể.
Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên đứng lên, hung hăng vỗ bàn một cái.
"Bành!"
Tiếng vang to lớn khiến lòng run sợ run, trên bàn gỗ đã xuất hiện vết rạn.
Liệp Ưng Bá tức bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà kéo căng, ánh mắt bén nhọn như dao.
Bởi vì lúc trước tại Hát Tùng lĩnh chuyện đã xảy ra, nhường cự Hùng Tử tức cùng quan hệ của hắn mười phần ác liệt.
Cự Hùng Tử tức là một cái tính khí nóng nảy lại cố chấp nhân, tên kia việc đã quyết định tỉnh rồi sẽ nhìn chằm chằm không tha, tựa chó săn cắn con mồi một không chịu nhả ra.
Liệp Ưng Ba tức không có cách nào, chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ quyên đủ, thậm chí nguyện ý làm ra một ít đền bù.
Kỳ thực Liệp Ưng Ba tức cũng không e ngại Cự Hùng Tử tức, nhưng là của hắn thượng bị lãnh chúa gió bao bá tức thực lực cường hãn, gần với hàn nhận hầu tước.
Bạo Phong gia tộc cùng hoàng thất quan hệ mật thiết, thậm chí có thể xưng là hoàng thất chèn phương bắc một cái đình.
Mà tất cả bắc phương hành tỉnh tổng cộng thì mấy cái kia quý tộc, Liệp Ưng gia tộc không thể toàn bộ đều đắc tội sạch.
Cho nên hắn liền phải phí nhiều hơn nữa miệng lưỡi đi giải thích, thậm chí còn phải đem tư thế phóng thấp một chút điểm.
Chết tiệt, chính là cái đó nhà của Hát Tùng Lĩnh Băng.
Liệp Ưng Ba tức cắn răng nghiến lợi thấp giọng chửi mắng.
Chương 141, lãnh địa lời đồn 2, chương 141, lãnh địa lời đồn 2, tên kia khó chơi, không chỉ để cho mình tiếp xuống dự định tất cả đều thất bại, còn tổn thất một tên kỵ sĩ.
Nắm đấm của hắn ở trên bàn một chặt, nổi gân xanh.
Đông đông đông.
Ngay tại Liệp Ưng Ba tức tâm trạng úp chìm lúc cửa phòng bị gõ.
"Ai?"
Liệp Ưng Ba tức cau mày, trầm giọng hỏi.
"Bá tước đại nhân, là bạ rộng kỵ sĩ đại nhân."
Thủ vệ âm thanh truyền đến.
"Vào đi."
Liệp Ưng Ba tức điều chỉnh một hạ cảm xúc, lại lần nữa ngồi xuống.
Lập tức bạ rộng kỵ sĩ đẩy cửa đi vào, túi người thi lễ về sau, báo cáo: "Bá tước đại nhân, mấy cái kia tại trong lãnh địa tản lời đồn giá hỏa tất cả đều bắt được. Bắt đầu mùa đông đến nay, Hùng Ưng lĩnh bên trong các nơi lời đồn bay tán loạn. Hết thảy tất cả đều là vây quanh Liệp Ưng Bá tức không để ý lĩnh dân chết sống phái người đi Hắc Tùng lĩnh cướp đoạt, sau đó chiến bại sau đó bị nhân bắt được cái trôi sự việc. Chuyện xưa nguyên bản còn có mấy phần chân thực, nhưng sau đó việc xuyên qua thái quá. Phía sau thậm chí truyền ra Liệp Ưng Bá tức không vì bị bắt làm tù binh binh sĩ giao phó tiền chuộc, nhường trung thành kỵ sĩ cùng người nhà tách rời, dẫn đến cờ rít kỵ sĩ chết đi. Đồng thời còn không là cháu của mình hạ dùn nam tức thanh toán tiền chuộc, kém chút hại chết cháu của mình.
Lời đồn có các loại phiên bản, nhưng bên trong tất cả đều cho thấy Liệp Ưng Bá tức âm hiểm, độc ác, lãnh huyết, không có một tia nhân tính.
Những lời này như là ôn dịch tại dân chúng bên trong lan tràn.
Lại thêm năm nay chiến tranh nhường trong lãnh địa dân chúng sinh hoạt có chút gian nan, mùa đông trong mỗi cái thôn đều đã chết mấy người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, rất nhiều bình dân bắt đầu hoài nghi bá tước năng lực. Đối với nông nô cùng nô lệ mà nói tiểu này lời đồn cơ bản không có ảnh hưởng, tính mạng của bọn hắn cũng nắm giữ tại trên tay Liệp Ưng Bá tước. Nhưng dân tự do không giống nhau.
Dân tự do mặc dù thuê thổ địa, nhưng nếu như lãnh chúa vô cùng tàn bạo, như vậy bọn hắn đồng dạng sẽ đào tẩu.
Dường như những kia nạn dân một dạng, sinh sống không nổi hoặc là đối với lãnh địa không có lòng tin, rồi sẽ liên miên di chuyển.
Mà đối với công tượng mà nói càng là như thế này.
Thợ rèn có thể còn tốt một chút, mà thợ mộc, thợ đá, dệt công những thứ này rất có thể mang theo thùng dụng cụ, đuổi xe bỏ liền rời đi.
Cho nên Liệp Ưng Bá tức nhất định phải ngăn lại kiểu này lời đồn.
Hán phi thường trọng thị chuyện này, nhường bạ rồng tự mình phụ trách chuyện này.
Chỉ là
bạ rồng kỵ sĩ muốn nói lại thôi, ánh mắt lấp lóe.
Chỉ là cái gì?
Mau nói.
Liệp Ưng Bá tức cơ thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào bạ rồng.
Hắn nguyên bản tâm tình không tốt, lúc này càng là hơn không hề kiên nhẫn.
Đối mặt Liệp Ưng Bá tức hỏi, bà rồng trên mặt có chút khó xử, âm thanh trầm thấp, "Ta đem bọn hắn bắt sau khi trở về còn chưa kịp thẩm vấn, bọn hắn thì cũng chết trong tù.
Có chuyện gì vậy?"
"Giống như Simon bị độc chết."
Bà rồng hồi đáp, y sư kiểm tra cơ thể, nói cùng lần trước độc là giống nhau.
Liệp Ưng Bá tức chau mày, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển.
Lần trước Simon thời điểm chết, hắn thẩm vấn đồng thời trừng phạt những kia trông coi binh sĩ,
bởi vì nhìn thủ thất trách, những binh lính kia đã bị biếm làm nô lệ.
Mà hiện ở trong lao những kia trông coi binh sĩ là một nhóm khác nhân, cái này chứng minh trước đó binh sĩ thật sự đều là vô tội.
Tại Liệp Ưng Ba tức trong lãnh địa, có người trong bóng tối thao túng đây hết thảy.
Chuyện này nhất định phải tra rõ ràng.
Liệp Ưng Ba tức nghiêm nghị nói ra, mặc kệ đến cỡ nào phức tạp nhiều sao phiền phức, nhất định phải tra cho ta hiểu rõ.
Một lần Liệp Ưng Ba tức có thể xem nhẹ, vì Simon trước đây cũng không tính được quan trọng.
Nhưng lần thứ hai xảy ra chuyện như vậy, Liệp Ưng Ba tức không thể chịu được.
Mấy người này rất trọng yếu, Liệp Ưng Ba tức muốn biết rõ ràng lời đồn từ lâu tới.
Với lại hai lần xảy ra chuyện giống vậy, tính chất trở nên khác nhau.
Là cái này đang đánh Liệp Ưng Bá tức mặt, là đúng hắn quyền ủy khiêu chiến.
Điều tra thêm cùng Hạ Dùn có liên quan nhân.
Ta hiểu rồi ý của ngài.
Bá rồng kỵ sĩ thẳng tắp sống lưng, trịnh trọng cam kết,
đúng, bá tước đại nhân, ta nhất định sẽ tra rõ ràng.
Ngoài ra còn có một chuyện nhỏ, bá tước đại nhân.
Bá rồng do dự một chút, tiếp tục nói, vợ của Cờ Dít muốn mang theo con của nàng đi mâu thân của nàng trong nhà ở ít ngày.
Do bá rồng trở nên nu hòa một ít. Ngài biết đến, tại chúng ta nói cho nàng Cờ Dít đã chết về sau, nàng một thằng rất thương tâm, hiện tại nên chỉ có nhà người mới có thể làm dịu sự bi thương của nàng. Liệp Ưng Ba tức vì không có chuộc về Cờ Dít, thế là nói cho vợ của Cờ Dít hắn đã chết tử, cũng cho các nàng một ít kim tệ là đền bù. Cờ Dít đã không ở nơi này, có thể đem con của hắn lưu tại lãnh địa cũng không tệ. Có thể Cờ Dít tiểu nhi tử vậy có thể trở thành kỵ sĩ. Huống hồ cũng không có nhân quay về vạch trần chân tướng, Liệp Ưng Ba tức muốn làm sao nói thì nói thế nào, đều đã không trọng yếu. Mẫu thân của hắn ở đâu? Liệp Ưng Ba tức nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác. Là thôn trang nhỏ, tại chúng ta lãnh địa nam bộ biên giới, tới gần U Lục Sâm Lâm. Bá Rồng không chút do dự hồi đáp. Cái kia hẳn là cùng Hắc Tùng Lĩnh không có quan hệ gì, để bọn hắn đi thôi. Liệp Ưng Bá Tước gật đầu. Cũng thời gian dài như vậy, hơn nữa là mùa đông, Liệp Ưng Bá Tước đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không chạy đi nơi đâu. Còn có sự tình khác sao? Liệp Ưng Bá Tước hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Không có, Bá Tước đại nhân. Bá Rồng túi đầu hành lễ, ta lui xuống trước đi, đại nhân. Ừm, lui ra đi, tiện thể để người đem Ô Ly Ạ cùng Vina cho ta kêu đến. Là đem các nàng gọi tới phòng làm việc nơi này sao? Bá Rồng hỏi. Ừm. Liệp Ưng Ba Tước hiện tại nộ khí rất lớn, không nghĩ đợi thêm nữa. Được rồi, đại nhân. Bá Rồng kỵ sĩ lặng yên không một tiếng động rời khỏi căn phòng. Trắng xóa tuyết động bao trùm lấy trên sườn núi mỗi một tấc đất. Cây tùng cây thường xanh chạc cây gánh chịu tuyết mũ, ngẫu nhiên gió nhẹ thổi qua, thật nhỏ hạt tuyết liền bay xuống, như là bầu trời tung xuống một bạc. Đường núi bốn lượn khúc chiết, bị dẫm ra một cái hẹp hẹp đường nhỏ. Một tên phụ nữ mang theo hai đứa bé dọc theo đường nhỏ chậm rãi tiến lên, sau lưng còn đi theo mặc áo giáp binh sĩ. Bọn hắn cẩn thận vòng qua sơn cốc đạp lên sườn núi, tại hẹp hẹp đường tuyết bên cạnh lưu lại xót xét bước chân. Nhìn thấy phía trước nhà gỗ về sau, phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay người đối với sau lưng hai tên lính nói ra, cảm giác cảm ơn các ngươi hộ tống, mẫu thân của ta nhà ngay ở phía trước, khổ cực. Này là nhiệm vụ của chúng ta, tôn quý phu nhân. Phụ nữ từ trong ngực xuất ra một túi nhỏ đồng tệ giao cho binh sĩ, cảm giác cảm ơn các ngươi hộ tống, những thứ này thì mời hai người các ngươi uống rượu đi. Cảm ơn ngài hào phóng, tôn quý phu nhân. Binh sĩ tiếp nhận túi tiền, trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười. Phụ nữ chỉ là cười cười, khóe mắt nếp nhăn bởi vì cái này mỉm cười mà làm sâu sắc. Vậy mọi người trở về đi, trên đường cẩn thận. Được rồi, tôn quý phu nhân. Hai tên lính khẽ gật đầu thi lễ, lập tức quay người dọc theo lúc đến con đường rời khỏi. Mà phụ nữ thì nắm hài tử, trực tiếp đi hướng về phía trước sân thôn. Nhưng mà, ngay tại phụ nữ đi xuống sườn núi sau đó, hai tên lính thân ảnh lần nữa hiện ra. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp đuổi theo, mà là cẩn thận vẫn duy trì một khoảng cách, đi theo phụ nhân phía sau. Đợi đến phụ nhân vào thôn trang sau đó, hai tên lính liếc nhau đi hướng bên cạnh cách đó không xa tiểu quán đặt chân. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là chằm chằm vào này người phụ nữ, vợ của Cờ Dít Emina. Emina không có chú ý tới những thứ này, mang theo hài tử trực tiếp đi hướng mẫu thân nhà. Mẫu thân của hắn đã đợi chờ thật lâu. Xa xa nhìn thấy Emina thân ảnh về sau, chạy ứng đi lên. Hai đứa bé lễ phép hướng về bà ngoại Vân An, mà Emina cũng nhịn không được hô lên một tiếng mẫu thân. Hài tử đáng thương. Mẫu thân chăm chú địa ôm lấy Emina, đem yêu thích trong khoảnh khắc tất cả đều rót vào đến chết trượng phu nữ nhân trên người. Hồi lâu sau, mẫu thân buông ra, vuốt ve tóc của Emina. Những ngày này chịu khổ, hài tử của ta. Mẫu thân thanh âm bên trong tràn đầy thương tiếc. Emina không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Kể từ khi biết Cờ Dít thông tin về sau, Emina mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, những ngày này nước mắt đã khóc khô, chỉ còn lại trong lòng trống rỗng cùng đau đớn. Không sao, một ít đều sẽ khá hơn. Mẫu thân an ủi. Một hồi hàn huyên cùng yêu thích qua đi, mẫu thân lần nữa đem Emina ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, vị tia đại nhân tôn quý đã chờ người rất lâu. Emina nhãn tỉnh sáng lên, như là tại vô tận trong đêm tối đột nhiên nhìn thấy một tia ánh sáng. Nàng nhìn mẫu thân khẩn trương hỏi, ở đâu? Mẫu thân ánh mắt ở chung quanh đảo qua, ánh mắt bên trong lóe ra cẩn thận, kho tủi, mau đi đi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 142, người không phòng chống, 1, chương 142, người không phòng chống, 1. Emina đem hải tử trả lại cho mẫu thân trông giữ. Nàng nhìn về phía chung quanh, cẩn thận xem xét tình huống xung quanh. Tại không có dị thường sau đó, trực tiếp đi về phía mùa đông cất đặt tủi lửa kho tủi. Đẩy cửa ra, mượn nhờ khe hở lộ ra vi quang tại kho tủi tìm kiếm nhìn trong lòng chờ đợi thân ảnh. Ở chỗ này, bình tĩnh vang dội nam tiếng vang lên. Emina vội vàng quay đầu nhìn về phía góc, con mắt lập tức sáng lên. Nàng nhanh lên đem kho tủi đại cửa đóng lại, sau đó đối với trong góc nam nhân trẻ tuổi túi người thi lễ. Ngày an, tôn kính hạ dùn nam tước. Emina lễ nghi có chút gấp rút, nhưng nàng cũng không phải không tôn kính hạ dùn nam tước, mà là tâm trạng vội vàng. Nàng nhìn xem nhìn người tuổi trẻ trước mắt, trái tim nhảy lên kịch liệt, nhịn không được mở miệng hỏi, ngài ở trong thư nói là sự thật sao? Hạ dùn nam tước lạnh nhạt gật đầu. Emina con mắt lập tức trừng lớn, trợ phu của ta Cờ Dít thật sự không có chết. Thanh âm của nàng run rẩy, nhịn không được hỏi lần nữa. Bình tĩnh một chút, Emina. Hạ dùn nam tức nhắc nhở, ngươi lớn tiếng như vậy hội bị phát hiện, ngươi cũng không muốn Cờ Dít sẽ không còn được gặp lại ngươi đi. Emina bản năng che miệng lại, liên tục gật đầu, nước mắt lập tức theo khóe mắt trượt xuống. Hạ dùn nam tức chờ đợi nàng bình phục tâm trạng, sau đó chậm rãi sẽ tại Hắc Tùng Lĩnh nhìn thấy về Cờ Dít sự việc cũng giảng cho nàng nghe. Kỳ thực ngươi có thể mảnh nghĩ một hồi, một tên kỵ sĩ làm sao lại như vậy dễ dàng bị xử tử. Nhiều hơn nữa lúc, bọn hắn sẽ chỉ trên chiến trường chết tử. Trừ phi trực tiếp ám sát hoặc là phản bội quý tộc, bằng không người chiến thắng cũng không trực tiếp đem kỵ sĩ xử tử, nhất là tiểu quý tộc. rốt cuộc bồi dưỡng một tên kỵ sĩ cần hao phí rất nhiều tinh thần và thể lực cùng tài nguyên, cái này khiến kỵ sĩ thân mình cũng biến thành một loại tài nguyên. Thế nhưng, vì sao Liệp Ưng Bá Tước nói cho ta biết hắn đã chết? Emina kích động sau khi, nhịn không được hỏi ra trong lòng hoang mang. Vì sao hắn muốn lấn gạt chúng ta? Vì muốn để các ngươi an tâm địa đợi ở chỗ này. Hạ Dùn Nam Tước trên mặt hiện hiện một tia giễu cợt, chỉ muốn các ngươi ở tại Hùng Ngưng Lĩnh, như vậy cờ rít rồi sẽ lo lắng an nguy của các ngươi, vĩnh viễn không thể nào thần phục Dô Nam Tước. Emina bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình cái này vợ của cờ rít, còn có các hài tử của mình, chính là Liệp Ưng Bá Tước kiểm chế ở cờ rít quả cân. Lập tức Emina lại còn có một số do dự, thế nhưng Liệp Ưng Bá Tước cho chúng ta tiền đền bù. Đây chẳng qua là trấn an thủ đoạn của các ngươi, mấy mai kim tệ còn kém rất rất xa cờ rít giá trị. Hạ Dùn Nam Tước ngắt lời nàng, âm thanh kiên định mà hữu lực, bằng không hắc tùng lĩnh Dô Nam Tước rồi sẽ thả hắn đi. Trên thực tế, Liệp Ưng Bá Tước không hề giống mặt ngoài như vậy tín nhiệm các ngươi. Hiểu rõ kia hai tên hộ tiễn binh lính của ngươi sao? Bọn hắn đồng dạng đang giám thị các ngươi. Hạ Dùn Nam Tước khẽ miệng hơi dương lên, bọn hắn một mực không có rời khỏi. Ta người báo cáo, bọn hắn bây giờ đang ở phía nam cái gian phòng kia phá tử quán, thời khắc giám thị lấy ngươi động tĩnh. Emina khẽ gật đầu. Những thứ này trước đó Hạ Dùn Nam Tước cho thư tín của nàng trong cũng có. Emina vậy lặng lẽ từng điều tra, trong nhà phụ cận sát thực nhiều chút ít thân ảnh xa lạ. Kia, hắn ở đây hắc tùng linh thời gian có phải hay không vô cùng vất vả? Hạ Dùn Nam Tước gật đầu, vô cùng gian khổ. Đương nhiên, Dô Nam Tước không có tra tấn hắn, chỉ là hắn không thần phục Dô Nam Tước, hắn đối với Dô Nam Tước mà nói chỉ là một tên nô lệ bình thường. Giọng Hạ Dùn Nam Tước đột nhiên trở nên nặng nề. Cờ rít dường như là nông nô bình thường, làm lấy đê tiện nhất công tác, mỗi ngày trời chưa sáng muốn ngược lại làm cước đái, thu thập chuồng ngựa, đất đai, xới đất và khổ nhất bẩn nhất công việc đều muốn hắn đến làm. Hắn không còn có sở qua kiếm. Hạ Dùn Nam Tước thật sâu thở dài, ta cùng hắn học qua kiếm thuật, hắn vô cùng ưu tú, này không phải là nơi trở về của hắn. Trời ạ. Emina nghe Hạ Dùn Nam Tước miêu tả, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, ngồi xổm trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống, ta thân ái trợ phù, hắn trước kia ngay cả quốc cũng sẽ không dùng. Tôn quý Nam Tước đại nhân. Emina một phát bắt được Hạ Dùn Nam Tước ống tay áo, cầu ngài giúp hắn một chút, ta vui lòng trả bất cứ giá nào. Ta không giúp được hắn. Hạ Dùn bất đắc dĩ lắc đầu. Emina buông tay ra, khắp khuôn mặt là thất lạc, nước mắt lần nữa không chịu thua kém bừng lên. Nhưng ngươi có thể giúp hắn. Hạ Dùn một câu trong nháy mắt tỉnh lại Emina hy vọng. Hạ Dùn Nam Tước không có đánh bí hiểm, giải thích nói, nếu như các ngươi đi hắc tùng lĩnh, ở tại nơi này, cờ rít thì có mới cơ hội. Dô Nam Tước mới có lại lần nữa trọng dụng cờ rít cơ hội, hắn mới sẽ có được cuộc sống mới. Giọng Hạ Dùn Nam Tước mang theo một tia mị hoặc, ý vị thâm trường nhìn Emina, ngươi hiểu ý của ta không? Emina khẽ gật đầu. Nàng cúi đầu suy tư, thế nhưng trong nhà còn có rất nhiều thứ không có đem lại, với lại nếu như ta rời đi, mẫu thân của ta cùng đệ đệ nhất định sẽ bị Liệp Ưng Bá Tước bắt lại. Emina là vợ của cờ rít kỵ sĩ, cũng không giống như thời đại này bình thường phụ người như thế kiến thức thiệt cận. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình rời đi, như vậy đem là đối với Liệp Ưng Bá Tước triệt để phản bội. Đối phương sẽ không nhân từ như vậy địa không truy cứu. Đồ vật không quan trọng, mà mẹ của ngươi cùng đệ đệ ta cũng sẽ an bài. Hạ Dùn Nam Tước nhìn Emina, trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể giúp ngươi. Dâu ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh, nhìn rèn nẹt cho đám thợ săn biểu thị cùng tiên chế tác quá trình. Bên cạnh còn đi theo 7 tên thợ mộc học đồ, dâu ra lệnh cho bọn họ nhất định phải học được cùng tiên chế tác. Trước đó sinh hoạt tại Hắc Thạch Sơn trại Genes, cung tiễn đều là chính mình tự tay chế tác, thủ pháp đây thợ mộc còn thành thạo. Chỉ là Genes không thể vẫn đem thời gian lãng phí ở trên đây, bởi vậy rồi nhường hắn đem kỹ thuật cũng truyền xuống. Mọi người làm thành nửa vòng, nhìn chăm chú Genes thay nhau nhìn sử dụng đoạn đao cùng đũa nhỏ, đem phơi nắng tốt cây gỗ tu tới 1m6, cây gỗ trung tâm hơi dày, hai đầu cánh cung dần dần mảnh. Hắn rất có kiên nhẫn, dùng dao cạo không ngừng mà mài hai đầu, gọt ra lưu tuyến độ cong. Vì ngăn ngừa vật liệu gỗ nổ tung, hắn đem một phôi treo ở bên cạnh lò lửa, không ngừng mà dùng lửa than nhiệt độ thấp nướng, từ từ làm nóng mềm hóa, nhường khớp lưng dần dần quen thuộc khối lượng. Tại cảm giác không sai biệt lắm lúc, đem vật liệu gỗ để vào hình cung trên kệ, chậm chạp kéo túm đến tiêu chuẩn uốn lượn được cong. Quá trình này rèn nẹt vô cùng cẩn thận, thậm chí ngưng giải thích, chuyên tâm đem vật liệu gỗ ép cong. Tất cả mọi người nhịn không được điệu nín thở, bởi vì là mọi người đều biết nếu như đoạn mất căn này vật liệu gỗ thì triệt để phế đi. Cũng may rèn nẹt kỹ thuật tinh xảo, thuận lợi đem vật liệu gỗ cong tốt, cố định trụ. Mà cố định lại vật liệu gỗ cần cất đặt 3 ngày triệt để định hình, lúc này mới có thể hoàn thành bước đầu tiên khom lưng chế tác. Đúng lúc này rèn nẹt bắt đầu giải thích dây cung chế tác. Rèn nẹt dây cung dùng là châu rừng gân. Tiểu này gân vật liệu chủ yếu bắt nguồn từ châu rừng đùi hoặc phần lưng da thịt, ước chừng mỗi cái giá châu gân trên người năng lực chế tác 15 căn dây cung. Nếu như dùng cây bay tuyến cùng gân châu pha trộn lời nói, mỗi cái giá trên thân châu tối thiểu năng lực làm ra 20 cây dây cung. Chương 142, người không phòng chống, 2, chương 142, người không phòng chống, 2, ngoài ra giá hiệu, lợn rừng, gấu đen và trên người một ít gân lớn đều có thể chế tác thành dây cung. Những tài liệu này dù chưa từng có bán, một thằng giữ lại, chế tác hàng ngàn tấm trường cung cũng dư giả. Genes có sớm đã xử lý tốt dây cung, nhưng vì biểu thị hắn hay là bắt đầu lại từ đầu, dùng dao đem làm gần xuôi theo sợi chém thành tơ mỏng, thấm thủy mềm hóa trí nhu mềm dai. Gân ti dùng nửa thông thuận hoặc phong ẩm, nghịch kim đồng hồ rào hợp thành một gỗ, lại trà sắt thành thô dây cung. Thành phẩm dây cung dài ước chừng 1.5 mễ, hai đầu dùng cây đay tuyến buộc kết, chế thành cung khuyên thai hoàn. Hiện trường chế tác là quá trình khá dài, Genes giải thích xong sau, ở bên cạnh xuất ra sớm đã chuẩn bị xong khom lưng cùng dây cung phân phối trang bị cùng nhau. đem dây cung hai đầu treo vào cung hai, thi lực kéo căng đến cung tâm bốn lượn 35 mm khoảng chừng. Nếu như không lưng không có phát ra chói hai tiếng bạo liệt, đồng thời mặt ngoài không có xuất hiện đứt gãy, dạng như vậy cũng cho dù cơ bản chế xong rồi. Cũng nhớ cho kỹ sao? Dô nhìn về phía bên cạnh Á Dịu. Dô nghe được say xương ngon lành, bên cạnh Á Dịu viết luôn cuống tay chân. Còn kém một chút, phía trước có rất nhiều con là đánh dấu. Á Dịu trên tay thật nhanh động tác, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Dô cười nói, không sao, đi đâu thiếu hỏi lại Genes, không đổi, ngươi còn phải ở phía trên tăng thêm tranh minh họa. Ừ mừng. Á Dịu nhẹ giọng đáp lại, còn đang ở túi đầu ghi chép. Dô thì đi lên trước, không để ý đến còn tại giảng giải mũi tên chế tác Genes, cầm lấy vừa làm tốt cung tiễn, tiện tay rút một mũi tên đi ra bên ngoài sân tập bắn. Hắn không chút do dự giơ lên cung tiễn, đối với ngoài trăm thước bia ngắm bắn ra một tiễn. Đông. Mũi tên tinh chuẩn đính tại hồng tâm lên. Hảo tiễn. Tiếng than thở từ bên ngoài truyền đến, Đủ Dạn bước nhanh đi tới. Dô tiện tay đem cung để ở một bên, cũng không có bởi vì Đủ Dạn tán thưởng mà hưng phấn. Từ tinh thần cường độ tăng lên sau đó, Dô cảm giác chính mình bắn tên độ chính xác vậy tăng lên không ít, trăm mét với hắn mà nói không có khiêu chiến, đối với mệnh chúng hồng tâm sớm đã thành thói quen. Lãnh chúa đại nhân, có tin tức mới. Đủ Dạn bước nhanh đi tới, mang trên mặt vẻ hưng phấn thần sắc. Dô có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn kỵ sĩ có rất ít rõ ràng như vậy nét mặt. Đủ Dạn hạ giọng, báo cáo, là Hạ Dùn Nam Tước bên ấy chuyển tới. Dô lập tức tinh thần tỉnh táo. Hạ Dùn Nam Tước truyền tin cho Dô cũng không dễ dàng, cho nên hắn đưa tới tự nhiên không nói nhảm. Lấy ra. Đủ Dạn hai tay đem thư tín đưa lên. Dô tiếp nhận Đủ Dạn đưa tới thư tín, đi đến trong góc mở ra, con mắt nhanh chóng đảo qua mỗi một hàng chữ. Trong thư nội dung nhường Dô khỏe miệng hơi dương lên, nhìn tới chúng ta muốn thiếu Hạ Dùn Nam Tước một cái nhân tình. Đủ Dạn dường như đoán được thông tin nội dung, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Vợ của Cờ Dít cùng hài tử hiện tại đã tại hắn theo dõi phía dưới. Dô nhẹ giọng cảm thán, đem thư tín đưa cho Đủ Dạn, chỉ cần chúng ta vui lòng, hắn tùy thời có thể tìm cơ hội đem người đưa tới, chúng ta chỉ cần tại lãnh địa biên giới tiếp ứng là được. Thật tốt quá. Đủ Dạn xem xong thư món sau càng thêm hưng phấn. Chỉ có Cờ Dít nhà người đến, Cờ Dít mới có cơ hội gia nhập Hắc Tùng lĩnh. Dô kinh ngạc nhìn Đủ Dạn, ngươi không cần hưng phấn như vậy a. Không sợ Cờ Dít cướp đi quyền lực của ngươi. Này không quan trọng, nam tước đại nhân, ta vô cùng cô đơn. Đủ Dạn không e dè nói, ta khát vọng đồng bạn, càng khát vọng đối thủ. Như vậy hội càng có ý tứ. Hắc Tùng lĩnh chân chính kỵ sĩ chỉ có chính Đủ Dạn. Nhiều khi, Đủ Dạn tại tu luyện cùng quân đội chuyện quản lý cũng không người kể ra. Lãnh địa hiện tại chỉ có Dô năng lực hiểu hắn, mà dù sao chủ tớ có khác, Đủ Dạn không thể tất cả mọi chuyện cũng quấy rầy Dô. Đủ Dạn cũng cần có cùng hắn cùng giới tầm nhân kể ra. Cờ Dít mặc dù có chút ngạo khí, nhưng theo xuất thân cùng trải nghiệm tới nói, Cờ Dít là thích hợp nhất. Dô cái hiểu cái không gật đầu, không có truy đến cùng. Chỉ là, Dô đem tin phóng, lập tức lâm vào suy tư, nhíu mày. Đủ Dạn nhìn thấy Dô ngưng trọng nét mặt, hơi nghi hoặc một chút, ngài có cái gì lo lắng sao? Dô suy tư một lát sau giải thích nói, nếu như chúng ta thật sự tiếp thu vợ của Cờ Dít cùng hài tử, như vậy chúng ta cùng Liệp Ưng Bá Tước thủ thì triệt để kết. Ta nghĩ ngài nói đúng. Đủ Dạn khẽ gật đầu nói ra, nhưng dựa theo trước đó hành vi, theo ngài đối với phương thức của hắn đến xem, chúng ta cùng Liệp Ưng Bá Tước ở giữa thù hận đã không cải biến được. Có thể. Được rồi, dù sao trước đó đã giày xéo Liệp Ưng Bá Tước tôn nghiêm. Dô suy tư một lát, nhìn không được lộ ra mỉm cười, tất nhiên chọc vậy liền chớ nâng tay, dù sao cũng không kém lần này. Quyết định rồi, ánh mắt kiên định, lúc này ra lệnh cho Hạ Dùn Nam Tước hồi âm, đồng thời ngay lập tức nhường tinh nhuệ tiểu đội toàn bộ tập hợp đi Bạch Nham Hạp Cốc phủ cận tập kết chờ đợi Hạ Dùn Nam Tước bên kia thông tin. Đúng, Nam Tước đại nhân. Đủ Dạn túi người nhận mệnh lệnh, lúc này xuống dưới sắp đặt. U Lục Sâm Lâm biên giới không lớn thôn trang, cũ nát trong tử quán. Giám thị Mỹ Nạ hai tên lính ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh nướng nhìn bánh mì. Mỹ Nạ nữ nhân kia đã tại chỗ nào tại mẫu thân của nàng nhà chờ đợi một tuần. Thơ ố đem miếng bánh bao trở mình, để nó không đến mức bị nướng cháy. Sau đó đưa tay đặt ở lò hỏa diễm bên cạnh, càng không ngừng xoa nắn, chúng ta này phá công việc còn được bao lâu? Đồng bạn lắc đầu, ai biết được. Đồng bạn gặm ăn bánh mì, nói ra, bà rồng đại nhân nói có thể là nửa tháng, cũng có thể là một tháng, cụ thể bao lâu ai cũng không rõ ràng. Chẳng qua ẻ mỹ nạ đến cái đó mâu thân của nàng nhà sau ngược lại là thành thật, một mực không có trở ra. Này trời đang rất lạnh ra tới làm cái gì? Phơ nhẹ hừ một tiếng, cảm thán nói, ở lại nhà, ngồi ở lò sưởi trong tường trước sưởi ấm, uống chút rượu ăn thêm chút nữa quả hạch, chính là tuyệt vời nhất sinh hoạt. Đồng bạn gật đầu, những ngày này càng ngày càng lạnh, nếu không có chuyện này, ta đều không muốn ra đây. Nếu lựa chọn được, ta vậy khẳng định đợi trong phòng, không lúc đích. Phơ ồ nói ra, ai bảo bạ rồng đại nhân cho tiền thưởng nhiều đây. Ha ha, ngày đó nhưng phải đốt rất nhiều củi lửa, ngươi nhưng phải nhiều chuẩn bị điểm. Đồng bạn vừa dứt lời, Phơ ồ lúc này động tác dừng lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Chờ một chút, bọn hắn hình như ba ngày cũng chưa hề đi ra cầm củi lửa. Do Phơ ồ đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn trong phòng hẳn là sẽ không phóng nhiều như vậy củi lửa a. Phơ ồ đồng bạn cũng ý thức được mấu chốt của vấn đề. Không xong. Phơ ồ đột nhiên ý thức được cái gì, không để ý tới mũ cùng găng tay, cầm lên trường kiếm liền chạy hướng ra phía ngoài. Hai người thẳng đến Emina mẫu thân nhà, chạy mau đến trước mặt trong thời gian tâm trong nháy mắt lạnh băng. Emina mẫu thân nhà ống khói thượng căn bản không có khói xuất hiện. Tại cái này khí trời rét lạnh trong này là tuyệt đối không thể nào xuất hiện hiện tượng. Trừ phi, trong cái phòng này căn bản không có ở nhân. Xong rồi. Phơ ồ hô lớn, ta đi trong phòng xem xét. Ngươi mau đem nơi này truyền tin cho bạn rồng đại nhân. Phơ ồ nói xong không dám có bất kỳ chần chờ, nhanh chóng chạy hướng ẹ mì nà mẫu thân sân nhỏ. Hắn ở bên trong cẩn thận tìm tòi hai lần, trái tim trong nháy mắt rơi vào lạnh băng tung lũng. Nơi này sớm đã người không phòng trống, ngay cả lương thực túi cũng giống. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 143, bá tước trả thù chương 143, bá tước trả thù. Bà rồng bước chân vội vàng, trên người khôi giáp tiếng ma sát có tiết tấu quanh quẩn tại hành lang. Trước cửa phòng 8, hai tên thị vệ ngăn cản bà rồng đường đi. Ta có chuyện trọng yếu bẩm báo bá tước đại nhân. Bà rồng cao mày vội vàng nói. Bá tước đại nhân hiện tại có chuyện trọng yếu hơn tại xử lý, mời ngài kiên nhẫn và đợi một hồi. Thị vệ mặt không thay đổi đáp lại. Bọn hắn là hùng ứng thân vệ, trừ ra liệp ưng bá tước không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Bà rồng hít sâu một hơi, không có cách nào. Hắn vừa định muốn há mồm la lên, bên trong truyền ra giọng liệp ưng bá tước. Là bà rồng sao? Đúng vậy, bá tước đại nhân, ta có chuyện trọng yếu hướng ngài báo cáo. Bà rồng lo lắng trả lời. Vào đi. Trong phòng tắm truyền đến liệp ưng bá tước mệnh lệnh. Hai tên thị vệ chủ động tránh ra. Bà rồng đẩy ra hai tên thị vệ, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào. Lúc này, liệp ưng bá tước nằm ở cực đại trong thùng tắm, từ từ nhắm hai mắt, ngửa đầu gối ở hầu gái trên đùi, hưởng thụ lấy. Trong thùng tắm còn quỳ một tên người làm, đem liệp ưng bá tước chân đặt ở trước ngực mình, nghiêm túc tu bổ nhìn móng tay. Hai tên người làm đều mặc ướt nhẹ áo mỏng, năng lực thấy rõ thân thể hình dáng. Bà rồng vội vàng túi đầu xuống. Các nàng đều là liệp ưng bá tước thích nhất đồ chơi, bà rồng không thể có một tia khinh nhẫn hứng thú. Sự tình gì? Liệp ưng bá tước lạnh nhạt nói, mắt vẫn nhắm như cũ, trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Vợ của Cờ Dít cùng hài tử cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả em mỹ nạ mẫu thân cùng đệ đệ một nhà, vậy toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Bà rồng túi đầu, trịnh trọng báo cáo. Ừm. Liệp ưng bá tước mở mắt ra, chằm chằm vào bà rồng trầm giọng chất vấn, có chuyện gì vậy? Trông coi nhân đang làm gì? Bọn hắn đều là rác rưởi sao? Bà rồng kỵ sĩ muốn giải thích. Liệp ưng ba tức nghĩ vãn hồi chút ít danh dự, cố ý không cho phép nhường hai tên lính bị phát hiện. Bởi vậy hai tên lính là dựa theo bá tước phân phó một thẳng cách rất xa, không có dám tới gần, sau đó nhường kia người một nhà lặng lẽ trốn. Nhưng người nào cũng không thể đem vấn đề quy tội lên chúa. Huống hồ hai tên lính vậy xác thực chủ quan. Bọn hắn cho là mình chặn là hướng bắc không lớn thôn trang cửa ra duy nhất, phía sau là ngọn núi, trên núi có trầm trọng tuyết động, ẻ mỹ nạ mang nhà mang người cơ bản không thể nào chạy đi. Ta đã trừng phạt bọn hắn. Bà rồng vùi đầu được thấp hơn, là lỗi của ta, không nên hướng ngài mời cầu phóng ẹ mi nạ đi mâu thân của hắn trong nhà. Ta đã phái người đi tìm tòi, bọn hắn mang theo chó săn tìm được rồi ẹ mi nạ tung tích, đang toàn lực đuổi bắt. Bà rồng ngữ khí kiên định mà bảo chứng nói, ngài yên tâm, ta nhất định đem các nàng bắt trở lại. Phòng tắm trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại yếu ớt tiếng nước. Ta không muốn nghe những thứ này. Hồi lâu sau, liệp ưng ba tức tựa ở thùng gỗ bên trên, lần nữa nhắm mắt lại. Trong tưởng tượng nổi giận cũng không có xuất hiện. Nhất định là có người báo tin, để các nàng hiểu rõ cái gì, cho nên mới sẽ đào tẩu. Năng lực cho các nàng báo tin trừ ra Hát Tùng lĩnh Nam Tước, chính là Hạ Dùn Nam Tước. Liệp ưng ba tức không e rè nói, phong tỏa lãnh địa biên cảnh, nhất là phía bắc, còn có nhìn chằm chằm Hạ Dùn nơi đó động tĩnh. Được rồi bá tước đại nhân. Bà rồng ứng tiếng nói. Bất quá, ngươi cũng không cần gấp. Giọng Liệp ưng ba tức nhường bà rồng hơi sưng sờ. Hắn còn chưa được đến phản ứng, giọng Liệp ưng ba tức vang lên lần nữa, lạnh băng thấu xương. Tất nhiên bọn hắn không muốn đợi ở chỗ này, vậy ngươi thì đưa bọn hắn đi chết đi. Bà rồng hơi sưng sờ. Không chờ hắn nói chuyện, Liệp ưng bá tức thì giơ cánh tay lên đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh, có hơi hướng về sau lắc lắc, "Tốt, ngươi lùi ra đi. Giết chết ẻ mỹ nạ cùng để bọn hắn đào tẩu là giống nhau kết quả. Thậm chí, giết chết ẻ mỹ nạ càng sẽ đem Cờ Dít đẩy hướng Hắc Tùng lĩnh Nam Tước." Liệp ưng bá tức mệnh lệnh như vậy, rất hiển nhiên là không lý trí, hoàn toàn chính là tại cho hạ giận. Có thể Liệp ưng bá tức thái độ là đã triệt để làm quyết định. Bà rồng vậy không có cách nào, chỉ có thể gật đầu. "Đúng, bá tước đại nhân." Nói xong, bà rồng cúi đầu, hướng về sau lui về rời khỏi phòng tắm ở giữa, cũng thuận tay đóng cửa lại. Mà hắn còn chưa đi xa, trong phòng tắm liền truyền đến người phụ nữ tiếng kinh hô, nhường bà rồng không khỏi bước nhanh hơn. Bà rồng rời khỏi không bao lâu, hai tên người làm mặc quần áo rời khỏi phòng tắm. Trong phòng chỉ còn lại chính Liệp ưng bá tước một người. Hắn đứng dậy, theo bên cạnh trong quần áo xuất ra một khối hình toi màu đỏ tinh thạch. Tiếp theo, Liệp ưng bá tước đem nó đặt tại lòng bàn tay, đột nhiên dùng sức, hung hăng xẹt qua. Tinh hồng vết thương dần dần chảy ra, Liệp ưng bá tước nắm chặt màu đỏ tinh thạch, chậm rãi nói, "Liệp ưng gia tộc tôn nghiêm không cho phép bị tùy ý tra đạp, giúp ta giết Hắc Tùng lĩnh Nam Tước." Màu đỏ tinh thạch thượng ánh sáng màu đỏ lấp lóe, như là hô hấp một sáng tối phập phồng. Chờ đợi một lát, trống rông thanh âm từ trong truyền ra, "Ngươi đã hiểu, đại giới là cái gì?" Liệp ưng ba tức gầm thanh trầm thấp, mang theo một tia âm tàn, "Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt 100 trẻ tuổi linh hồn." "Được." Vừa dứt lời, màu đỏ tinh thạch khôi phục lại bình tĩnh. Hùng ưng lĩnh Bắc Bộ biên giới, Bạch Nham Hạp Cốc đường cái lối vào. Binh sĩ đứng ở chất gỗ gai nhọn hàng rào phía sau dậm chân, cố gắng khứ trừ chiếm cứ ở trên người rét lạnh, phòng ngừa bị chính mình tổn thương do giá rét. Ba cỗ xe ngựa lôi kéo hàng hóa, chậm rãi lái về phía Bạch Nham Hạp Cốc cửa ải, bánh xe tại trên mặt tuyết lưu lại dấu vết thật sâu. Dẫn đầu là tên khuôn mặt hòa ái trung niên nam nhân mập, trung quanh đi theo ba tên người làm thuê, còn có thập tam tên hộ vệ. Đứng lại. Xe ngựa còn chưa tới gần, các binh sĩ thì đưa tay ngăn cản, âm thanh tại không khí rét lạnh bên trong có vẻ đặc biệt vang dội. Bá tước đại nhân mệnh lệnh, cấm chỉ thông hành. Đại nhân, chúng ta là băng để thương đội, chúng ta nhận hàn nhận hầu tước che chở. Lĩnh đội trung niên nam nhân đi lên trước, cung kính đưa lên in hàn nhận gia tộc huy chương gia thú, còn có túi tiền. Nhưng mà binh sĩ không thèm để ý chút nào, nhìn cũng chưa từng nhìn. Cút về. Binh sĩ nghiêm nghị quát, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Tốt tốt tốt, đại nhân ngài đừng xúc động. Trung niên nam nhân hai tay giơ lên, ra hiệu chính mình hào không ác ý, ngoan ngoãn lui về phía sau. Đi thôi, mọi người không cho thông hành. Trung niên nam nhân bất đắc dĩ hô, đối với đồng bạn vẫy vẫy tay. Ngay tại thương đội người làm thuê kéo xe ngựa, đội xe chuẩn bị lúc rời đi, binh sĩ âm thanh đột nhiên vang lên. Đứng lại. Binh sĩ xem kỹ trước mắt đội xe, trong ánh mắt lóe ra cảnh giác quan mang. Ngươi còn có cái gì phân phó? Trung niên nam nhân hơi sững sờ, xoay người cẩn thận buổi thiếu. Binh sĩ ánh mắt sắc bén, đột nhiên đi lên trước. Binh sĩ liếc nhìn đội xe, nhìn trước mắt mười mấy người, cuối cùng ánh mắt về đến trung niên nam nhân trên người, trầm giọng hỏi, trong xe vận là cái gì? A, đều là một ít thường dùng hàng hóa. Trung niên nam nhân thành thật trả lời, trang phục, than tuổi, vải vóc, còn có một chút lương thực. Ta muốn kiểm tra, đem phía trên vải dầu lấy ra. Binh sĩ ra lệnh. Không cần đi, đại nhân. Trung niên nam nhân nụ cười trên mặt có chút lúng túng, chúng ta không từ nơi này qua, chúng ta muốn rời đi, ngài còn cần kiểm tra sao? Nói lời vô dụng làm gì? Ta nói kiểm tra thì kiểm tra, nhanh mở ra cho ta. Binh sĩ cao giọng quát chói tai, hắn thô bạo động tác vậy khiến cho cái khác đồng bạn chú ý, nguyên bản tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi binh sĩ tất cả đều cảnh giác đứng lên, tay đè tại trên chuôi đao. Cái này thông hướng Hắc Tùng lĩnh cửa ải, bạ rồng tăng phái trọng binh chấn giữ. Chỉ là ngồi ở bên cạnh đống lửa binh sĩ thì có 20 người, mà trên sườn núi nhà gỗ ngoài ra còn có 2 đội. Mùa đông ở chỗ này thủ cương vị qua đêm là một việc khó, cho nên các binh sĩ hội tập lập bánh xe đất cương vị, phòng ngừa các binh sĩ bị đông cứng hỏng. Tại bắc cảnh đây là thường thức. Bởi vì này trung niên nam nhân vậy hiểu rõ, cái này tiêu cương vị trí ít có 20 tên trang bị tinh lương binh sĩ. Được rồi, đại nhân, như ngài mong muốn. Trung niên nam nhân không lay chuyển được, chỉ có thể đàng hoàng xốc lên vải dầu, lộ ra trên xe bảy biện hàng hóa. Đem thùng gỗ cùng cái dương toàn bộ cũng mở ra cho ta. Binh sĩ không nhịn được ra lệnh. Đại nhân, như vậy cũng không cần phải a. Trung niên thanh âm của nam nhân bên trong nhiều một tia khẩn cầu, những thứ này cái dương cùng thùng gỗ đều là bị kín tốt, mở ra trên đường xốc này bên trong hàng rất dễ dàng vẩy ra tới. Ta nói, để ngươi mở ra. Binh sĩ giận dữ hét, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Trung niên nam nhân thật sâu thở dài. Hắn nhìn thoáng qua đồng bạn, bất đắc dĩ nhảy lên xe ngựa, lập tức chậm rãi đưa tay sờ về phía hòm gỗ. Thương đội hộ vệ nhìn chằm chằm trung niên nam nhân, nín thở, tay không tự chủ được sờ về phía bên người vũ khí. Trạm gác binh sĩ vậy chậm chậm vào trên xe ngựa hàng hóa, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tất cả tiêu cương vị trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, chỉ có bên tai hô hô tiếng gió. Trung niên nam nhân xuất ra đòn đao, xuống đao gõ gõ hòm gỗ cái nắp, bắt đầu động thủ nảy ra cái nắp. Cái nắp xốc lên, Emina ngửa đầu, che miệng nhìn trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân khẽ lắc đầu, xoay người, đại nhân, ngài nhìn lại đi, cái dương này mang không nổi. Nói xong, trung niên nam nhân cầm đoạn đao tay thì thầm quay lưng lại sau. Binh sĩ đạp lên xe ngựa, muốn nhìn về phía hòm gỗ lúc, sau lưng trên sườn núi đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập la lên. Địch tập, địch tập. Gào thét hàn cả giọng, các binh sĩ lúc này quay người, chỉ thấy một đám người mặc tỏa giáp địch nhân như là màu bạc dòng lũ lao xuống, trong nháy mắt đem trên núi nhà gỗ bao phủ. Đúng lúc này bọn này địch nhân lại phân chạy xuống, hướng phía tiêu cương vị đánh tới, chuẩn bị nên địch. Trên xe ngựa binh sĩ hô to một tiếng, vừa muốn nhảy xuống xe ngựa, đoàn đao mánh đâm thủng lồng ngực của hắn. Ngươi. Trung niên nam nhân không để ý đến binh sĩ dây rủa, một cước đem nó đá xuống xe ngựa, mặt lộ hung ác, lộ thủ. Cùng lúc đó, những hộ vệ khác vậy ngay lập tức từ trên xe ngựa rút ra trường kiếm, như mãnh hổ phóng tới cửa ải thị vệ. Đột nhiên biến cố nhường binh sĩ trong nháy mắt hoảng hốt. Hộ vệ cũng sẽ không cho bọn hắn phản ứng thời gian, nhảy qua hàng rào nhào về phía binh sĩ. Kim trúc dao nhận âm thanh trong nháy mắt nổ vang, máu tươi nương theo tiếng kêu thảm thiết bay ra, phun ra tại đất tuyết như là hồng mai nở rộ. Giết! Hô tiếng giết rung trời động địa. Thương đội hộ vệ dị thường dũng mãnh, trực tiếp từ phía sau xé rách chạm gác phòng tuyến. Mà trên núi trào ra xuống địch nhân đồng dạng là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội tinh nhuệ. Gấp rút ứng đối đám binh sĩ căn bản không có sức hoàn thủ, như là dao hẹ bị liên tiếp chém ngã, trở thành lạnh băng đất tuyết bên trong thi thể. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 144, ngươi không có trọng yếu như vậy, 1, chương 144, ngươi không có trọng yếu như vậy, 1. Trong ngay mắt, sạch sẽ ra ngoại trạm gác dính đầy vết máu, bốn phía tràn ngập máu tanh nhiệt khí. Kiểm tra tất cả thi thể, không nên để lại người sống. Trên dưới núi tới đội ngũ, lĩnh đội là một tên trẻ tuổi thiếu niên. An bài tốt bộ hạ quét dọn chiến trường về sau, hắn mặt không thay đổi đi về phía trung niên nam nhân, ta là Hắc Tùng lĩnh kỵ sĩ tiểu đội trưởng, sao hơi thạch. Thiếu niên đế quốc ngữ rõ ràng, nhưng vô cùng máy móc, nghe tới làm cho người có chút khó chịu. Nhìn tới các ngươi chính là chúng ta muốn tiếp ứng đội ngũ. Sao nhìn về phía đội xe, nhiệm vụ mục tiêu Emina cùng người nhà nàng ở đâu? Trung niên nam nhân không có xoắn xuýt tại thiếu niên giọng nói, trực tiếp hồi đáp, ta là hạ dùn nam tước bộ hạ, hình lệ, Emina phu nhân cũng trong xe. Nhiệm vụ của ta là đem bọn hắn thuận lợi hộ tống ra Bạch Nham Hắc Cốc, sau đó lại theo Hắc Tùng lĩnh thương lộ hồi biên thành. Hình lệ là hạ dùn nam tước mật thám, nhưng ở chỗ này tung tích đã bại lộ, không thể đường cũ trở về, chỉ có thể rời khỏi đi địa phương khác tránh né một quãng thời gian. Sao gật đầu một cái, sau đó phất tay ra hiệu, nhường các binh sĩ dẫn đường. Các ngươi tiếp tục tiến lên, ta sẽ dẫn nhìn đội ngũ cùng sau các ngươi mặt. Sao nhìn về phía mình đội ngũ? 40 tên Hắc Tùng lĩnh tinh nhuệ, còn có lịch luyện kỵ sĩ tiểu đội, hắn có đầy đủ lòng tin. Tốt. Yến Lệ trọng trọng gật đầu, mặc kệ thi thể trên đất, nhường bọn hộ vệ nhanh chóng tập kết bước vào Bạch Nham Hắc Cốc, biến mất tại mênh mông đất tuyết bên trong. Sao nhường các binh sĩ đem thi thể áo giáp tất cả đều lột xuống, cùng vũ khí cùng nhau toàn bộ mang đi. Trạm gác nhà gỗ vậy bị nhen lửa, bị ngọn lửa nuốt hết. Làm xong những thứ này, sao nhìn qua Hùng Ưng lĩnh phương hướng, dường như đang đợi cái gì? Chỉ là nói trên đường từ đầu đến cuối không có nhân xuất hiện. Đáng tiếc, chúng ta mai phục hẳn là không dùng. Sao lắc đầu? Kỵ sĩ tiểu đội lần này nhiệm vụ chủ yếu nội dung là tiếp ứng nhà của cờ giết nhân. Quá mức nhiệm vụ là phục kích truy binh, tiêu diệt Hùng Ưng lĩnh nhiều hơn nữa binh sĩ. Lúc này ở Bạch Nham Hạp cốc cửa ra vào, hai bên ngọn núi mai phục trên trăm tên dã nhân đầu mâu tay. Chỉ tiếc quá mức nhiệm vụ muốn thất bại. Rút lui. Như vậy khí trời rét lạnh dã người không thể tại đất tuyết mai phục quá lâu. Sao không tiếp tục chờ đợi, xuất lĩnh đội ngũ rút lui. Hắn không biết là, Liệp Ưng Ba Tước thủ tịch kỵ sĩ, chính trong góc nhìn tất cả. Trước đó cờ giết kỵ sĩ sự việc nhường bạ rồng thập phần cảnh giác. Làm bạ rồng nhìn thấy sao giết người xong còn nhàn nhã tại nguyên chỗ bồi hồi lúc, ý thức được không thích hợp, không tiếp tục đi tới. Càng quan trọng chính là, bạ rồng cảm thấy không có ý nghĩa. Hát Tùng Lĩnh, Lâm Đông Trang Viên trong đại sảnh. Dô, A Ư cùng với Dẹn Nè đang hoàn thiện cung tiễn chế tác tài liệu giảng dạy. Phía trên không chỉ có chữ viết nói rõ, còn có đồ giải, đều là A Ư từng chút một vẽ ra tới. Tương lai và lãnh địa nhiều người, Dô sẽ bắt đầu khắc bản in ấn, bản này tài liệu giảng dạy sẽ là mẫu bản, nhất định phải cẩn thận biên soạn. Hiện tại trong sách này dùng động vật gân làm dây cùng, nếu làm hư chỉ có thể đổi không thể tu. Tài liệu giảng dạy biên soạn sau khi hoàn thành, Genet chủ động đề nghị, ta nghĩ có thể ở bên trong bổ sung thượng cây gai dây thường làm dây cung phương pháp. Mặc dù cây gai dây cung cường độ hơi thấp một ít, nhưng có thể tu bổ, là bình thường cung dự bị là lựa chọn tốt. Cây gai dây cung chế tác lên vậy đơn giản, vật liệu xử lý cũng không có gân phức tạp như vậy. Genet nghĩ rất lâu dài, động vật gân thu hoạch vẫn còn có chút khó khăn, cây gai dây cung lại càng dễ thu hoạch. Dô gật đầu, đồng ý Genet đề nghị. Tốt, vậy liền cũng viết lên. Hai người lập tức nhìn về phía A Diệu. A Diệu sửng sốt một chút, không khỏi thở dài. Trước đây đều đã phóng bút, không khỏi lại cầm lên. Nam tước đại nhân, mọi thứ thuận lợi. Đang lúc Rèn Nẹt miêu tả cây gai dây cung phương pháp luyện chế lúc, Đủ Giản tiểu chạy vào. Hắn cúi người thi lễ, cao hứng báo cáo nói, bọn hắn hồi đến rồi. Ừm. Dô nhàn nhạt đáp một tiếng. Hắn hiểu rõ Đủ Giản nói tới là nhà của cờ giết nhân, chỉ là khá là đáng tiếc, đầu mâu tay không có ngồi sổm địch nhân. Không sao, kia vốn chính là vì tiếp ứng làm quá mức chuẩn bị, đối với mục tiêu chủ yếu không có ảnh hưởng. Dô không có để ý, phân phó nói, tiếp xuống cũng giao cho Lo Dần Sơ đi, nhường hắn đi sắp đặt một gian phòng ốc cho cờ giết một nhà, để bọn hắn thật tốt đoàn tụ. Đúng, nam tước đại nhân. Đủ Giản cung kính gật đầu, lập tức có chút chần chờ mà hỏi thăm, ngài không trước cùng cờ giết nói một chút sao? Cứ như vậy để bọn hắn gặp mặt. Ý của ta là, ngài không cùng cờ giết trước đàm luận điều kiện sao? Đủ Giản nói thêm. Dô khẽ lắc đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nếu như hắn là một cái cần ta dùng người nhà uy hiếp mới sẽ minh bạch tất cả đạo lý nhân, như vậy ta nghĩ hắn thì không đáng giá ta hao phí lớn như vậy tinh thần và thể lực. Hắn là người thông minh, ngươi vậy không cần quá nhiều nói cái gì, để bọn hắn gặp mặt là được rồi. Được rồi, đại nhân. Đủ Giản ứng tiếng nói, đang muốn quay người rời đi, giống như nghĩ đến cái gì lại dừng bước, thấp giọng hỏi, nam tước đại nhân, ta còn có một nghi vấn nho nhỏ. Ừm, ngươi nói. Dô gật đầu. Cái đó hạ dùn nam tước vì sao giúp chúng ta như vậy? Chúng ta bây giờ cùng bọn hắn là đồng minh sao? Đủ Giản giải thích nói, hạ dùn nam tước nhân đi theo đi tới xương diệt trấn, ta không biết nên làm sao đối đãi bọn hắn, cần cho bọn hắn cung cấp cái gì. Đủ Giản khẽ nhíu mày, hạ giọng, hắn có thể hay không tại vợ của cờ giết trên người lưu lại chút ít thủ đoạn. Không sai, ngươi bây giờ lòng nghi ngờ cũng thay đổi nặng. Dô khẽ gật đầu, tự hỏi một lát, ánh mắt thâm thúy, hẳn là sẽ không, vì chúng ta cùng hạ dùn nam tức coi như là đồng minh, mặc dù không có giao ước. Chương 144, ngươi không có trọng yếu như vậy, 2, chương 144, ngươi không có trọng yếu như vậy, 2, hắn dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, hạ dùn nam tức tại chờ cơ hội, tại xúc tích lực lượng, tìm kiếm thời cơ. Hắn nhắm ngay Liệp Ưng Bá Tước cùng chúng ta quan hệ ác liệt, cho nên muốn đem chúng ta trộm trong tay. Chờ đến thích hợp lúc, hắn sẽ dùng đến chúng ta, đến lúc đó ta cũng sẽ giúp hắn một chút. Cho nên tại hạ dùn nam tức hoàn thành mục tiêu trước đó, chúng ta hay là đồng minh. Dô lạnh nhạt nói, chẳng qua tương lai rốt cục là đồng minh còn là địch nhân, ai cũng không rõ ràng. Dô hiện tại còn không biết hạ dùn nam tức đến cùng phải hay không thật sự đáng tin cậy đồng minh. Rốt cuộc hạ dùn nam tức hiện tại tất cả lấy lòng đều cũng có mục đích, liền cùng thương nhân làm việc là giống nhau. Đủ Giản gật đầu, được rồi đại nhân, ta hiểu được. Có thể tin tưởng, nhưng không thể toàn năng. Xương Diệp Chấn nô lệ khu, một gian độc lập trong nhà gỗ. Ấm áp lò lửa xua tán đi hàn ý giường sưởi bên trên, cựu biệt vợ chồng chăm chú ôm nhau. Người chịu khổ. Emina nâng lấy cờ rít hai mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng. Ngày xưa sạch sẽ tuấn lãng trượng phu bây giờ mặt mày xám xịt, toàn thân trên dưới bẩn thỉu. Nguyên bản sắc bén cao ngạo ánh mắt, lúc này vậy lu mờ ảm đạm. Emina nước mắt không tự chủ được chảy xuống, bóng ánh nước mắt giọt giọt trượt xuống gương mặt của nàng. Không sao, chí ít ta còn sống sót, còn chứng kiến các ngươi. Cờ rít so với trong tưởng tượng bình tĩnh. Mấy tháng này tại Hát Tùng lĩnh tôi luyện nhường hắn càng thêm trầm ổn, trên người đã không có trước đó cao ngạo. Emina nhìn mặt không thay đổi trượng phu, nàng đột nhiên có chút tức giận, chúng ta trăm cây nghìn đắng địa đến, như vậy hung hiểm địa tránh thoát đau thương, ngươi vì sao thoạt nhìn là biểu hiện như vậy? Emina tránh thoát cờ rít ôm ấp, nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người, bả vai run nhẹ nhẹ, sớm biết ngươi dạng này không quan tâm, ta căn bản cũng không nên đến. Cờ rít thở dài, từ phía sau ôm Emina, hôn lấy tóc của nàng, ta đương nhiên nghĩ ngươi, ta đương nhiên nghĩ các ngươi, nhưng mà, các ngươi không nên tới. Cái gì gọi là không nên tới? Emina bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra không giảng hòa phẫn nộ, lẽ nào ta nghe được ngươi đang này chịu khổ, không nên đau lòng, không nên tới nơi này nhìn xem ngươi sao? Cờ Dít những lời này, thật sự nhường Emina tức giận. Ngươi không hiểu, giọng Cờ Dít bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, lại bèn bèn ôm Emina, các ngươi đi tới cái này nhi mạo hiểm quá lớn. Ở tại Hùng Ứng Lĩnh, có thể còn có thể an ổn địa sống hết đời. Nhưng nếu như các ngươi lại tới đây, Cờ Dít thở dài, trong mắt lóe lên một tia đau khổ, ta thì không thể không thần phục Dô Nam Tước, ta đều sẽ lưng đeo kẻ phản bội danh hiệu, triệt để biến thành Liệp Ưng Bá Tước tử địch. Cũng đúng thế, thật ta không thể quay về nguyên nhân. Không, ta nghĩ không phải như vậy. Emina đột nhiên ngồi xuống, ngựa khí kiên định nói, ngươi sở dĩ không thể quay về, là bởi vì ngươi đối với Liệp Ưng Bá Tước còn chưa đủ quan trọng. Cờ Dít cười khổ, Liệp Ưng Bá Tước đã từng phái người đến muốn đem ta chuộc về đi, nhưng bị Dô Nam Tước cự tuyệt. Ta biết. Emina nói ra, nhưng ta cũng biết, Liệp Ưng Bá Tước chỉ xuất 10 mai kim tệ đến chỗ ngươi, cho nên bị Dô Nam Tước cự tuyệt. Hạ Dù Nam Tước nói cho ta biết tất cả. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Liệp Ưng Bá Tước ra 20 mai kim tệ, 30 mai, 50 mai cái, thậm chí 100 mai kim tệ, kia Dô Nam Tước còn sẽ cự tuyệt sao? Emina lau nước mắt, nhẹ hừ một tiếng, hay là ngươi không đủ nặng muốn, ta nghĩ nếu như bà rồng bị bắt lại, như vậy Liệp Ưng Bá Tước nhất định sẽ nỗ lực càng lớn đại giới. Cờ Dít thở dài, không thể không thừa nhận, thê tử nói rất đúng chính xác. Với lại ngươi biết Dô Nam Tước phái bao nhiêu nhân tiếp ứng ta cùng hải tử sao? Emina trừng to mắt, nói ra, mười mấy cái toàn thân xuyên giáp binh lính tinh nhuệ, còn có trên trăm tên quan trưởng mậu dân binh. Emi không biết đầu mâu tay, Cờ Dít hiểu rõ, trên mặt không khỏi hơi kinh ngạc. Nhiều như vậy, ngươi nhìn xem Dô Nam Tước đối với ngươi đa trọng xem. Emina nặng nề gật đầu, tiếp lấy quên, với lại ngươi đang Hùng Ưng Lĩnh chỉ là cái bình thường kỵ sĩ, giống như ngươi kỵ sĩ, Liệp Ưng Bá Tước có 5 tên. Ngươi mặt trên còn có bạ rồng kỵ sĩ, eo kỵ sĩ cùng tây cách lô đức. Dưới ngươi kỵ sĩ còn có hơn 10 người, ngươi vĩnh viễn sẽ không bị trọng dụng. Có thể ở chỗ này không giống nhau. Emina lặng lẽ nói ra, nơi này chỉ có một tên kỵ sĩ, ngươi có rất nhiều cơ hội. Cờ Dít nhìn thê tử của mình, không khỏi sửng sốt, ngươi từ chỗ nào nghe nói những thứ này? Khi ta tới liền đã nghe ngóng. Emina khẽ thở dài một cái, ta nghĩ, ngươi cũng không muốn để ta cùng bọn nhỏ chịu khổ à? Ngươi nói, ta đều biết. Cờ Dít trong lòng đã có quyết định, ta sẽ cho ngươi cùng hài tử giàu có sinh hoạt. Vì thê tử, hắn đã quyết định thần phục với Dô Nam Tước. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Emina thỏa mãn địa nằm sấp vào Cờ Dít trong ngực, đúng rồi, còn có đệ đệ của ta Igor, ngươi vậy giúp đỡ muốn một phần việc phải làm đi. Ừm. Cờ Dít nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn là, tiếp xuống một tuần, Cờ Dít chờ đợi Triệu Kiến mệnh lệnh một mực không có xuất hiện. Lo dần sơ chỉ là nhường hắn tiếp tục làm lấy khổ lực, cuối tuần có thể đoàn tụ với Emina. Không có bất kỳ cái gì quá mức ngôn ngữ. Cờ Dít bắt đầu có chút nóng nảy. Lẽ nào Dô Nam Tước căn bản không quan tâm chính mình? Có thể Dô Nam Tước vì sao còn muốn phí khí lực lớn như vậy đem thê tử của mình cùng hài tử mang tới đâu? Nam Tước đem chính mình quên lãng. Cờ Dít trong lòng như là bước mèo một ngứa. Nguyên bản cũng định thật tốt làm một phen sự nghiệp hắn, lập tức có chút cảm giác bị thất bại. Với lại càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng Cờ Dít mất kiên trì, buổi sáng sau khi cơm nước xong, thì chủ động tìm thấy giám sát, ta đề xuất Nam Tước đại nhân Triệu Kiến. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 145, trung thành than cốc cùng công trình đội, 1, chương 145, trung thành than cốc cùng công trình đội, 1, thỏ tuyết nhân hầm băng đào móc đang tiến hành thuận lợi. Dỗ nhường lo dần sở sắp đặt 30 người chế tác đá lạnh. Hầm băng không chỉ phải dùng tại mùa hè đồ ăn giữ tươi, càng là hơn mát lạnh giải nhiệt lợi khí. Hạ nhiệt độ đá lạnh không có yêu cầu, trực tiếp nước tuyết hòa tan lại đông thành khối băng là đủ. Mà dùng ngăn đá lạnh, Dỗ sắp đặt các nô lệ trước đem thủy đun sôi, sau đó lại rót vào một trong thùng nước. Bắc cảnh hoang nguyên hiện ở buổi tối độ ấm thấp nhất đạt đến âm 20 độ, cao một thước thùng gỗ đặt ở cái bóng chỗ không đến 3 ngày thì triệt để thành tảng băng. Dỗ để người chuẩn bị trên 100 cái thùng gỗ tất cả đều đông thành khối băng, chuyên môn dùng để dùng ăn. Nhiều như vậy đá lạnh lưu tại hầm băng bên trong, đầy đủ dùng đến sang năm mùa thu. Việc này giao phó xong, thì không cần Dỗ tự mình tham dự. Hắn quay người trở về trang viên. Vừa mới tiến đại sảnh, thị vệ thì đi vào báo cáo, nói là Cờ Dít cầu kiến. Dỗ không có ngoài ý muốn, lập tức đáp ứng, nhường thị vệ đem nhân mang đi qua. Cờ Dít đi theo thị vệ bước chân, vừa bước vào trang viên đại sảnh đột nhiên thì một chân quỳ xuống. Thị vệ bên cạnh giật mình, bản năng để lại bội kiếm bên hông. Dỗ lại thần sắc lạnh nhạt, đối với thị vệ khoát khoát tay, ra hiệu hắn lui ra. Ngươi cử động như vậy, còn có cái gì muốn sao? Dỗ nhìn trước mắt Cờ Dít sâu kín hỏi. Cảm tạ ngài đem thê tử cùng hài tử của ta tiếp đến nơi đây. Cờ Dít cúi đầu, trịnh trọng nói, ta đề xuất ngài năng lực lại cho ta một cơ hội, để cho ta là ngài cống hiến sức lực, hồi báo ngài hào phóng. Ngươi đã tại vì ta ra sức. Dỗ lông mày hơi dương lên, vừa cười vừa nói, giám sát cùng ta tán dương qua ngươi, ngươi vô cùng có sức lực, nện tảng đá, đốn cây những thứ này việc tốn sức cũng làm tốt lắm. Ta còn có thể là ngài làm càng nhiều. Cờ Dít ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra quyết tâm và mang, ta nguyện ý vì ngài dâng ra một tên kỵ sĩ trung thành, ta nguyện ý vì ngài mà chiến, vì ý chí của ngài chỉ dẫn ta mũi kiếm phương hướng. Dỗ chăm chăm vào Cờ Dít, ngươi là sợ sệt ta ngược đãi thê tử của ngươi cùng hải tử đi. Hắn ung dung nói, bàn tay nhẹ nhàng ma sát cái ghế lan can, nếu như là như vậy, không cần phải. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vì bọn hắn đến uy hiếp ngươi, ngươi có thể thành thật thật tiếp tục làm khổ cho ngươi lực. Thê tử của ngươi vậy lại ở chỗ này tìm thấy công việc. Dỗ ngược lại là không có lừa gạt Cờ Dít. Cờ Dít thê tử Emina tại gả cho Cờ Dít về sau, hoặc không ít tri thức, ít nhiều có chút mới có thể. Mà kỵ sĩ thê tử kiến thức vậy không so với người bình thường kém, bất luận là thống kê hay là quản lý, đều sẽ vượt qua người bình thường.
Không, không phải như vậy.
Cờ Dít hồi đáp, nam tước đại nhân, ta là tại ngài nơi này nhìn thấy hy vọng.
Cờ Dít âm thanh trở nên nóng bỏng, ta nhìn thấy cuộc đời mình hy vọng, còn có ngài Hắc Tùng lĩnh không ngừng mà phát triển hy vọng.
Cờ Dít tự hỏi thật lâu, trong lòng hiểu rõ vợ mình nói đúng.
Liệp Ưng Ba Tước dường như là một cái phiêu bạt thuyền lớn, mặc dù khổng lồ nhưng đã cổ xưa. Trên thuyền mỗi cái cương vị cũng có cố định nhân, mỗi người quản lý chức vụ của mình.
Liệp Ưng Ba Tước tuy nói vậy đang phát triển lãnh địa, có thể càng nhiều thời điểm hay là bồi hồi tại nguyên chỗ, hưởng thụ sinh hoạt, một thằng duy trì lấy hiện trạng.
Có thể Hắc Tùng lĩnh khác nhau.
Nhìn qua mặc dù là cái thuyền nhỏ, lại tràn ngập sức sống, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện chút ít mới lạ đồ vật.
Càng quan trọng chính là, Cờ Dít nhìn đến đây nô lệ sinh hoạt đều so Hùng Ưng lĩnh bình dân ổn định. Hắn ở đây rất nhiều nô lệ trên người đều thấy được một cỗ nhiệt tình. Tất cả lãnh địa tất cả mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, mỗi người đều muốn duy trì cái này ổn định sinh hoạt.
Rất hiển nhiên, dạng này Hắc Tùng lĩnh đều sẽ đi được càng xa.
Mà bây giờ leo lên chiếc thuyền này là cơ hội tốt nhất. Ta biết một tên kẻ phản bội cũng không đáng giá tín nhiệm, nhưng nếu như chỉ là để cho ta đốn cây nện tảng đá, cái này đem là đối với ngài một loại thứ bị thiệt hại.
Cờ Dít chân thành nói, thanh âm bên trong mang theo một tia hèn mọn, ngài có thể không tin ta, nhưng thê tử cùng hài tử của ta đều ở nơi này, chuyện này đối với ngài chính là trùng bảo hộ.
Có thể ngài có thể đem một ít dâu riêng nhưng cần một ít tài năng sự việc giao cho ta một cái thu hoạch ngài tín nhiệm cơ hội.
Dỗ lại lần nữa đánh giá đến trước mắt Cờ Dít.
Này tên kỵ sĩ đã cùng vừa mới bắt đầu không đồng dạng.
Những ngày này tôi luyện, thật sự nhường trên người hắn nhiều hơn mấy phần trầm ổn.
Không thể không nói, ngươi lời nói này có chút đả động ta.
Dỗ trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt hồi đáp, ta chỗ này vẫn đúng là có chút việc, cần một ít hơi có chút lãnh đạo tài năng người đến xử lý.
Mời ngài phân phó.
Cờ Dít sắc mặt vui mừng, cung kính nói,
ngươi đang này cầm cố thời gian dài như vậy nô lệ, nên ít nhiều hiểu rõ Hắc Tùng lĩnh thông tin.
Mặt phía Bắc với ta mà nói rất trọng yếu, nhưng mặt phía Bắc dị tộc nghe đồn một làm cho ta vô cùng phiền.
Dỗ chậm rãi giới thiệu nói, ta cần phải có nhân ở đâu thành lập một tòa tiêu cương vị, đến truyền lại thông tin, đồng thời giám thị phía Bắc động tĩnh.
Dỗ cũng không có đem trong lòng mình mục tiêu toàn bộ đỡ ra.
Hắn mục tiêu cuối cùng nhất là một tòa cứ điểm,
vừa có thể thủ vệ cửa ải, lại có thể trở thành bước vào thế đao bình nguyên trước chọi canh.
Như vậy không chỉ năng lực tại Hắc Tùng lĩnh tùy ý khai thác đất này, tương lai còn có thể khai phá thế đao bình nguyên, thu nạp bên kia dân chúng.
Dỗ muốn làm gì chắc đó, đem lãnh địa từng chút một hướng phía ngoài kéo dài, cuối cùng đem tiêu cương vị trở thành xúc giác bình thường, chèn càng sâu chỗ.
Như vậy hoành viễn mục tiêu, không phải bình thường bình dân có thể làm đến.
Đương nhiên, hiện tại tất cả còn không có mặt mày, Dỗ không thể nào nói với Cờ Dít nhiều như vậy.
Tiêu cương vị thiếu khuyết một tên đội trưởng.
Dỗ nhìn thẳng Cờ Dít, giọng nói trở nên nghiêm túc, ta có thể tin tưởng người sao?
Ta đều sẽ độc thân tiến về, dùng hành động thực tế hướng ngài chứng minh.
Cờ Dít kiên định trả lời, trong ánh mắt không có chút nào dao động.
Rất tốt.
Dỗ thỏa mãn gật đầu.
Hắn thích cùng Cờ Dít thông minh như vậy người nói chuyện.
Cờ Dít độc thân tiến về ý nghĩa chính là thê tử cùng hài tử cũng lưu tại Sương Diệp Trấn.
Dỗ không nói nhảm, khoe miệng hơi dương lên, ta cho ngươi một tuần ngày nghỉ cùng người nhà của ngươi cáo biệt.
Cảm ơn ngài tín nhiệm, chủ nhân.
Cờ Dít cung kính những tiếng nói.
Cờ Dít lui ra, Dỗ vậy nhẹ nhàng thở ra.
Đem có tài năng nô lệ thuận lợi an tâm lợi dụng là một kiện làm cho người thư thái sự việc.
Dỗ dự định thừa dịp cái này thư thái thời khắc hồi phòng làm việc của mình nghĩ một lát.
Dỗ không có kiểm tra tinh thần cường độ thủy tinh cầu, nhưng mỗi lần suy tưởng cũng nghỉ ngơi qua đi, Dỗ cũng có thể cảm nhận được một hồi nhẹ nhàng khoan khoái, hình như nhìn xem thế giới càng thêm rõ ràng.
Mà đúng cơ thể cố kia nóng rực năng lượng khống chế ngày càng thành thạo.
Chỉ là Dỗ mới khởi thân, thị vệ thì đi đến.
Đại nhân, thợ rèn bệ đồ cầu kiến.
Bệ đồ.
Dỗ hồi suy nghĩ một chút,
lập tức nhớ ra, cái này thợ rèn là hội rèn đúc Hải Văn Ma Thiết người kia.
Nhường hắn đi vào.
Đúng, đại nhân.
Thị vệ lên tiếng, lập tức đem bệ đồ dẫn vào.
Phù phù.
Thợ rèn bệ đồ vừa mới tiến đến, thì hai đầu gối chạm đất quỳ gối Dỗ trước mặt.
Dỗ sửng sốt một chút.
Hôm nay sao cũng lưu hành trực tiếp quỳ đâu?
Có chuyện gì vậy?
Dỗ hỏi.
Lãnh chúa lao ra thật xin lỗi, ta không thành công.
Bệ đồ vẻ mặt cầu xin, mặt lộ ấy nấy, cái chán tràn đầy mồ hôi. Những ngày này ta dùng rất nhiều phương pháp, nhưng loại này Hải Văn Ma Thiết căn bản là không có cách nóng chảy.
Đêm qua ta nghĩ một đêm, nằm mơ lúc đột nhiên nhớ tới, sư phụ của ta tiểu này Hải Văn Ma Thiết dùng bình thường than tuổi căn bản là không có cách dung luyện, cần hắc thạch là nhiên liệu mới có thể nóng chảy.
Bệ đồ thanh âm run rẩy trong tràn đầy hối hận, thật xin lỗi, lãnh chúa lao ra, cũng là lỗi của ta, lãng phí ngài thời gian quý giá.
Sai lầm không cần gấp, quan trọng là chúng ta ứng giải quyết như thế nào mấy vấn đề này.
Dô khoát khoát tay, ra hiệu hắn lên.
Trong giọng nói không có chút nào trách cứ.
Đúng lúc này, Dô hỏi, ngươi nói hắc thạch là cái gì?
Ngươi biết hình dáng ra sao không?
Ta chưa từng thấy, nhưng mà sư phụ ta đã từng nói.
Thợ rèn bệ đồ dường như đã sớm chuẩn bị, miêu tả nói, nó bề ngoài như là tảng đá đen kịt, có chút cùng loại đốt chọi gỗ, nhưng càng cứng rắn hơn, đánh lên đinh 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 tiếng kim loại.
Đúng rồi, sư phó còn nói qua, hắc thạch bốc cháy lên là có lam ngọn lửa màu trắng, rất xinh đẹp.
Chỉ có xinh đẹp như vậy hỏa diễm mới có thể dung luyện Hải Văn Ma Thiết.
Lam bạch sắc hỏa diễm.
Sao nghe tới có chút quen thuộc?
Dù cao mày tự hỏi, dựa theo thợ rèn bệ đồ miêu tả cẩn thận nhớ lại.
Này không phải liền là than cốc.
Cái gọi là than cốc chính là mỏ than luyện than cốc sau sản phẩm, cũng được xưng là không khói than.
Mỏ than vì lượng lưu hình tương đối cao,
cho nên không thể dùng đến trực tiếp luyện sắt, nếu không sẽ nhường sắt trở nên rất giòn. Nhưng than đá trải qua nhiệt độ cao trưng khô sau trở thành than cốc về sau, thì trở thành cao carbon nhiên liệu, bốc cháy lên nhiệt độ cũng càng cao. Bất quá, hải tộc làm sao làm đến than cốc? Lẽ nào vu sư cùng chư thần thời đại, bọn hắn đã nắm giữ xử lý mỏ than tri thức? Dù hơi kinh ngạc, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, vậy không phải là không được. Lê Minh Hội những người kia luôn luôn nói khoác, vu sư ấy là biết người mở đường. Ta biết rồi. Dô bình tĩnh nói, ngươi không cần rất tự trách, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết như lời ngươi nói hắc thạch vấn đề. Dô chấn an một chút thợ rèn. Đối với nghiêm túc làm việc người, Dô sẽ không quá hà khắc. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, gặp lại vấn đề phải kịp thời đưa ra, không muốn chậm trễ lâu như vậy. Dô âm thanh trở nên nghiêm khắc, lần sau còn như vậy, ngươi thì phải bị trừng phạt. Cảm ơn ngài nhân tử. Bệ đồ nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ ứng tiếng nói, xin ngài yên tâm, ta lần sau nhất định kịp thời báo cáo. Ngươi về trước đi cùng Hạ Mộ xử lý sự tình khác. Dô khoát khoát tay, tiện thể nhắc nhở Hạ Mộ, chuẩn hóa mẫu vật mau chóng để giao cho ta. Đúng, lãnh chúa lao ra. Bệ đồ cung kính lên tiếng, lúc này lui ra. Dô không có dừng lại, phái người đem Lo Dần Sờ thét lên trang viên đại sảnh. Lo Dần Sờ vừa cúi người thi lễ về sau, Dô liền mở miệng hỏi, mỏ than chàng bên ấy thế nào? Báo cáo lao ra, những công nhân kia phòng đã thành lập xong được, ngài nói mỏ than khai thác đã bước vào quỹ đạo. Lo Dần Sờ cẩn thận hồi đáp, dựa theo phân phó của ngài những kia mỏ than cũng tại phơi nắng, cụ thể số lượng còn chưa ghi chép. Ngài nếu như có cần, ta hiện tại thì sắp xếp người đi. Ừm, không chỉ muốn thống kê, còn muốn an bài người đi đem những kia mỏ than kéo trở về. Dô phân phó nói. Chương 145, trung thành than cốc cùng công trình đội 2, chương 145, trung thành than cốc cùng công trình đội 2, nguyên bản Dô không nóng nảy, nhưng bây giờ tất nhiên cần than cốc đến làm thí nghiệm, vậy liền mau sớm an bài tốt. Tiện thể đi đem cái đó thọ tuyết người người phụ trách. Sợ gì cho ta kêu đến. Được rồi lao ra. Lo Dần Sờ lên tiếng sau lúc này xuống dưới sắp đặt, cũng không lâu lắm Sở Dĩ liền xuất hiện ở đại sảnh. Cái này Thọ Tuyết Nhân lần thứ hai nhìn thấy Dỗ, trong lòng có chút khẩn trương. Vì những ngày này trôi qua thực sự rất thư thái, bọn hắn mỗi ngày chỉ cần làm việc là có thể, còn lại ăn ở tất cả đều có người chuyên phụ trách. Mà những ngày này bọn hắn vậy kiến thức đến nô lệ cơm nước, đã vượt qua Thọ Tuyết Nhân bình thường cơm nước. Cuộc sống bây giờ càng tốt, rồi sẽ việt sợ sẽ chết. Cho nên Sở Dĩ hiện tại so với một lần trước càng khẩn trương. Những ngày này ở chỗ này trôi qua thế nào? Dỗ nhìn ra Sở Dĩ căng thẳng, tận lực dùng bình hòa giọng nói. Rất tốt, cực kỳ rất tốt. Sở Dĩ liên tục gật đầu, hai tay càng không ngừng xoa nắn, vội vàng báo cáo, ngài hầm tầng thứ nhất chúng ta đã thành lập xong được, nhưng ngài hầm băng cần đào được lại sâu một chút, mời lại cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta bảo đảm cho ngài kiến tạo một cái an toàn, rộng rãi hầm băng. Ừm, ta biết. Dô gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra một chút thỏa mãn, các ngươi biểu hiện được vẫn được. Cho tới bây giờ, trừ ra bên trong những kia mùi nước tiểu khai, cái khác ta coi như thỏa mãn. Dô vừa dứt lời, Sở Dĩ gò má đỏ bừng, hai con lỗ tai dài có chút ngượng ngùng dính vào cùng nhau. Đối với Thọ Tuyết người mà nói, đi tiểu hương vị tập mãi thành thói quen. Chẳng qua Sở Dĩ nghe nói Dương Diệp Trấn không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện. Với lại đối mặt là người đế quốc, tập tục không giống nhau, cho nên Sở Dĩ đặc biệt địa có chút xấu hổ. Thật có lỗi, lãnh chúa lao ra, chúng ta không có cách nào. Sở Dĩ cúi đầu, trong thanh âm mang theo ấy nấy. Ừ, không sao, những vật này sau ta sẽ phái người xử lý. Dỗ lời nói xoay chuyển tới đề tài chính, ta để ngươi đến là để cho ngươi biết, các ngươi khảo sát kỳ kết thúc trước. Ta sẽ vì các ngươi cung cấp lương thực, ngươi mau chóng đem trong tộc thảo dược cũng trả lại, với lại các ngươi còn muốn phái ra nhiều hơn nữa tộc nhân đến cho ta làm việc. Không sao hết. Nghe được tin tức này, Sở Dĩ lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên tục túi người thi lễ. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực công tác. Dô khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, nhìn hiểu bản vẽ sao? Lãnh chúa lao ra. Cái gì là bản vẽ? Sở Dĩ hoang mang địa nháy mắt. Đến. Dô vây vây tay, đem một tấm giấy nháp phô trên bàn, đối với Sở Dĩ giới thiệu nói, đây là luyện than cốc lô, dùng để luyện chế than cốc. Đương nhiên, ngươi không cần phải để ý đến than cốc là cái gì, thậm chí làm cái gì vậy cũng không quan trọng. Ngươi chỉ cần xem hiểu trên tờ giấy này vẽ đồ, sau đó dựa theo nó đến cho ta xây dựng luyện than cốc lô là được rồi. Dù vẽ luyện than cốc lô bản vẽ, là dự định đem nó kiến tạo tại nửa trên sườn núi, một nửa trên mặt đất, một nửa dưới đất. Mà mượn nhờ ngọn núi trên lệch độ cao, phía trên có thể tại triển núi đỉnh động sắp xếp gói, phía dưới cửa lò tăng thêm mỏ than. Ta biết các ngươi có thể đối với xây tường những vật này có chút lạ lẫm, nhưng nó cùng dưới đất đào hang cùng loại, chẳng qua một cái là dưới đất, khác một cái tại đất bên trên. Xây dựng tường sự việc ta sẽ phái người dạy các ngươi, nhưng cái này là lần đầu tiên, về sau những vật này đều cần giao cho các ngươi đến xử lý. A a a. Sở Dĩ như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó có chút do dự nói ra, lão gia đại nhân, hình này giấy ta không hiểu nhiều lắm, nhưng là tộc nhân của ta có một cái, hắn đối với phương diện này vô cùng linh xảo. Sở Dĩ vội vàng lớn tiếng nói, hắn gọi ra bét, ngươi dạy thứ gì đó hắn rất nhanh liền năng lực học được, hắn vậy là chúng ta trong tộc cường tráng nhất Thọ Tuyết Nhân. Tốt, vậy liền đi đem hắn gọi tới. Dô gật đầu đồng ý, xin ngài chờ một chút. Sở Dĩ không dám sơ suất, vội vàng bước lấy tiểu toái bộ một đường đi ra ngoài. Không đầy một lát, Sở Dĩ mang đến một tên khác Thọ Tuyết Nhân. Cái này Thọ Tuyết Nhân cao hơn Sở Dĩ ra một rưỡi đầu, thân cao đạt tới gần 1m8. Cho dù đối với nhân loại mà nói cũng không cao lắm, nhưng ở Thọ Tuyết thân người cao phổ biến cũng tại khoảng 1m6. 1m8 tại ngay trong bọn họ đã tương đương với một tên cự nhân. Dạ Bẹt nhìn thấy Dỗ một cái mắt, trừng to mắt, dường như thốt ra, như thế nào là cái trẻ con. Sở Dĩ trong lòng căng thẳng, gấp đội vàng kéo một cái bối đặc cái đuôi một cái. Ngao. Dạ Bẹt lập tức kêu thảm một tiếng. Chẳng qua hắn phản ứng vậy rất nhanh, đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Phanh phanh phanh. Ba cái khấu đầu, thỏ đầu một hồi đỏ bừng. Ngưng ngưng ngưng, về sau không cần khoa trương như vậy lễ tiết. Dô khẽ nhíu mày, khoát tay ngăn lại Dạ Bẹt động tác. Cũng không biết ai bảo. Nha. Dạ Bẹt lớn tiếng đáp một tiếng, ăn ngài nhiều như vậy lương thực, dập đầu cho ngươi là cần phải. Các ngươi cố gắng làm việc là được rồi. Dô nhìn Dạ Bẹt, ngươi chính là cái đó cường tráng nhất thọ tuyết nhân. Ta nghe qua lo dần sờ báo cáo, nói ngươi làm việc vô cùng dốc sức. Đúng vậy, lãnh chúa lao ra. Dạ Bẹt liên tục lên tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, chủ yếu là ngài nơi này ăn ngon, ta làm việc thì có sức lực. Ngươi không cần kích động như vậy, làm việc không chỉ muốn dùng sức khí, còn muốn dùng đầu óc. Dô đối với Dạ Bẹt khoát khoát tay, ngươi qua đây, nhìn hiểu hình này giấy sao? Tốt tốt tốt. Dạ Bẹt vọt tới trước bàn, giấy nháp đều bị hắn chạy mang theo phong thổi lên. Sợ gì một hồi run sợ. Nếu như không phải nàng xem không hiểu bản vẽ, nàng nhất định sẽ không để cho Dạ Bẹt tới. Vừa mới trên đường tới, Sợ gì cùng Dạ Bẹt giới thiệu sơ lược hai câu. Cho nên Dạ Bẹt cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp chầm chậm vào trên giấy nháp mặt luyện than cốc lô ba đồ thị hình chiếu. Hắn trầm tư thật lâu, trong miệng lẩm bẩm, nói lẩm bẩm. Dô giống như nhìn thấy hắn ở trong lòng tính toán cái gì, không quấy rầy, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Dạ Bẹt lắc đầu, nhìn xem không hiểu nhiều. Ừm. Dô nhíu mày một cái, cảm giác bị chơi xỏ một chút, xem không hiểu ngươi cái tên này nhìn xem lâu như vậy. Lãnh chúa lao ra, ta xem không hiểu, nhưng mà ta có thể đem nó tạo ra đến. Dạ Bẹt lớn tiếng giải thích nói, ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, ta không biết đây là làm gì vậy, nhưng ta biết nó là mái vòng phòng, bên cạnh còn mang cái tiểu yên ống. Dạ Bẹt chỉ vào bản vẽ ba hoa chích chòe, đồ vật từ nơi này bỏ vào, sau đó còn muốn che lại, có đúng hay không? Dạ Bẹt chỉ vào là vào than đá khẩu. Ừm, rất tốt. Dô gật đầu một cái, trong mắt mang theo khen ngợi, vừa bạn, ta không cần ngươi xem hiểu nó là cái gì, chỉ cần ngươi có thể cho ta tạo ra đến là được rồi. Dô nói thêm, nhưng phải chú ý nó cần bị kín, nhất là nạp liệu sau đó niêm phong cửa. Luyện than cốc mấu chốt là bị kín, không cho dưỡng khí vào trong, sau đó đem than đá trong thủy, nhựa đường, hắc yến cùng có thể đốt khí thể dần dần bùng phát ra ngoài, chỉ còn cắt bòn cung xương, than cốc. Cụ thể chi tiết tại kiến tạo cái thứ nhất lúc, ta còn có thể chỉ đạo các ngươi. Không sao hết, lãnh chúa lao ra. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Dạ Bẹt vỗ ngực một cái bảo đảm nói, ngữ khí kiên định. Tốt, hầm băng tiếp tục do Sở Dị phụ trách, luyện than cốc lột thì giao cho ngươi đến xử lý. Dô phân phó nói, nhường lo dần sờ mang bọn ngươi đi bên ngoài lựa chọn thích hợp địa chỉ, trước đem cái này kiến tạo xong. Thiếu nhân lực đi đem các ngươi tộc nhân có thể làm việc cũng kêu đến, ta sẽ cung cấp cơm. Luyện than cốc lô chỉ là nhường thọ tuyết nhân luyện tập, tiếp xuống rổ còn có rất nhiều thứ muốn kiến tạo. Đúng, lãnh chúa lao ra. Sở Dị cùng Dạ Bẹt cùng kêu lên trả lời, mặt mũi tràn đầy vui sướng, hai con lô hai giải cũng hưng phấn mà lay động. Lần này tộc nhân có địa phương ăn cơm đi. Như vậy phong phú đãi ngộ, Dạ Bẹt cũng không thể nhường tộc nhân bỏ lỡ. Nói làm liền làm. Theo trang viên ra đây, Dạ Bẹt không hề dừng lại một chút nào, hỏa tốc về đến lãnh địa của mình, bắt đầu chiêu mộ tộc nhân tổ kiến đội ngũ. Trước đó những người kia đều cần lưu cho Sở Dị đi kiến tạo hầm băng, cho nên Dạ Bẹt cần tổ kiến chính mình công trình đội. Dạ Bẹt cần phải nhanh một chút hoàn thành cái đó lò, hảo hảo ở tại lãnh chúa lao ra trước mặt bộc lộ tài năng. Hắn thô sơ giản lược địa tính toán một cái, muốn tại trong 2 ngày hoàn thành, chính mình tối thiểu cần 20 người. Mà thỏ tuyết nhân không hề giống chân chính con thỏ như thế năng lực sinh, cùng nhân loại giống nhau phổ biến là một đẻ con một cái. Tăng thêm trước đó bị những dị tộc khác bắt nạt, tất cả địa hai bộ già trẻ chung vào một chỗ, chỉ có 115 người. Bây giờ có thể ra đi làm việc, đem nữ nhân đều tính cả cũng chỉ có 50 cái tả hữu, diện trừ Sở Dị mang đi, chỉ còn lại 40 người. Ai mà biết được lãnh chúa lao ra có thể hay không nhường cái khác thỏ tuyết nhân tổ kiến nhiều hơn nữa kiến tạo đội ngũ. Cho nên Dạ Bẹt nhất định phải vội vàng tổ kiến đội ngũ của mình. Dạ Bẹt hùng hùng hổ hổ địa chạy về đến, như vậy cử động nhường tộc nhân rất buồn bực. Dạ Bẹt, ngươi không phải rất chán ghét những nhân loại kia sao? Ngươi không phải nói đó là một cạm bẫy sao? Các ngươi những ngày này đều không có tin bận rộn gì sao? Các ngươi hiểu cái đuôi. Dạ Bẹt bị hỏi thiếu kiên nhẫn, hô lớn, ta đó là cẩn thận. Hiện tại chúng ta mọi chuyện cần thiết cũng hiểu rõ, chỗ nào thật sự là hưởng phúc chỗ. Dạ Bẹt hưng phấn hô, nhân loại kia lão gia là hào phóng lao ra, chúng ta đương nhiên phải bắt được cơ hội này, siêng năng làm việc. Dạ Bẹt hai con lỗ thai dài bởi vì kích động mà không dừng lại run run, không ngừng mà miêu tả những ngày này sinh hoạt cùng kiến thức. Nước miếng của hắn mạn thiên phi vũ, phun phía trước nhất tộc nhân mặt mũi tràn đầy đều là. Dạ Bẹt rất nói mau mệt rồi hả, cha hỏi đừng với ta nhiều lời, ai đi với ta. Tộc người đưa mắt nhìn nhau, không rõ vì sao kéo vào tờ gấp gáp như vậy. Thật sự tựa ngươi nói tốt như vậy. Một cái tuổi trẻ thọ tuyết nhân bán tín bán nghi hỏi. Ừ, và vị lao gia kia trợ giúp lương thực đến, các ngươi liền biết tốt bao nhiêu. Dạ Bẹt không nhịn được phất phất tay, thúc giục do dự các tộc nhân, nhanh nhanh nhanh, đội vàng đến ta này báo danh, chỉ cần 20 người. Thỏ tuyết mọi người nhìn nhau sững sờ, đối với Dạ Bẹt chuyển biến hết sức kinh ngạc. Suy nghĩ một lát, một tên trẻ tuổi thỏ tuyết nhân đứng ra, tốt, vậy ta đi thử xem. Ta cũng đi. Tính ta một người, không phải liền là đào hang sao? Chúng ta am hiểu nhất, chính là đào hang. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều thỏ tuyết nhân giơ tay lên. Bọn hắn đều bị Dạ Bẹt trong miêu tả cuộc sống tốt đẹp hấp dẫn, đầy cõi lòng mong đợi gia nhập công trình đội. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 146, phù văn mật mã khóa, 1, chương 146, phù văn mật mã khóa, một, Dạ Bẹt mang theo tộc nhân ngày thứ 2 thì đổi hồi Sương Diệp Trấn. Thỏ Tuyết Nhân vậy kiến thức đến Sương Diệp Trấn nô lệ đồ ăn, trong sự hưng phấn ăn mùa đông thứ một bữa cơm no. Vì có thể về sau cũng có cơm ăn, vào lúc ban đêm Dạ Bẹt liền mang theo tộc nhân nghiên cứu những kia bản vẽ. Thậm chí, ngày kế tiếp sáng sớm còn trực tiếp chạy đến trang viên, thỉnh giáo rộ. Dẫu ngược lại là thưởng thức Dạ Bẹt tiểu này thẳng thắn, cho cái này Thỏ Tuyết Nhân giảng giải một ít mấu chốt tri thức. Dù kiếp trước hiện đại luyện than cốc rất phức tạp, nhưng kỳ thật nguyên lý vô cùng đơn giản. Một câu, than đá liệu ngăn cách không khí làm nóng đến 1000 độ tả hữu sinh ra phản ứng, phân giải sinh ra than cốc cùng các vật chất quá trình. Không suy xét các vật chất thu thập, phương pháp sản xuất thô sơ luyện than cốc chỉ để lại than cốc, vẫn tương đối đơn giản. Dạ Bẹt đây trong tưởng tượng thông minh. Hắn ở đây triệt để đã hiểu sau đó, dựa theo rổ bản vẽ quy hoạch, đem vị trí tuyển tại một đạo trong hốc núi. Như vậy thì không cần lại đào móc nền tảng, trực tiếp theo khe suối một bên tiến hành đào móc, đào ra dài 4 mét, rộng 2 mét, chiều sâu 1 thước dưới cái hố. Mà cái hố nội bộ, do rổ nô lệ đội ngũ dùng tảng đá xây dựng một vòng tường đây, lại từ Thỏ Tuyết Nhân ra cố là lô khoang. Tại lô khoang bên cạnh đào một điếu thuốc lá nói, khe suối phía trên trực tiếp mở cái lối đi, nhường luyện than cốc khí thể sinh ra khí thể bài xuất. Huyệt động nội bộ dưới đáy là đáy lò, thì tại nền vững chắc sử dụng sau này vuông bức phiến đá chế thành sườn dốc, như vậy luyện chế tốt mở ra phía dưới cửa lò tốt hơn đem than cốc đào ra. Những thứ này cũng sau khi chuẩn bị xong, đem than đá liệu bỏ vào, dùng thảo bùn hoặc đắp đất phong kín đỉnh mặt, chỉ chứa chút hỏa động cùng sắp xếp khói động. Sau đó tại vào khí điểm cuối đốt, dẫn đạo than đá liệu chậm chạp thiêu đốt chừng khô là đủ. Đáng nhắc tới là, Dạ Bẹt ra ngoài hảo ý đem lại 20 tên tộc nhân. Dạ Bẹt càng muốn hơn tăng tốc tiến trình, làm ra thành quả biểu hiện cho Dụ nhìn xem. Nhưng mà hắn không để ý đến vấn đề trọng yếu, hẹp động nhỏ huyệt căn bản không có không gian dung nạp nhiều người như vậy. Kiến tạo kiểu này phương pháp sản xuất thô sơ luyện than cốc lò, 6-7 Thỏ Tuyết Nhân như vậy đủ rồi, nhiều người ngược lại có chút luống cuống tay chân. Bất quá bọn hắn vậy không uổng công. Dụ nhường Dạ Bẹt đem những người này chia làm hai tổ, một tổ nhân tiếp tục xây dựng luyện than cốc lò, mà đổi thành một tổ, thập tam tên Thỏ Tuyết Nhân bắt đầu xây dựng rổ lò gạch. Trước đó lò gạch đều là tạm thời, đốt gạch số lượng thiếu, hiện tại rổ gạch hàng tồn chỉ có hơn 1 vạn cục gạch mà thôi. Nghe tới rất nhiều, nhưng đang xây dựng hơn 1000 mét tường thành trước mặt, đơn giản chính là hạt cắt trong sa mạc. Cho nên rổ muốn trước giờ xây dựng chuyên môn đốt gạch lò gạch. Lò gạch thì đơn giản hơn nhiều. Trực tiếp nhường Thỏ Tuyết Nhân đào ra một cái đường hầm, sau đó ở bên trong xây dựng đốt gạch thất, phía dưới trở lại củi đốt hỏa thân cùng ống dẫn khói là đủ. Đối với Thỏ Tuyết người mà nói, biết nói sao đào sau đó, không có bất kỳ cái gì độ khó. Mà nhìn thấy Thỏ Tuyết Nhân bên trong động bận rộn thân ảnh lúc, rồi trong lòng lại có mới ý nghĩ. Có thể để cho những thứ này Thỏ Tuyết Nhân dưới đất kiến tạo một cái hố đất thức chế phôi phòng. Trên thực tế, mùa đông là đốt gạch khó khăn nhất không phải đốt, mà là chế gạch một vòng này. Trình độ khó bức hơi, nhiệt độ thấp bùn khó hòa, không cách nào hòng khô dẫn đến gạch nước mới là vấn đề lớn nhất. Nhưng nếu có thể ở dưới mặt đất đào một cái giữ ấm nhà ấm, sau đó lại tăng thêm giường sưởi giữ ấm, có thể tại đây mùa đông đốt gạch. Nghĩ đến nơi này, rồi lúc này đem cái hố bên trong Dạ Bẹt kêu lên. Lãnh chúa lao ra có chuyện gì? Dạ Bẹt lao trên mũi bùn đất, kết quả việt sở việt loạn. Các ngươi trong tộc còn có bao nhiêu nhân? Dỗ hỏi, đều có thể tới sao? Có thể làm việc còn có 23. Dạ Bẹt không chút do dự hồi đáp. Vì trước khi hắn tới đến một chút, đem bọn hắn đều gọi đến đây đi, mau chóng đem cái này lò gạch xây dựng tốt. Dỗ ra lệnh, lò gạch trước xây dựng 5 cái hầm trú ẩn, xong việc sau các ngươi còn có càng nhiều chuyện hơn làm. Tốt. Dạ Bẹt hưng phấn hồi đáp. Có việc để hoạt động, thì có đầy đủ đồ ăn ăn. Ta hiện tại liền đi gọi người, để bọn hắn trở về báo tin tộc nhân. Dạ Bẹt hứng thú bừng bừng địa chạy hướng hầm trú ẩn một bên. Cũng không lâu lắm, hắn lại giúp cụp lấy lô thai quay về. Lãnh chúa lao ra, tộc nhân của ta cũng gấp làm việc. Nếu không ngươi phái người đi báo tin a. Dạ Bẹt có chút bất đắc dĩ. Phân tổ sau đó, bên kia đồng dạng có một tên Thỏ Tuyết Nhân làm đội trưởng. Lò gạch tổ đội trưởng không nghĩ lãng phí người của mình lực đi báo tin, mà cái khác Thỏ Tuyết Nhân cũng đều không vui đi. Nói đùa, ai không muốn biểu hiện tốt một chút, mau chóng đem việc để hoạt động hết. Các ngươi luyện than cốc lô tổ sao không phái người trở về? Đây là lò gạch tổ đội trưởng nguyên thoại. Được thôi, ta báo tin sở gì, nhường nàng trở về tổ chức đi, vừa vặn lo dần sờ muốn đưa lương thực đi các ngươi độc quận. Dô cười cười, không có còn nhiều. Loại chuyện này đúng là Dạ Bẹt có chút xúc động, không có hợp lý sắp đặt. Chẳng qua ngươi dạng này vô cùng không có lực uy hiếp, về sau đội ngũ không tốt lãnh đạo. Nói đúng. Dạ Bẹt thẳng tắp lồng ngực, ngài yên tâm. Ta sẽ cùng sở gì tốt dễ thương lượng. Ừm, an bài tốt, đừng ảnh hưởng ta cho nhiệm vụ tiến độ. Dô nhắc nhở một câu, sau đó liền rời đi. 4 ngày thời gian, luyện than cốc lô thuận lợi kiến tạo hoàn thành. Đầu nhập than đá liệu, không giới hạn, châm lửa, sau đó liền chờ đợi. Không sai biệt lắm 3 ngày, đợi đến ống dẫn khói toát ra hơi khói biến nhỏ biến thiếu, không có có kích thích tính mùi về sau, đem tất cả lô thông hơi đều dùng bùn nhau phong bế. Lại chờ đợi 2 ngày trời, tất cả lò nhiệt độ hạ sau đó, mở ra lò. Dỗ lò thứ nhất than cốc cuối cùng chế tạo ra. Lò thứ nhất rất ít. Dỗ để người thống kê một chút, chỉ có 833 cân, nhưng đầy đủ cho tiệm thợ rèn sử dụng. Dỗ nhìn những thứ này đen xì thứ gì đó, lúc này nhường lo dần sờ sắp xếp người, đem những thứ này than cốc đưa đến tiệm thợ rèn. Vệ đồ đang máy móc tính điều chỉnh bản giáp phôi liệu, hai mắt vô thần cùng đợi truy lần lượt rơi xuống. Khi thấy các nô lệ mang tới thổ giỏ lúc, trong nháy mắt mở to hai mắt, đem bản giáp phôi liệu ném qua một bên, đưa tay thì cầm ra một viên, đây là hắc thạch. Vệ đồ nhìn ra phía ngoài, còn có một giỏ hắc thạch bị vận chuyển đi vào. Bệ Đồ đầy mắt hưng phấn, âm thanh cũng có chút run rẩy, ngài thật sự làm ra hắc thạch. Dô khẽ gật đầu, nói ra, nhìn cùng ngươi miêu tả rất giống, nhưng cụ thể có phải hay không còn muốn nếm thử sau mới biết được. Ngài quả thực dường như thần linh một lợi hại. Bệ Đồ lớn tiếng thở dài nói, hắn khuyết đại ngôn ngữ nhường Dô nhịn không được bật cười. Chút chuyện này thì sánh vai thần linh, này nếu để cho bên cạnh thần thánh nghị hội thần côn hiểu rõ, kia Bệ Đồ tất nhiên phải bị trên lưng khinh nhẫn thần linh tội danh. Chẳng qua ở chỗ này, có thể tùy tiện nói. Tốt, nhanh thử một chút đi. Dô thúc giục nói. Đúng, lãnh chúa lao ra. Bệ Đồ cung kính hướng La Đức thi lễ một cái. Bệ Đồ mau để cho đám học đồ đem bên cạnh lò bay lên không, sau đó cẩn thận đem than cốc đầu nhập lò trong nhóm lửa. Hắn nhìn không chuyển mắt, chuyên chú chằm chằm vào bên trong tiêu đốt hỏa diễm, trong mắt lóe ra chờ mong cùng vui sướng. Thật là. Khi thấy kia một tia lam bạch sắc hỏa diễm lúc, Bệ Đồ hưng phấn nhảy dựng lên. Hắn vội vàng quay đầu chạy vào bụng trong, đem hải văn ma thiết xiên cá lấy ra bỏ vào. Không bao lâu, Dỗ liền thấy xiên cá dần dần trở thành màu đỏ cam, phía trên còn mang theo khẽ khẽ màu xanh dương đường vân. Cuối cùng đem nó đốt mềm nhũn. Bệ Đồ hai tay cũng bắt đầu run rẩy, kích động nhìn về phía Dỗ, ngài yên tâm, lãnh chúa lao ra, lần này cũng giao cho ta đi. Bệ Đồ lòng tin tràn đầy mà bảo chứng nói, lần này ta nhất định có thể hoàn thành. Được. Dỗ lạnh nhạt gật đầu, không lại quấy rầy Bệ Đồ, lúc này rời khỏi tiệm thợ rèn. Bất quá một lần nữa rèn là tốn thời gian công tác. Nếu như Bệ Đồ này lần thành công, Dỗ đều sẽ đem còn lại những kia xiên cá trực tiếp ném tới lò cao trong lại lần nữa dung luyện. Dỗ về đến trang viên. Chương 146, phù văn mật mã khóa 2, chương 146, phù văn mật mã khóa 2. À, hiện tại thì ra là trong nhà gỗ sửa sang lại tài liệu giảng dạy, bên cạnh vị vị ẩn cùng Ly tại đoạt mật phòng mình. Ngươi đủ rồi, ngươi không thể để nhường Ly. Dỗ có chút bất đắc dĩ, nàng vẫn còn con nít. Dựa theo ta sinh ra thời gian, ta vậy vẫn còn con nít. Vị vị ẩn không cam lòng địa phản bác, lại nói cái này mình là tỷ tỷ cho ta, có thể nàng ăn so với ta còn nhiều. Dô thở dài, mặc kệ hai người này. Vừa định muốn ôm ạ gì thả lòng một hồi, thị vệ cưỡi ngựa hấp tấp xông vào trang viên. Lãnh chúa đại nhân, ngài muốn thứ gì đó mang về. Năng lực tại bên trong xương diệp trấn cưỡi ngựa 43, hiện nay không có mấy cái. Dô tự nhiên biết nhau tên này thị vệ, chính là phái đi cùng Lê Minh hội liên lạc tên thị vệ kia. Thị vệ hạ chạy đến Dô trước mặt, đem bao vây hiện lên đưa đến Dô trước mặt, mang theo thở dốc nói, Lê Minh hội tặng cho ngài. Dô nhìn hắn, hơi cười một chút, khổ cực. Tiếp nhận túi về sau, Dô lập tức mở ra, bên trong chứa một cái tinh xảo gỗ. Mở ra gỗ, bên trong lẳng lặng địa nằm ngửa một quyển thủ công chế tác thật dày sổ, trên đó viết hải tộc chữ viết bản chép tay. Rất tốt, ứng. Dô thỏa mãn gật đầu, sau đó đối với thị vệ nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, cho ngươi phóng hai ngày nghỉ. Cảm giác tạ đại nhân hào phóng. Thị vệ cung kính con người lui ra. Dô lập tức trở về đến trang viên phòng làm việc, không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu bản này hải tộc chữ viết bản chép tay. Bản này bản chép tay dùng là Dô tân chỉ, rõ ràng là tân chế làm. Nhưng nội dung bên trong rất kỹ càng, đều có ngàn cái chữ viết cũng cùng đế quốc ngữ tương ứng. Dô lúc này đem chính mình tại đáy biển sưu tập đến 4 bản điện tịch lấy ra tương ứng. Hải tộc phù văn điện tịch cơ sở biển sâu sử thi 3 vạn năm học đồ cơ sở ngành học bách khoa toàn thư lặng im trái tim nhìn qua, trừ ra cuối cùng một quyển, cũng rất có giá trị. Dô tự lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không có gấp đọc qua những thứ này điện tịch. Chữ viết cũng không nhận ra, mở ra cũng vô dụng. Dô đem điện tịch cất kỹ, sau đó theo trong ngăn tủ xuất ra 3 tấm giấy nháp trên bàn trải dọc ra. Này 3 tấm trên giấy nháp mặt hiện đầy các loại phức tạp hoa văn, dựa theo chỉnh tự vừa vận năng lực liệu cùng nhau. Đều là theo di tích trên cửa lớn thác ấn xuống tới, xem ra cũng đúng thế thật hải văn tộc chữ viết. Dô chuyên chú nhìn phía trên hoa văn, sau đó nơi tay chắt trong một tìm kiếm đối ứng nội dung. Hắn tìm được rồi phần lớn chữ viết, căn cứ chữ nhỏ nhắc nhở biết được, phía trên càng nhiều là một ít vu thuật phù văn. Dô lúc này mở ra quyển kia hải tộc phù văn điện tịch cơ sở từ bên trong tìm kiếm đối ứng phù văn đồ án. Một thẳng theo ban ngày bận đến đêm kia. Dạng này trạng thái bận rộn 2 ngày. Dô cuối cùng đem tất cả phù văn cũng tại trong điện tịch tìm thấy, vậy làm rõ ràng trên cửa lớn những phù văn này tổ hợp lại với nhau ý nghĩa. Tổng cộng 9 cái khác nhau phù văn tổ hợp lại với nhau, tạo thành hải tộc vu sư thường dùng nhất phù văn cấm chế. Chỉ muốn mở ra phù văn cấm chế, di tích cửa lớn thì có thể mở ra. Cấm chế này vô cùng đơn giản. Dù chỉ cần dựa theo đặc biệt trình tự hướng cái này 9 cái phù văn bên trong rót vào năng lượng kích hoạt, liền có thể giải trừ cấm chỉ. Đơn giản mà nói, cái này như là kiếp trước 9 chữ số mật mã khóa đồng dạng. Ông trời của ta, Dù cảm giác chính mình muốn điên rồi. 9 cái phù văn theo thứ tự kích hoạt, dựa theo sắp xếp tổ hợp phương pháp để tính, đây chẳng phải là có mấy chục vạn chủng tổ hợp. Dù đơn giản tính toán một chút, có chút nhục trí ngồi trên ghế. 9 giai thừa, lẽ nào được từng bước thử? Loại tình huống này, hắn cho dù đến ngày tháng năm nào cũng chưa chắc năng lực kiểm tra xong chính xác tổ hợp, trừ phi có chính xác sắp xếp tổ hợp, bằng không tuyệt đối không thể có thể mở ra. Dỗ nội tâm cảm thán nói, đây quả thực đây chúng sổ số còn khó. Này nên làm cái gì? Thật làm cho dỗ bỏ cuộc cái này di tích, còn có một chút không cam tâm. Tầng thứ nhất này rất có thể là vu sư học đồ ký túc xá. Như vậy di tích phía dưới là không phải chính là chính thức vu sư trụ sở, lại không tốt cũng có thể là vu sư học đồ phòng thí nghiệm, sân huấn luyện, thậm chí là nhà kho loại hình. Tóm lại, có phủ văn mật mã khóa, tuyệt đối không đơn giản. Dô chưa từ bỏ ý định, trong chấn cơ trống, bắt đầu lại lần nữa đọc qua phủ văn cơ sở điện tịch, tìm kiếm cái khác phá giải cách. Dô kiên nhẫn học tập, vẫn đúng là tại trong điện tịch tìm được rồi cái khác phá giải cách. Dựa vào cường đại tinh thần cường độ, trực tiếp phá hoại trên cửa đá phủ văn pháp trận, cưỡng ép mở ra. nhưng loại phương thức này càng làm cho Dậu cảm thấy tuyệt vọng. Vì có thể phá hoại kiểu này phù văn mật mã khóa tinh thần cường độ muốn đạt tới 50 điểm, kiểu này tinh thần cường độ là chính thức vu sư cấp bậc. Ha ha. Dậu chỉ có thể bất đắc dĩ cười lạnh hai tiếng, bất lực lại nhàm chán gõ nhìn cái bàn. Nhìn tới đời này hắn cũng mở không ra phía dưới một tầng. Đông đông đông. Ngay tại Dậu bất đắc dĩ thời khắc, môn đột nhiên bị gõ. Dậu thở dài, đi vào. Cửa bị đẩy ra, vì thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại cửa ra vào. Hết rồi. Nàng ôm một cái mật ong bình ngã run lên, ánh mắt mong đợi nhìn Dậu. Dậu bình phục hạ cảm xúc, kiên nhẫn mà hỏi, đây là cuối cùng một bình sao? Nghi gật đầu, lại lắc đầu, nàng nuôi ngựa nhỏ biện theo động tác lắc lư, tỉ tỉ nói còn có hai bình muốn lưu cho ngươi, không cho phép ta ăn. Dậu lần trước theo mẹn xịt trong tay mua 10 bình mật ong, à như cùng lì một người hai bình, Dậu cũng đồng dạng có hai bình, còn lại 4 bình là dùng để chế dược cùng thường ngày sử dụng. Dậu cơ bản không chút ăn, nhưng à như cùng lì ăn thật nhanh. Nhất làm ly, này hơn một tháng, hai bình cũng đã ăn xong. Nghi hiện tại ôm không phải chính nàng, mà là à như kia một bình. Không sao, ngươi nói với nàng, ngươi ăn đi. Dậu khẽ cười nói, thân tay nhẹ nhàng nuốt ve tiểu nữ hài tóc. Cảm ơn. Nghi ôm bình hưng phấn mà nhảy cả tương chạy ra ngoài, ngay cả môn đều quên đóng. Dậu bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đứng dậy đóng cửa. Ta muốn là tượng lì như thế vô ưu vô lự địa liền tốt. Dậu nhìn ngoài cửa thân ảnh không khỏi thầm nghĩ, có thể chính mình cũng có thể tượng lì nhiều như vậy ăn chút ngọt, nhường tâm tình tốt một chút. Chờ một chút. Dậu nhìn lì đột nhiên ý thức được cái gì, trong mắt toát ra một tia ánh sáng. Ta tự mua sổ số không trúng được, khả năng thì lì có thể à? Nếu như nàng thật là vận may nữ vu, như vậy nàng nên năng lực trực tiếp đem này 9 cái phủ văn chính xác trình tự sắp xếp ra đi. Nghĩ đến nơi này, Dậu lập tức lại cháy lên hy vọng. Hắn vội vàng đi ra ngoài đuổi kịp lì, từ phía sau đem tiểu cô nương lưng mỏi ôm lấy, trực tiếp chạy về phòng làm việc. Nghi bị giật mình, nhưng phát hiện ôm chính mình là Dậu, sau đó mặt mũi tràn đầy tò mò. Không cho ăn mật ong. Nghi trông mong địa nhìn thấy Dậu. Đừng có gấp, giúp đại ca làm chút chuyện, làm xong mật ong tất cả đều do ngươi. Dậu nói với Nghi, với lại nếu có thể làm thành, ta để ngươi mỗi ngày cũng có kẹo ăn. Kẹo? Nghi chớp mắt to hỏi. Cùng mật ong giống nhau ngọt. Dậu mỉm cười gật đầu, đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Tốt. Nghi hưng phấn mà vỗ tay, cười đến đặc biệt sán lạ. Bạch tỷ tỷ cùng Hắc tỷ tỷ cũng muốn kẹo. Tốt, không sao hết. Dậu lớn tiếng bảo đảm nói. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Dậu hiểu rõ Bạch tỷ tỷ cùng Hắc tỷ tỷ chính là ạ Nghi cùng Bì Bì ẩn. Dậu ôm Nghi, ngồi ở bàn gỗ trước, chỉ vào trên giấy nháp phù văn hỏi, phía trên này 9 cái đồ án, để ngươi sắp xếp lời nói, ngươi hội sắp xếp như thế nào liền? Dậu ôn nhu nói, trong mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Nghi nhìn đồ án, trong mày hơi mang theo một tia đau khổ. Nàng vẻ mặt như thế, lập tức dẫn tới Dậu chú ý, nếu như Mli chỉ là tùy ý điệu loạn chỉ, có thể còn không có gì đặc thù ý nghĩa. Nhưng bây giờ Mli nét mặt, rõ ràng là đang tự hỏi. Thế nhưng, Mli lại không hiểu phù văn, nàng đang tự hỏi cái gì đâu? Không đổi, từ từ sẽ đến. Dậu nhẹ giọng khuyên. Mli không có trả lời, trầm mặc hồi lâu, nàng duỗi ra non mịn tay nhỏ. Này là cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Dậu vội vàng dựa theo Mli chỉ ra trình tự, một một đánh dấu thượng số lượng. Đây là cái cuối cùng. Mli duỗi ra ngón tay, vừa dứt lời, đột nhiên mềm mềm ngược lại trong lòng Dậu. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 147, ủy dị ám sát, 1, chương 147, ủy dị ám sát, 1, đi. Dậu khẩn trương ôm chặt tiểu cô nương, đưa tay tại nàng hơi thở trước thăm dò. Còn tốt, hô hấp đều đều. Chỉ là ngất đi. Dậu chỉ biết làm lì vận may sau hội gặp ác mộng, không ngờ rằng hội ngất đi. Dậu đưa nàng chặn ngang ôm lấy, tiểu cô nương đột nhiên trong mày, nắm chắc Dậu trang phục. Nhìn qua ngất đi sau nhìn thấy một cảnh, cũng không phải cái gì hạnh phúc chỗ. Dậu thở nhẹ một tiếng, lịch vội vàng chạy tới. Lao ra. Đem giường chiếu tốt, nhường nàng thật tốt ngủ một giấc. Là lao ra. Lịch vội vàng chạy đến lì trong căn phòng nhỏ công việc lưu đủ lên. Đợi đến Dậu đem lì cất kỹ về sau, ạ dịu cùng vị vi ẩn tuần tự chạy vào. Lì làm sao rồi? Ạ dịu lo lắng hỏi. Có thể là vì sử dụng nữ vu năng lực. Dậu cao mày giải thích nói. Ạ dịu hiện tại còn không biết lì năng lực là cái gì, chỉ là đi lên trước nhẹ khẽ vuốt vuốt lì cái chán. Kia không sao, không chết được. Vì bị ẩn hai tay quanh ở trước ngực, tựa ở trên khung cửa ung dung nói, chỉ là sủi lơ mà thôi, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là khỏe. Ngươi rất hiểu. Dậu quay người hỏi. Vì bị ẩn nhíu môi chỉ hướng A Dịu, ta mỗi lần sau khi chết, tỷ tỷ đều sẽ cảm giác rất mệt mỏi. Ta chết rơi mất chính là tỷ tỷ thân thể năng lượng triệt để sói mòn, cho nên thì rất mệt mỏi. Vì bị ẩn nói thêm, ta đoán. Hy vọng như thế đi. Dậu có hơi thở dài. Tối nay ta bồi tiếp ly, các ngươi đi ngủ đi. Ta vậy lưu lại đi. A Dịu có chút lo lắng hỏi. Vì bị ẩn đi đến cái ghế bên cạnh, mượt mà cái mông trực tiếp ngồi lên. Ta không buồn ngủ. Dậu liếc mắt vì bị ẩn. Lo lắng liền nói lo lắng ly, hết lần này tới lần khác nói chính mình không buồn ngủ. Dậu thật không rõ vì sao dịu dàng như vậy đàng hoàng A Dịu, hội triệu hồi ra như vậy tranh chua ngạo kiểu phân thân. Vậy mọi người trước thủ tại chỗ này, ta còn có chút sự tình chưa hoàn thành. Ừm, đi thôi. A Dịu gật đầu. Dậu đứng dậy ngồi phòng làm việc, đem sao chép giấy nháp cũng thu lại. 4 bản hải tộc điện tịch cũng cất giữ tốt, khóa vào ngăn tủ lốc tối trong. Sau đó Dậu cầm hải tộc chữ viết bản chép tay về đến lì trong phòng, trông coi lì đồng thời học tập hải tộc chữ viết. Học tập một môn ngoại ngữ cần rất nhiều thời gian, Dậu chỉ cầu năng lực có một ấn tượng, tìm đọc tài liệu lúc năng lực nhanh chóng tìm thấy. đáng nhắc tới là theo tinh thần cường độ tăng lên, dù cảm giác chính mình trí nhớ cũng tại tăng cường. Đừng quá nhanh, nghiêm túc nhìn xem hai lần, ngược lại là cũng có thể ghi lại 1/3. Chẳng qua cũng cần quay đầu lại củng cố, bằng không mới nội dung thì chiếm cứ trước đó tri thức. Hắc dạ đậm đặc, trăng sao bị mây đen che đậy, gió bấc gào thét, vòng qua chọc mặt cây, như là cô hồn phát ra làm cho người dùng mình tiêu rên. Lạnh băng hàn khí xâm nhập mỗi một tấc bại lộ ra thịt, Lâm Đông Trang viên thị vệ không khỏi dùng mình một cái. Cho dù hỏa diễm, cũng vô pháp khu trục Bắc Hoang đêm đông ngoài phòng lạnh băng. Chỗ bóng tối trên mặt tuyết, bôi đen màu đỏ ảnh tử đang chậm rãi hướng trước lúc đích, dường như một bãi đậm đặc mà cổ xưa vết máu, chui qua trang viên cửa lớn khe hở, lặng yên không một tiếng động về phía trước lan tràn. Lâm Đông Trang viên thị vệ cũng vô cùng tận tụy, thỉnh thoảng tại cửa chính chỗ qua lại lêu lổng. Mỗi khi thị vệ trải qua, này đoàn đỏ thấm liền sẽ đình chỉ di động, trốn ở trong hắc ám giống như thật là một đám buồn nôn vết máu. Trên thực tế, tại dạng này hắc dạ trong bóng tối, cho dù này đoàn vết máu tại thị vệ dưới mắt núp ních vậy rất khó bị phát hiện. Thị vệ sau khi đi, vết máu tiếp tục tiến lên. Nó vòng quanh trang viên dạo qua một vòng, dường như đang tìm kiếm cái gì. Làm di động đến Hàn Sương cùng Lôi Đình xào huyệt phụ cận lúc, đột nhiên đình trệ. Nó dọc theo vách tường hướng lên núp ních, theo nhà gỗ cửa thông gió tiến vào Hàn Sương cùng Lôi Đình xào huyệt. Đúng lúc này, nó ngừng trong góc, mặt ngoài nổi lên bọt khí, phát ra yếu ớt tê tê âm thanh, lập tức liền bắt đầu hướng lên núp ních kéo dài. Trong máu mơ hồ hiện ra màu đen đặc đường vân, ngưng kết đồng máu kéo lên tụ hợp, đột nhiên kéo dài ra hình người hình dáng, đầu tiên là xương cốt giàn cùng, tiếp theo là cơ thể hình dạng, cuối cùng làn da cảm nhận. Đúng lúc này lại một tia vết máu, theo làn da lan tràn lên phía trên, từng tầng ngưng tụ trưởng thành bảo che khuất làn da. Tất cả quá trình rất nhanh chóng, trong chớp mắt dơ bẩn đậm đặc vết máu thì trở thành thân ảnh cao lớn trắng hán. Áo bào đỏ thân ảnh nhìn ngủ say Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh, khóe miệng hiện hiện một tia dữ tợn, loại địa phương này thế mà còn năng lực nhìn thấy hai con song túc phi long sổ long, có chút ý tứ a. Áo bào đỏ thân ảnh thầm nghĩ, tò mò muốn lên trước. Có thể vừa duỗi ra tái nhợt ngón tay, Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh dường như đã nhận ra cái gì, đầu có hơi đong đưa. Hai cái tiểu gia hỏa còn có chút mẹ bén. Áo bào đỏ có hơi cười khẽ, đình chỉ động tác, hay là trước xử lý chính sự đi, một hồi giúp xong lại đến đùa bỡn hai người các ngươi. Áo bào đỏ lập tức bắt đầu bặm mèo, trong nháy mắt lại lần nữa hóa thành một đám chất lỏng sình sịch, nhanh chóng theo vách tường rời khỏi. Nó điều chỉnh phương hướng, một đường tiến lên, tại tất cả trong trang viên dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở trang viên trước nhà chính. Sau đó, hắn tìm thấy khe cửa tiến vào đại sảnh, lặng yên vô tức địa vòng qua đại sảnh tiến vào phòng ngủ chính do xét, nhưng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Vết máu tại nguyên chỗ ngưng trệ tại nguyên chỗ, tựa hồ tại hoài nghi vì sao phòng ngủ chính không ai. Nhưng dừng lại một hồi nó lại dạo qua một vòng, tiến vào bên cạnh nằm nghiêng. Nguyên lai ở chỗ này, vết máu phát hiện giường sưởi thượng nằm ngửa ba thân ảnh, hai lớn một nhỏ. Nhìn tới, là cái này cái đó dô nam tước. Đỏ sầm vết máu lại một lần nữa vặn bẹo nhúc đích, ngưng tụ thành cái đó người khoác áo choàng màu đỏ thân ảnh. Áo bào đỏ nâng tay phải lên, trên người áo choàng như là huyết dịch một về phía trước lan tràn, trở thành một thanh như là dao găm gai nhọn. Hắn chầm chầm vào trên giường ngủ say anh tuấn thiếu niên, chậm rãi về phía trước, giơ lên trong tay gai nhọn. Nhiệm vụ này đây trong tưởng tượng đơn giản nhiều. Áo bào đỏ thầm nghĩ, nhìn trước mắt thiếu niên anh tuấn thẳng tắp thứ xuống dưới, 100 linh hồn, không, tính cả cái này tươi mới linh hồn, chính là 101 cái. Ngay tại gai nhọn muốn rơi xuống trong mấy mắt, trầm muộn vào thịt tiếng vang lên. Áo bào đỏ cảm giác ngực một hồi bén nhọn đau đớn, túi đầu xuống, nhìn thấy một thanh đen như mực đoạn đao xuyên thấu bộ ngực của hắn. A a a. Áo bào đỏ chói hai tiếng thét gào trong nháy mắt vang vọng tất cả phòng ngủ. Áo bào đỏ nhân tức giận rít gào lên, đột nhiên huy động gai nhọn trở lại quét ngang, mà hắn người đứng phía sau nhanh chóng lách mình tránh thoát. Hở? Thế mà không chết. Vivian đầy mắt kinh ngạc chằm chằm lên trước mắt áo bào đỏ thân ảnh, lại liếc nhìn chính mình bằng đao, lại là cắm ở trong trái tim của hắn nha. Đu giàn giáo cũng không đúng a. Một kích chí mạng, có thể ra hỏa này lại như cũ đứng tại chỗ, mặt mày dữ tợn, xỉu khiến người ta buồn nôn. Ngươi thế mà hủy ta thích nhất thân thể. Áo bào đỏ phát ra thanh âm khàn khàn, thét chói tai vang lên trực tiếp nhào về phía Vivian. Chẳng qua hắn vừa di chuyển về phía trước, Vivian thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó áo bào đỏ sau lưng truyền ra dồn dập kim trúc tiếng ma sát. Đúng lúc này một cái trầm thấp tiếng gió trong nháy mắt mở ra không khí. Ồ, trọng kiếm trên không trung quét ngang mà qua, áo bào đỏ đầu người bị chạm bay ra ngoài. Âm một tiếng, áo bào đỏ người thi thể ngã rầm trên mặt đất. Huy kiếm, chính là tỉnh lại rồi. Gia hỏa này vào bằng cách nào? Rồ trong mày, chăm chăm nhìn thi thể trên đất. Rồ vừa dứt lời, làm hắn ngoại ý muốn một màn xuất hiện. Áo bào đỏ thi thể như là làm nóng ngọn nến chậm rãi hòa tan, hóa thành một bãi đỏ thâm chất lỏng. Mà càng làm rồ khiếp sợ là, này đoàn đỏ thâm chất lỏng dường như đang sống, nhanh chóng hướng ra phía ngoài núp nhích chạy trốn. Ta dựa vào. Dỗ nhịn không được địa thốt ra, nhắc tới trọng kiếm đối với chất lỏng đột nhiên ném ra. Phúc. Trọng kiếm trong nháy mắt cắm vào mặt đất, vết máu cũng bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng nan dĩ tương tín là, chia làm hai nửa vết máu lại ngưng tập hợp một chỗ, tiếp tục chạy trốn ra ngoài. Còn chưa chết. Vì bị ẩn âm thanh bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, nhặt lên dao găm đối với vết máu theo đuổi không bỏ. Nàng giống như là một đầu tại bắt chuột con mèo bình thường, không ngừng mà cơ dao găm. Có thể con chuột này chính là bất tử a. Dỗ vậy đuổi sát ở phía sau, nhưng không có tùy tiện ra tay, tao mày rất nhanh tự hỏi. Rất hiển nhiên, đao kiếm đối với thứ này đều không có hiệu quả, bởi vì cái gọi là rút dao chém nước nước càng chảy. Kia, dùng hỏa đâu? Chương 147, quỷ dị ám sát 2, chương 147, quỷ dị ám sát 2. Dỗ Dương bước lại, tập trung tinh thần, nhanh chóng giọng chuyển động thân thể bên trong cố kia nóng rực năng lượng. Vì Vi ẩn né tránh. Dỗ âm thanh rơi xuống, Vì Vi ẩn bản năng tin tưởng, tránh sang một bên. Dỗ ánh mắt sắc bén, tay phải đột nhiên chỉ về phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn tranh hồng hỏa diễm từ không trung sẽ qua, tinh chuẩn trúng đích đoàn kia chất lỏng màu đỏ. T. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt nổ vang. Hỏa tinh nổ lên, chất lỏng trên mặt đất kịch liệt bập bẹo. Trong nháy mắt nổ thành chia năm xẻ bảy. Chất lỏng màu đỏ nhanh chóng biến thành màu đen, trong chốc lát khô cạn thành từng khối, giống như vết thương ngưng kết vậy đổ máu, buồn nôn đến cực điểm. Vì Vi ẩn trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, không có chút nào khí chất quý tộc, trực tiếp ngồi dưới đất. Dô đồng dạng thở dài một hơi, cực kỳ nghi hoặc nhìn Vì Vi ẩn, này là thứ quỷ gì? Dòng máu màu đỏ khô cạn thành viên đồng thời. Bên kia, một chỗ không muốn người biết trong mật thất dưới đất, trên tường trên kệ một cái bình đột nhiên vang tạc. Đậm đặc máu tươi bắn ra bốn phía phun tung tóe, bên cạnh bình thượng vậy dính đầy vết dịch. Tiếng vang to lớn trong nháy mắt đánh thức bên cạnh trên ghế ngủ say người áo đen. Hắn vội vàng nhảy lên, nhìn vỡ vụn bình gốm phía dưới chữ viết, sẵn bỏ sờ máu đen có chuyện gì vậy? Sẵn bỏ sờ hắn thế mà chết rồi. Người áo đen mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn thấy một kiện tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Hắn vội vàng về đến cổ xưa trước bàn dừng lại tìm kiếm, cuối cùng tại một đống quyển trục bên trong tìm thấy viết sẵn bỏ sờ tên quyển trục. Người áo đen vội vàng mở ra, ánh mắt chuyển qua cuối cùng. Phía trên chính sự sẵn bỏ sờ mới nhất ủy thác nhiệm vụ, ủy thác loại hình, ám sát ủy thác nơi phát ra, hùng ưng bảo liệp ưng bá tước. Ủy thác mục tiêu, Hát Tùng lĩnh Nam Tước, Dỗ Bất Kim Hương. Hát Tùng lĩnh Nam Tước. Người áo đen vội vàng hồi bên cạnh trên giá sách tìm ra Dỗ Bất Kim Hương nội dung. Tìm thấy sau hắn mở to hai mắt nhìn, rõ ràng càng thêm kinh ngạc, làm sao lại như vậy? Một cái nho nhỏ tân tấn Nam Tước, làm sao lại như vậy giết chết sẵn bỏ sờ? Người áo đen căn bản không tin tưởng hội xảy ra chuyện như vậy. Nếu như người nam này tức lợi hại như thế, Bất Kim Hương gia tộc có thể đem hắn phóng tới Bắc Cảnh Hoang Nguyên làm lãnh chúa. Lẽ nào, đây là liệp ưng bá tức đối với âm mưu của chúng ta? Người áo đen lập tức nghĩ tới giải thích hợp lý, cái này chết tiệt quý tộc. Bọn thị vệ chen chúc mà tới. Bọn hắn động tác kỳ thực rất nhanh, nghe được tiếng động đã vào bảo. Có thể tất cả phát sinh quá nhanh, bọn thị vệ xông tới lúc, chỉ còn ngồi dưới đất vì bị ẩn, đứng thẳng lãnh chúa, cùng trên đất vết máu. A Dịu cũng bị bừng tỉnh, theo phòng ngủ đi ra. Chẳng qua nàng còn hãm tại vị vị ẩn trong trí nhớ, chấn sợ nói không ra lời. Lãnh chúa đại nhân, ngài không có chuyện gì sao? Bọn thị vệ thần sắc khẩn trương hỏi. Bọn hắn đã nắm chặt trường kiếm, ánh mắt nhanh chóng từ trong nhà đảo qua, tìm kiếm vừa nãy âm thanh đầu mượn. Không sao, đã giải quyết. Dỗ phất phất tay, là một tên thích khách, không biết sao trà trộn vào tới. Hắn giọng nói bình thản, giống như chỉ là đang đàm luận buổi tối ăn cái gì. Nhưng trên thực tế, Dỗ trong lòng đã phun ra vô số lần thô tục. Là chúng ta thất trách. Bọn thị vệ lập tức quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhận lầm, thanh âm bên trong tràn đầy tự trách. Trong trang viên đi vào thích khách, cho dù ai cũng thoát không khỏi liên quan. Này không phải là lỗi của các ngươi, cái này thích khách vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Dỗ cũng không có trách cứ thị vệ. Hắn tận mắt thấy vật kia quỷ dị bộ dáng, thị vệ không có phát hiện là bình thường. Nếu như không phải bàn tay mình nắm siêu phàm lực lượng, bên cạnh còn có vị ẩn cái này nữ vu tướng trợ, chỉ sợ đã gặp độc thủ. Chớ nói chi là đem đoàn kia đồ vật giải quyết hết. Loại vật này đối với người thường mà nói chính là không thể đối kháng. Ngài cương đại để cho chúng ta xấu hổ. Đội trưởng đội thị vệ mặt mũi tràn đầy áy náy, đúng lúc này truy vấn, hắn trốn đi nơi nào? Muốn chúng ta đuổi bắt sao? Dô cười cười, không sao, chúng ta đã giết thích khách. Dô hiểu rõ, đội trưởng đội thị vệ không nhìn thấy thi thể, cho nên cảm thấy thích khách đã trốn. Cho nên không chờ thị vệ trưởng hỏi nhiều, Dô chỉ trên mặt đất những kiêng ngưng kết đồng máu, nói ra, những thứ này chính là thích khách. A. Đội trưởng đội thị vệ lập tức sửng sốt. Đội trưởng đội thị vệ phản ứng đầu tiên, đây là Dô đối bọn họ thủ vệ bất lợi trào phúng, nhưng lại cảm thấy mình lãnh chúa rất ít đối với chuyện như thế này, dùng như thế biện chuyển cách thức đến xử phạt bọn hắn. Đối với thị vệ phạm sai lầm, cơ bản đều là chịu roi. Nguyên lai ngài nói vượt quá tưởng tượng là ý tứ này. Đội trưởng đội thị vệ lập tức phản ứng, cuối cùng đã rõ ràng rồi Dô vừa rồi nói là có ý gì. Chỉ là đội trưởng đội thị vệ nghĩ nửa ngày, cũng không hiểu cái này đoàn vết máu sao ám sát lãnh chúa đại nhân. Ừ, ngày mai ta sẽ kỹ càng cho các ngươi giảng quá trình này. Bọn thị vệ tự nhiên muốn đã hiểu thứ này, như vậy lần sau thời điểm xuất hiện lại mới có thể có đề phòng. Chỉ là Dô hiện tại chính mình còn chưa biết rõ ràng. Ngài yên tâm, đại nhân, chúng ta nhất định sẽ tăng cường thủ vệ. Đội trưởng đội thị vệ lớn tiếng bảo đảm nói, trong mắt tràn đầy kiên định. Tốt, đi xuống đi. Dô phất phất tay, bọn thị vệ thi lễ lui lại dưới. Tất cả mọi người sau khi đi, Dô dùng giấy đem trên mặt đất đồng máu tất cả đều sạn khởi đến, sau đó cất vào trong một gỗ. Hắn cẩn thận quan sát đến những thứ này đồng máu, lại nhìn xem không ra bất kỳ thông tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin tưởng thi thể có thể trực tiếp trở thành một đoàn vết máu chạy trốn. Chẳng qua xem xét bên người vị ẩn, nghĩ cũng không tính là rất ngạc nhiên. Rốt cuộc vị ẩn đều có thể dung nhập bóng tối triệt để ẩn thân, như vậy một cái siêu phàm giả có thể trở thành vết máu cũng không tính là làm cho người rất ngạc nhiên. Ngươi xem đến hắn ngay mà sao? Là nam hay là nữ? Dô nhìn về phía bên cạnh vị ẩn hỏi. Vị ẩn lắc đầu nói ra, ta không thể bởi vì hắn xấu xí liền nói hắn là nam nhân. Nhưng mà hắn thật sự rất xấu, tất cả mặt ngũ quan cũng bặm mẹo cùng nhau, căn bản không phân biệt được. Vị ẩn híp mắt hồi tưởng, bất quá làm ta đoạn đao xuyên thấu bộ ngực của hắn lúc, ta chú ý tới bộ ngực của hắn dường như không có bao nhiêu, như là nam. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, không phân rõ. Vị ẩn gật đầu, như là tại khẳng định kết luận của mình bình thường, cho nên ta không có cách nào xác định hắn rốt cục là nam hay là nữ. Dù trước đây muốn đem đối phương định tính là nữ vu, nhưng mà vì vị ẩn thuyết minh đến xem, đối phương càng khuynh hướng nam tính. Vu sư học đồ sao? Dù cảm giác loại chuyện này vẫn là phải trưng cầu ý kiến Lê Minh Hội. Nhưng mặc kệ là nam hay là nữ, tiểu này siêu phàm năng lực thực sự là đáng sợ. Nếu như không phải vì vị ẩn ở chỗ này trước giờ cảnh báo trước lời nói, dù có thể thật sự phải chết tại hắn tập kích phía dưới. Người sao phát hiện hắn? Dù nhìn vị ẩn hỏi. Ta không ngủ a. Vị ẩn tùy ý nói ta không buồn ngủ a. Đã sau nửa đêm rạng sáng, ngươi còn không khốn. Dù kinh ngạc nhìn vị ẩn. Ta hiện tại thích hát dạng, có chút đáng ghét ánh nắng, cho nên thích hơn tại ban ngày giữa trưa nghỉ ngơi. Vị ẩn có chút bất đắc dĩ, ta hiện tại không biết vì sao, buổi tối vẫn là phi thường thanh tịnh. Vừa nãy ta chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi không có chìm vào giấc ngủ, vị ẩn giải thích nói, vừa nãy ta nghe được sổ sổ soạt soạt chất lỏng lưu động âm thanh, có chút hiếu kỳ mở to mắt, sau đó liền thấy hắn muốn giết ngươi. Dô gật đầu. Vừa nãy không có cảm giác, hiện tại tự nghĩ kỹ lại, dô nhịn không được một hồi kinh hãi. Xem ra chính mình về sau đều muốn đem vị ẩn mang theo bên người. Có vị ẩn tồn tại, tính mạng mình còn có thể nhiều một ít bảo hộ. Hở? Vị ẩn đứng dậy, tò mò nhìn dô, ngươi nói, là ai nghĩ muốn giết ngươi a? Vấn đề này nhường dô hơi sững sờ. Dô vừa nãy một mực tự hỏi ám sát chính mình là vật gì, còn chưa có bắt đầu tự hỏi đối phương vì sao giết chính mình. Hắn không trả lời ngay vị ẩn vấn đề, đứng tại chỗ tự hỏi. Hiện tại cựu nhân của mình chỉ có Liệp Ưng Ba Tước, mục tiêu thứ nhất khả năng nhất được chính là hắn. Còn lại có thể là Hàn Nhận Hầu Tước, nhưng đối phương thông tin không có đánh tra rõ ràng, không cần thiết ám sát. Ngoài ra chính là dị tộc, khả năng tính vậy phi thường nhỏ. Rốt cuộc đến ám sát nhân khẩu nôn đế quốc ngữ. Với lại dị tộc động cơ vậy không mạnh. Trừ phi Hoang Nguyên mỗi cái lãnh chúa cũng lọt vào ám sát. Cái cuối cùng còn có chút khả năng tính, chính là Hạ Dùn Nam Tước. Đối phương vì đem chính mình ép về phía hắn trận doanh, hù dọa một chút chính mình vậy có khả năng. Nhưng hồi tưởng vừa nãy chẳng cảnh, cái đó thích khách chính là trực tiếp muốn tính mạng mình. Khả năng nhất, hay là Liệp Ưng Ba Tước. Rồi sau khi tự hỏi, cho ra kết luận. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 148, cho ta móc ra đây, 1, chương 148, cho ta móc ra đây, 1. Chính là Hùng Ưng lĩnh cái đó Ba Tước. Vị ẩn suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Rồ, như vậy chúng ta có phải hay không cũng muốn báo khôi phục bọn hắn. Ta đi giết hắn. Vị ẩn ánh mắt bén nhọn, vừa vặn thử một chút ta học những kia ẩn nấp cùng ám sát thủ đoạn có hữu dụng hay không. Hắn sát thực sống đủ rồi. Rồ sát mặt lạnh lẽo. Thích khách đều tới cửa. Rồ còn không trả thù. Đối với mình nhân rộ không keo kiệt, mà đối mặt địch nhân rộ hội không từ thủ đoạn trả thù. Dù chỉ là hoài nghi. Trước đây mọi người chính là đối địch, trả thù cũng không cần suy xét cái gì hoàn chỉnh bằng chứng liên. Không sao hết, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Vị ẩn thông khoái lên tiếng, ngươi chuẩn bị cho ta Hùng Ưng lĩnh địa đồ. Ừm, cờ dít cho ta vẽ qua một tấm bản đồ đơn giản. Dô gật đầu, lập tức nhíu mày. Đừng nội, nhường ta suy nghĩ một chút. Dô ngăn chặn tâm trạng, tỉnh táo lại. Vị ẩn khó hiểu, phản kích có cái gì tốt tự hỏi đây này. Dô khoát tay ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Đánh trả là tất nhiên. Nhưng vị ẩn chạy xa như thế, chỉ là giết Liệp Ưng Bá Tước cho hạ giận, hình như không có chỗ tốt gì. Ngược lại, giết Liệp Ưng Bá Tước ngược lại là có chút cho Hạ Dùn Nam Tước làm áo cưới hứng thú. Liệp Ưng Bá Tước chết rồi, thụ nhất thích hay là Liệp Ưng Bá Tước những người thừa kế kia nhóm. Dù trừ ra cho hạ giận bên ngoài không chiếm được cái gì. Mấu chốt là dù còn không thể đem chuyện này xem như thẻ đánh bạc đi cùng ai đổi lấy chỗ tốt. Bằng không ám sát Liệp Ưng Bá Tước chuyện này khó tránh khỏi bị nhân xem như tay cầm. Liệp Ưng Ba Tước chết bất đắc kỳ tử, Hạ Dù Nam Tước cũng không biết thành thành thật thật ở lại, như vậy Hùng Ưng Linh thì khó tránh khỏi lâm vào hỗn loạn. Ngược lại là có thể đục nước béo cò thử một chút. Dù khỏe miệng hơi dương lên, nói với vị ẩn, ngày mai ta trước nhường đủ dạn làm chút ít chuẩn bị, sau đó ngươi lại đi động thủ. Hùng Ưng Linh lâm vào hỗn loạn sau đó, có thể dù có thể phái người vào trong đào một tỉa canh. Vận ký lại không tốt, cũng được, bắt chút ít nô lệ quay về làm việc. Ngươi là lãnh chúa ngươi nói tính. Vị ẩn sao cũng được nhún nhún vai. Đi nghỉ trước, ngày mai còn có việc bận rộn. Dù khoát tay thúc giục nói. Ba người lại lần nữa về đến trong phòng, nhưng người nào cũng không có buồn ngủ. Ngoài phòng càng là hơn đèn đuốc sáng trưng. Tất cả thị vệ đều bị đánh thức, đủ dạn, gần cùng rèn nẹt đám người tất cả đều đi vào trang viên. Mọi người theo trang viên đội trưởng đội thị vệ chỗ nào biết được đại khái thông tin, không có trong phòng phát sinh quá trình cụ thể. Điều này không biết ám sát nhường tất cả mọi người lo lắng. Nhưng ai cũng không dám vào nhà quấy rầy rồ, chỉ có thể riêng phần mình phái người tăng cường trang viên đề phòng. Đồng thời đủ dạn còn phải phân phó thị vệ, buổi tối sự việc không thể chuyển đi, để tránh tạo thành khủng hoảng. Sáng sớm hôm sau, Dô nhìn những người này đồng thời xuất hiện ở trước mắt, đồng thời sắc mặt ám trầm lúc, mới biết được bọn hắn một đêm đều không có ngủ. Cũng giữ vững tinh thần, ta không thể không chết sao. Dô thét ra lệnh một tiếng, sau đó đem chuyện tối ngày hôm qua giảng thuật một lần, nghe được ba người trợn mắt há hốc mồm. Điều này ám sát rất dễ dàng đột phá phòng tuyến của chúng ta, đại nhân. Đu giản trịnh trọng nói, cho nên về sau xin cho vị ẩn tiểu thư tùy thời tùy chỗ đi theo ngài. Đúng. Gần ở bên cạnh cảm thán nói, chúng ta cũng không thể chết ngài a. Ừm. Dô khẽ gật đầu, tạm thời an bài như vậy. Nhưng trong lãnh địa siêu phàm giả cần trước giờ bồi dưỡng, đến ứng đối những kia không biết địch nhân. Ta đã đem cho Lê Minh Hội tin viết xong, đủ dạn, ngươi nhường trước đó thị vệ đi một chuyến nữa. Đúng, Nam Tước đại nhân. Đủ dạn cung kính lên tiếng. Ngoài ra, Dỗ nhìn ba người, phân phó nói, tổ chức một chi bách nhân đội ngũ, yêu cầu tính cơ động mạnh, hành động nhanh, nhiệm vụ chủ yếu là cướp bóc. Chuyện này ba người các ngươi hiểu rõ là được rồi, tạm thời không muốn tuyên dương. Dô cố ý dặn dò, mau chóng tổ kiến tốt, tùy thời chờ lệnh.
Đúng, nam tước đại nhân, lãnh chúa lao ra.
Ba người cùng kêu lên trả lời.
Tốt, các ngươi không cần quá khẩn trương.
Dô phân phó nói, một hồi ạ lưu hội cho các ngươi một tấm tối hôm qua cái đó thích khách trần dùng, điều tra thêm trong lãnh địa có không có người thấy. Nhưng không cần quá lộ liễu, thì thầm kiểm tra.
Dô thuận miệng nói.
Thực chất, Dô không hề cảm thấy có thể tìm thấy đầu mối gì. Hắn nhìn thấy ạ hiệu vẽ lúc bức thứ nhất bản nháp, vậy căn bản không như nhân. Dị dạng trên mặt che kín màu đỏ dây nhỏ, phản phất là lật ra ngoài mạch máu. Cái chán phồng lên bao lớn, miệng méo mắt lác, cái mũi ở trên mặt rũ cục lấy. Tiểu này không phải người bình thường, nếu như đã từng xuất hiện tại trong trấn, vậy tuyệt đối hội để người chú ý. Phân phó xong tất cả, Dô nhường ba người lui ra, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ba ngày sau, nghỉ theo trong ngủ mê thức tỉnh, Dô vậy nhẹ nhàng thở ra. Yên lòng tiểu cô nương trước tiên cùng Dô muốn đường ăn, Dô tự nhiên không thể nuốt lời. Dô nhường lo dần sờ đưa ra một gian phòng ốc, gìn giữ trong phòng nhiệt độ thích hợp, sau đó chuyển đến ba thùng lúa mì cùng thất thùng hát mạch, đồng thời chuẩn bị hàng loạt thanh thủy. Nhường các nô lệ đem lúa mì cùng hát mạch tất cả đều rửa sạch sẽ, đặt ở trong nước ấm ngâm 2 ngày, mỗi ngày đổi 3 lần thủy. Theo đổi tốt về sau, đem những thứ này lúa mạch tất cả đều vứt ra đây, bày ra nhìn bày tại phủ lên màn cỏ tử trên ván gỗ, mỗi ngày không ngừng mà phun nước lật qua lật lại. Quá trình này muốn thời gian 1 tuần, Dô không có thời gian một mực chờ đợi. Dô sắp đặt ốt thuộc cùng ạ dịu chầm chầm vào các nô lệ xử lý những thứ này lúa mạch, hắn thì mang theo vị vị ẩn, gần cùng với rèn nẹt thẳng đến mỏ muối dưới mặt đất di tích mà đi. Dô phải nhanh một chút nghiệm chứng, người cung cấp trình tự đến cùng phải hay không chính xác. 3 ngày sau, một đường buôn ba Dô về đến mỏ muối ở dưới di tích, bên cạnh đi theo vị vị ẩn, cùng với 5 tên lính tù binh. Đáng nhắc tới là, binh sĩ tù binh sẻn đám người sau đó một thẳng lưu tại mỏ muối làm việc. Hiện tại Dô quay về, bọn hắn lại lần nữa tiếp vào dò đường nhiệm vụ. Những thứ này hoa văn thực sự là xinh đẹp. Vị vị ẩn giơ bó đuốc, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Người có thể xem hiểu. Dô hiếu kỳ chằm chằm vào vị vị ẩn, hắn lắc đầu. Nghệ thuật là hô thông, xem không hiểu không ảnh hưởng ta thưởng thức những thứ này hoa văn xinh đẹp. Vị vị ẩn quệt mồm phản bác. Dô cười cười, ánh mắt lại lần nữa về đến cửa đá phủ văn bên trên, sau đó lấy ra chính mình giấy nháp một đối chiếu một cái. Kỳ thực Dô đã dưới lương trình tự, nhưng mà cẩn thận trên hết, Dô hay là lại xác nhận một lần. Đúng lúc này hắn hít sâu một hơi, đưa tay đặt ở cái thứ nhất phủ văn bên trên. Nóng rực năng lượng trong thân thể phun trào, phù văn thượng ảm đạm cổ xưa vết lõm nổi lên hơi sáng quang theo quỹ đạo hướng 4 phía lan tràn. Một lát sau, lớn chừng bàn tay phù văn triệt để được thắp sáng, phát ra trạng hào quang màu xanh lam. Cái thứ nhất, Dô thấp phẩm đưa tay đặt tại cái thứ hai phù văn, lại đem năng lượng rót vào trong đó. Đúng lúc này cái thứ ba, cái thứ tư, mãi đến khi thứ 9 phù văn được thắp sáng, trên cửa đá tất cả đồ án tất cả đều nổi lên ánh sáng màu lam. Răng rắc một tiếng vang dọn, thạch môn chủ động đậy mở một cái khe hở. Thành công. Dô đầy mắt kinh hỉ. Thật sự thành công. Lý năng lực quả thực quá mạnh mẽ. Nghịch thiên a. Vũ sư di tích mật mã trực tiếp thì đoán được. Chương 148, cho ta móc ra đây, 2, chương 148, cho ta móc ra đây, 2, Dô lòng dâng trào, loại năng lực này nếu phóng ở kiếp trước khẳng định có thể phát tài. Chẳng qua nhìn xem Lý phản ứng, này hiện nay hẳn là cũng tính là cực hạn của nàng. Khai môn. Dô ra lệnh một tiếng, sau lưng sèn đám người lập tức tiến lên, nhẹ nhõm đem cửa đá đẩy ra. Một cố cổ xưa ẩm ướt bùn đất khí tức đối diện phun ra. Không cần Dô nhắc nhở, Niu Sen đám người xuất trước đi vào, tại 4 phía trên vách tường cắm lên bó đuốc. Làm xong cái này chút ít, Dô mang theo vị vị ẩn đi vào. Nhìn bị bó đuốc chiếu sáng dưới mặt đất di tích, Dô cùng vị vị ẩn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Cực độ rộng lớn đại sảnh hình tròn, đường kính dài đến 50 mét, vẹn vẹn có linh tinh mấy cây cột trèo trống. Cao 3 mét mái vòm thượng che kín các loại phức tạp hoa văn, Dô đơn giản nhìn qua, cơ bản có thể xác định phía trên tất cả đều là phù văn. Mà trên mặt đất trải nhìn hợp quy tắc chân nhắn đá, dường như là Dô kiếp trước gạch men sứ bình thường, nhưng đều là tự nhiên đá ngầm đường vân. Giữa đại sảnh là một tòa suối phun, chỉ là sớm đã khô cạn. Suối phun trung tâm đứng sừng sững lấy một tôn đầu cá thân người pho tượng, cầm trong tay pháp trượng, bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Dô đi lên trước, tùy tiện nhìn hai mắt, thình lình phát hiện trong hồ khảm nạm nhìn mấy cái đá quý màu xanh lục. Ừm. Dô mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin đi vào trong ao. Mà vị vị ẩn cũng tò mò xuống tới. Đây là sinh mệnh bảo thạch. Dô vội vàng ngồi xổm người xuống lục lọi 2 lần, yếu ớt ôn nhuận năng lượng trong nháy mắt nhường hắn xác định là cái này sinh mệnh bảo thạch. Suối phun trong thế mà khảm nạm sinh mệnh bảo thạch là vật phẩm trang sức. Dô đến một chút, khoảng chừng 6 cái. Liền xem như thời đại thượng cổ vậy sẽ không như thế xa xỉ a. Dô cảm giác không thích hợp, cầm lấy bó đuốc gần sát đáy ao, mơ hồ phát hiện vây quanh sinh mệnh bảo thạch có chút đường vân, nhìn qua như là phù văn. Chỉ là có rất nhiều nơi hoa văn cũng tách ra, tàn phá không chịu nổi. Lẽ nào này không vẹn vẹn là hoa viên suối phun, hay là cái vu sư pháp trận? Dô trong lòng vừa tò mò lại khiếp sợ. Thượng cổ rốt cục là cường đại cỡ nào thời đại? Chẳng trách có thể cùng chư thần chống lại. Đến, vị vị ẩn, giao cho ngươi một công tác. Dô quay đầu phân phó nói, đem cái này 6 cái bảo thạch cho ta móc ra đây. Ban thưởng gì? Vị vị ẩn lấy ra bản thân đoàn ao, theo miệng hỏi. Ngươi còn cùng ta muốn thưởng? Dô mở to hai mắt nhìn, đừng cho là ta không biết, ta kêu bình mật ong đều bị ngươi ăn bụng. Ta không có. Vị vị ẩn lắc đầu phủ nhận, xoay người chồng mông lên bắt đầu móc bảo thạch. Đại sảnh 4 phía nguyên lai nên mới trồng thực vật, chỉ là hiện tại hoàn toàn biến thành hải cốt. Mà ở chân tường hạ trường từng vòng giống như cỏ xỉ rêu thực vật, phát ra yếu ớt nhu hòa màu xanh dương huỳnh quang, rất xinh đẹp. Nhưng rổ không biết, không có đủ. Một sáng có độc lời nói, vậy liền không đáng. Mà Mưu Sen mấy người cũng không có tự tiện độc thủ, vào trước khi đến rổ đã liên tục căn dặn, không muốn chết thì nghe mệnh lệnh. Trong góc có vài chỗ tổn hại ghế đá, chẳng qua nhìn qua chỉ là bình thường đồ dùng trong nhà, không có gì đáng giá chú ý. Lãnh chúa lao ra, chúng ta muốn tiếp tục hướng phía trước xâm nhập sao? Mưu Sen cẩn thận hỏi. Ở đại sảnh tứ phía còn có năm đầu hành lang, ở giữa lớn nhất hành lang có rộng 5 mét, năng lực nhìn ra là cái đường cái thông hướng dưới mặt đất. Ngoài ra bốn cái hành lang cũng chưa tới 3 mét, có chút chật hẹp, xem xét chính là chi đường. Đi trước đường cái xem xét. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Niệu Sen gật đầu, cùng đồng bạn cùng nhau bước vào hành lang. Đây là một đường xuống dưới cầu thang, đi rồi gần 20 mét, cuối cùng xuất hiện một mặt cao 5 mét màu tím đen cửa đá. Dô đứng ở phía sau, mắt thấy Niệu Sen đi đến trước cửa đá 1 mét trong nháy mắt, màu tím huyễn quang trong nháy mắt nổ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niệu Sen trực tiếp quỳ rạp xuống đất. A! Niệu Sen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng bạn bên cạnh ngay lập tức đưa hắn kéo lại. Trước sau chẳng qua 3 giây đồng hồ, Niệu Sen đã miệng sủi bọt mép, hai mắt trắng dã. Khi mà Niệu Sen bị kéo sau khi trở về, trên cửa đá huyễn quang trong nháy mắt biến mất. Niệu Sen bị đồng bạn mang ra ngoài, Dô nhíu mày đánh giá hắn, lại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía hành lang cửa đá. Có chuyện gì vậy? Dô đối những người khác hỏi, các ngươi mới vừa cảm giác được cái gì? Binh sĩ bọn tù binh nhìn nhau sững sờ, trong đó một tên binh sĩ tù binh áp úng nói, không có, lao ra, chính là Niệu Sen đột nhiên ngã xuống đất. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi lại đến đi thử xem. Dô ra lệnh, mấy người các ngươi theo sau, tùy thời đem hắn kéo trở về. A, binh sĩ tù binh vẻ mặt đau khổ, có chút khiếp đảm. Ta không muốn nói lần thứ hai. Dô mặt lạnh lấy. Tốt đi, lao ra. Binh sĩ tù binh xoay người, cẩn thận cất bước. Cơ hồ là vừa nãy Niệu Sen cùng một vị trí, cái tên lính này tù binh đồng dạng quỳ rạp xuống đất hét thảm một tiếng, tùy hành đồng bạn ngay lập tức đem nó kéo lại. Mà lần này Dô thấy rõ ràng, huyễn quang trung tâm là một cái to bằng trứng ngỗng ngượt mà đá quý màu tím. Hiện tại cái tên lính này tù binh đây Niệu Sen thảm hại hơn, không chỉ miệng sùi bọt mép, khóe mắt còn chảy ra máu tươi. May mắn là hắn còn sống sót. Dô phất phất tay, để người đem nó dìu ra ngoài nghỉ ngơi. Ngay lúc này, Niệu Sen thân thể mánh mà run run, giống như rút gân bình thường. Sau đó hoa một tiếng khóc lên. Ừm. Dô nhìn Niệu Sen, mà gần tiến lên một cước đá vào Niệu Sen trên mông. Tỉnh, tỉnh. Gần thét ra lệnh tiếng vang lên, Niệu Sen lần nữa giật cả mình, đình chỉ khóc thút thít, ung dung mở to mắt. Chỉ là hắn hai mắt đăm đăm, sững sờ nhìn hết thảy xung quanh. Gần đưa tay đem Niệu Sen kéo lên. Dô nhìn hắn, hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta vừa nãy tiến vào trong biển sâu, đột nhiên có chút sền sệt thứ gì đó bò đầy ta toàn thân. Sau đó, nói xong Niệu Sen lại dùng mình một cái hai mắt trứng gà lớn nhỏ. Mặt mày giữ tợn quái vật đột nhiên mặt dán mặt xuất hiện tại trước mắt ta, thật là đáng sợ. Niệu Sen miêu tả xong, Dô khẽ nhíu mày. Hồi tưởng lại vừa nãy trong cửa đá ở giữa vậy nhưng phát sáng đá quý màu tím, Dô phỏng đoán, đây cũng là tinh thần công kích. Linh đã cho sổ tay trong có giới thiệu qua, loại phương thức công kích này đối với tinh thần yếu kém nhân rất chí mạng. Nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhẹ thì vậy lại biến thành ngớ ngẩn. Niệu Sen còn có thể tỉnh táo lại tính là phi thường may mắn, hoặc là hắn thiên phú tốt tinh thần độ bền cao, hoặc chính là cái này trên cửa đá tinh thần công kích tương đối yếu kém. Muốn chứng minh chuyện này ngược lại là rất đơn giản, xem xét mới vừa rồi bị đưa tiễn binh sĩ phản ứng là được. Đi trước cái khác bốn cái hành lang xem một chút đi. Dô nhìn Niệu Sen, hỏi, ngươi vẫn được sao? Niệu Sen thở phào một hơi, chậm rãi thần, có thể, đại nhân. Rất tốt, chuyến này trở về ngươi cũng không cần cùng bọn này tù binh trộn lẫn ở cùng một chỗ. Dô nhìn Niệu Sen, bình tĩnh nói, tìm cơ hội đem người nhà của ngươi tiếp đến, về sau ngươi thì gia nhập quân đội vì ta cống hiến sức lực. Thật sự sao? Niệu Sen mở to hai mắt nhìn, không ngờ rằng hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Quân đội binh sĩ cùng binh sĩ tù binh, này hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Những binh lính khác tù binh vậy không thể tin được, đầy mắt hâm mộ chằm chằm vào Niệu Sen. Gần đi lên một cước đá vào Niệu Sen trên nông, nói nhảm. Lãnh chúa lao ra còn có thể lựa ngươi. Niệu Sen lúc này quỳ xuống, thương phấn mà hô to, cảm ơn ngài nhân tử. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 149, Hải Huyền Vu Sư Tháp chương 149, Hải Huyền Vu Sư Tháp. Niệu Sen mang theo đồng bạn theo thứ tự dò xét còn lại 4 hành lang. Cuối hành lang cũng không có cửa đá cách trở, vậy không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Dù vậy theo thứ tự bước vào này 4 hành lang. Cái thứ nhất hành lang thông hướng chốt như là sân huấn luyện. Tại cái này trong đại sảnh rộng rãi, đứng thẳng hơn 30 tảng đá điêu khắc nhân ngư hình thái bia ngắm, những thứ này bia ngắm phía trên còn phân phối trang bị nhìn xuyên cá cùng tấm chắn. Chẳng qua mỗi một cái bia ngắm cũng tàn phá không chịu nổi, nhìn qua hẳn là gặp không ít đả kích. Cũng đúng thế, thật dụ phỏng đoán nơi này là phòng huấn luyện nguyên nhân chủ yếu. Cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là tại đây ở giữa phòng huấn luyện bên cạnh còn có cái nhà kho, bên trong đầy xuyên cá, đều là hải văn ma thiết chế thành. Dỗ nhường gần đến một chút, tổng cộng có 73 trôi. Ngoài ra, còn có cùng loại mai rùa một hoa văn hình tròn tấm chắn. Điều này tấm chắn vật liệu không phải hải văn ma thiết, màu xanh sẫm cảm nhận nhìn qua cũng không giống là kim trúc, nhưng lại dị thường cứng rắn. Dỗ nhường binh sĩ sử dụng kiếm ở phía trên chặt mấy lần, không có bất cứ hiệu quả nào, ngay cả cái dấu vết cũng không có để lại. Mà liền xem như gần vừa rơi ở phía trên, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Dỗ xưng là quy thuẫn. Dạng này tấm chắn chất đầy bên cạnh nhà kho, dỗ nhường gần thống kê một chút, tổng cộng 103 mặt. Những thứ này xiên cá cùng tấm chắn cùng tảng đá bia ngắm bên trên quy cách kiểu dáng đều như thế. Cái này khiến dỗ không thể không cảm thán những thứ này vu sư thật sự xa xỉ. Kỳ thực làm cho này chút ít bia ngắm, căn bản không cần vũ khí, thế nhưng nơi này còn cho chúng nó trang bị những thứ này xiên cá, đơn giản chính là lãng phí. Mà cái thứ hai căn phòng nhìn qua như là phòng học. Từng dãy bàn đá cùng ghế đá, ở đại sảnh phía trước nhất là một cái bục giảng, trên giảng đài tán lạc các loại phiến đá mảnh vỡ. Vỡ vụn phiến đá thượng mang theo một ít cùng loại phù văn đồ án, nhưng chia năm xẻ bảy dáng vẻ rộ vậy xem không hiểu là cái gì. Ngoài ra cái này trong phòng không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Mà tối lệnh rộ khiếp sợ là cái thứ ba phòng. Hình vuông trong đại sảnh ở giữa cùng hai bên toàn bộ là làm bằng đá giá sách, phía trên lít nha lít nhít bày đầy các loại điện tịch. Rộ lượn quanh một vòng, phía trên toàn bộ là hải tộc chưa biết. Nhưng này không quan trọng. Quan trọng là, cùng cửa vào trong phòng phát hiện điện tịch khác nhau, những thứ này điện tịch toàn bộ bảo tồn hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì một quyển hóa thành cho tàn. Nơi này có hơn ngàn bản điện tịch, vật liệu cùng rổ khi trước phát hiện kia bốn bản thư rất giống, rất rắn chắc. Nhiều như vậy điện tịch, đầy đủ rổ hiểu rõ hải tộc cùng vũ sư. Mà có dạng này tri thức căn bản, không cần tiếp tục tấp nập hỏi Lê Minh Hội. Bất quá, rổ cũng không muốn dẫn đi những sách vở này. Nơi này đây bất kỳ địa phương nào đô an toàn bộ. Rốt cuộc, chỉ cần sắp vào miệng thạch cửa đóng lại, không có mật mã ai cũng vào không được. Nơi này đây trang viên trong ngăn tủ an toàn nhiều. Muốn học tập thì sao chép ra đây mang đi, hoặc là mỗi lần chỉ là mang đi 2-3 bản, chậm rãi đọc qua xem xét. Mà dù hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tìm thư. Toàn bộ là hải tộc chưa biết, một chút nhìn qua căn bản xem không hiểu a. Dù tại đại sảnh này trong tìm kiếm, nghĩ muốn tìm cùng loại sách vở mục lục hoặc là danh sách loại hình thứ gì đó. Dạo qua một vòng không hề phát hiện thứ gì, có lẽ là bị người ta mang đi. Dù có chút bất đắc dĩ, như vậy dù chỉ có thể khiến người ta đem những sách này tên sao chép tiếp theo, dựa theo giá sách số hiệu, sau đó lại chậm rãi phiên dịch. Mà cái này công tác tự nhiên muốn giao cho Hạ Hữu. Về phần hiện tại, Dô chỉ có thể cầm bản chép tay tại giá sách hàng thứ nhất lắc lư, tùy tiện tuyển hai quyển sách nhìn một chút. Trung hợp là, bản thứ nhất điện tịch bịa mấy cái hải tộc chữ viết Dô biết nhau đại bộ phận. Tân học đồ cái gì sổ tay? Dô lật ra bản chép tay, kiểm tra nhìn một chút, xác định quyển sách này gọi tân học đồ chỉ dẫn sổ tay. Mà quyển sách này tờ thứ nhất trên đó viết, có thể đi vào Hải Huyền Vu Sư Tháp chính là ngươi suốt đời vinh quang. Hải Huyền Vu Sư Tháp, nhìn tới hẳn là nơi này tên. Dô trong lòng thầm nghĩ, lật ra sổ tay. Dô tốn nửa ngày đối với nơi này có đơn giản hiểu rõ, cũng chỉ có thể có đơn giản hiểu rõ, vì sổ tay trong chỉ ghi chép tầng thứ nhất này thông tin. Tầng này được xưng là học đồ khu, là Hải Nguyên Vu Sư Tháp học đồ sinh hoạt chỗ. Sân huấn luyện, giảng bài thất, học đồ thư viện, còn lại cái đó Dô còn chưa có đi chỗ là học đồ ký túc xá. Trước đó Dô ở bên ngoài nhìn thấy kia mấy căn phòng, thì là Vu Sư ngoài tháp vây bình thường thủ vệ phòng. Mà thủ vệ, căn bản không có tư cách bước vào Vu Sư Tháp, cũng khó trách phía ngoài điện tịch tất cả đều phong hóa hủy đi, chỉ có bốn bản bảo tồn hoàn hảo. Mà nơi này tất cả điện tịch tất cả đều bảo tồn hoàn hảo. Nguyên bản Dỗ còn tưởng rằng bên ngoài chính là học đồ chỗ ở, không ngờ rằng tầng này mới tính chân chính bước vào Vu Sư Tháp. Về phần tầng tiếp theo thì là tòa này Vu Sư Tháp chủ người sinh hoạt chỗ tu luyện, sổ thượng không có ghi chép, chỉ có một câu, không phải triệu không thể gặp tiếp cận, bằng không tử vong chính là tha thứ. Chỉ là chữ viết đều bị Dỗ cảm nhận được lạnh băng. Nhìn tới Mưu Sen năng lực xuống qua, đã là chủng may mắn. Quyển sổ này còn lại nội dung thì là học đồ ở chỗ này sinh hoạt chú ý hạng mục, cùng loại với học sinh quy tắc thứ gì đó, Dỗ không có nhàn tâm nhìn xem. Đem sổ trả về, Dô quyết định trước không quan tâm những chuyện đó, thường, và ạ đi chỉnh lý xong danh sách sau đó lại đến tuyển. Trước tiên đem hải tộc văn tự học tập đã hiểu, cái khác không nóng nảy. Mật chết ta rồi. Vì bị ẩn một tay chống nạnh, oán trách đi tới, ta đường đường nữ vu thế mà làm cho ngươi loại khổ này lực. Cho ngươi. Vì bị ẩn đem 6 cái sinh mệnh bảo thạch trực tiếp chụp tại trên tay Dô. Dô nhìn xem lấy trong tay bảo thạch, mỗi một khỏa cũng góc cạnh rõ ràng, phía trên không có một chút tảng đá cặn bã hoặc hư hao. Dô cười, vì bị ẩn mặc dù miệng đầy phàn nàn, nhưng trên tay công tác lại rất cẩn thận. Hoa a, trong này thật nhiều thư a. Vì bị ẩn theo tay cầm lên một quyển, nhìn qua đều là chân quý cổ tịch a. Ừm, nơi này là Vu Sư học đồ thư viện. Dô bình tĩnh lên tiếng, nhếch lên khỏe miệng lại che không được nội tâm hắn vui sướng. Thế nào, ngươi muốn bắt lưỡng bản học tập một chút? Ta có thể học không được. Vì bị ẩn nhanh lên đem điện tịch trả về chỗ cũ, trong này chữ ta cũng không nhận ra, không nhìn. Không sao, học hải văn liền biết. Dô xoay người, đi thôi, còn lại cái học đồ ký túc xá xem xét. Phân phó tốt thị vệ cấm chỉ những người khác đi vào, Dô ba người đi vào bên cạnh học đồ ký túc xá. Ký túc xá tất cả đều là thống nhất phòng một người, nhưng đây phía ngoài thủ vệ ký túc xá lớn hơn một chút, vượt qua 20 mét vuông. Dạng này phòng đơn có 32 cái, đây là phiến lớn vô cùng không gian. Dỗ nhẫn mại tính tình từng cái căn phòng tìm kiếm. Trước hai cái gian phòng cái gì cũng không có, nhưng vừa bước vào căn phòng thứ ba ngay tại trên giường đá phát hiện một bản điện tịch, một viên siêu phàm bảo thạch. Tại sao lại là cái này sách nát? Dỗ khẽ nhíu mày. Điện tịch hắn gặp qua, là lặng im trái tim. Dỗ hiếu kỳ lật xem quyển sách này, bừng tỉnh đại ngộ. Đây là bản học đồ minh tự pháp, cao lớn viên dịch hẳn là Tâm Tịch Minh Tưởng Pháp, khó trách sẽ xuất hiện lưỡi bản. Dô đem nó cất kỹ. Siêu phàm bảo thạch là mai màu tím tinh thần bảo thạch, đáng tiếc vẹn vẹn chỉ có to bằng ngón tay. Không chỉ như vậy, Dô còn trong phòng phát hiện một viên bóng loáng mượt mà ngọc trai, cùng trái bưởi một đại. Cái này thật xinh đẹp. Vivian nhìn to lớn ngọc trai trong nháy mắt không rời mắt nổi con ngươi, nhìn chằm chằm. Dô còn là lần đầu tiên tại ánh mắt của nàng bên trong nhìn thấy khát vọng. nếu như đây chỉ là một viên vật phẩm trang sức, ta ngược lại thật ra không ngại tặng cho người chơi. Dỗ nhìn ngọc trai, thản nhiên nói, đáng tiếc, nó trừ ra trang trí bên ngoài, chủ yếu nhất, công năng là kiểm tra tinh thần cường độ. Dỗ nơi tay sách trong gặp qua, này mai trái bưởi lớn nhỏ ngọc trai, thì tương đương với Lê Minh hội vụ sư dùng để kiểm tra tinh thần cường độ thủy tinh cầu. Mà có cái này, dỗ cuối cùng không cần lại phiền phức linh đại bọn hắn. Lần này dỗ có thể tùy ý kiểm tra lãnh địa mình bình dân tinh thần cường độ, lặng yên vô tức địa bồi dưỡng mình siêu phàm lực lượng. Hừ, vì bị ẩn nghiêng đầu sang chỗ khác, ta muốn thứ này cũng vô dụng. Nàng quay người muốn đi ra đi, lại bị dỗ một cái kéo trở về. Chớ vội đi, thử một chút tinh thần của ngươi cường độ. Dỗ giữ chặt vì ẩn tay, dặn dò, để tay ở phía trên sau đó, nếm thử dùng tinh thần lực đi cùng nó câu thông. Ban ngày phát là bổ sung, buổi tối là bình thường đổi mới. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 150, cực phẩm thiên phú. 1. Chương 150, cực phẩm thiên phú. 1. Thấy cái gì? Một lát sau, Dỗ nhìn tỉnh táo lại vì Vivian hỏi. Một mảnh hắc ám, rất nhiều ảnh tử. Tất cả mọi người là ảnh tử, nhìn lên tới vô cùng kỳ quái. Vivian trừng mắt nhìn hồi ức, hai tay nhẹ nhàng qua tay, bay tới bay lui, giống như ưu linh. Dỗ khẽ gật đầu. Như thế cùng lính đã trước đó nói tới đồng dạng. Tại lần đầu tiên kiểm tra tinh thần cường độ lúc, luôn luôn năng lực nhìn thấy cùng mình năng lực thiên phú tương quan chẳng cảnh. So với Dỗ nhìn thấy hỗn loạn chẳng cảnh, Vivian nhìn thấy ngược lại là phi thường đơn thuần. Năng lực của nàng chính là bóng tối tương quan. Dỗ thuận tay đem quyển kia tâm tịch minh tượng pháp phóng tới Vivian trong ngực. Ta xem tinh thần của ngươi cường độ không sai biệt lắm là 10.3, lần này ngươi không thể không học thứ này. Dỗ sẽ để cho giới chướng tất cả tinh thần lực vượt qua 10 điểm người đến nếm thử học tập những thứ này minh tượng pháp. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Dỗ năng lực nuôi nổi thì để bọn hắn học chứ sao. Chỉ cần có một cái có thể trở thành vu sư học đồ, Dỗ thì kiếm lời. Mà Dỗ sở dĩ không để cho Vivian bọn hắn học tập tinh hoàn minh tượng pháp, là bởi vì kia là tới từ Lê Minh hội, phía sau tri thức là đứt gãy. Cho dù không đứt gãy, Dỗ vậy nhất định phải theo Lê Minh hội chỗ nào thu hoạch càng nhiều tri thức. Điều này mệnh mạch bị nhân nắm giữ cảm giác cũng không tốt. Hiện tại Dỗ có hoàn chỉnh hải tộc vu sư học đồ học tập minh tượng pháp tri thức hệ thống, kia hơn ngàn quyển sách khẳng định đây Lê Minh hội năng lực cho kiến thức của hắn phong phú hơn. Như vậy Dỗ tự nhiên muốn nhường các bộ hạ đến học tập chính mình đã nắm giữ tri thức hệ thống. Càng quan trọng chính là, phía dưới còn có chân chính vu sư di tích không có mở ra. Dỗ cùng trong thư sẽ có càng nhiều tri thức. Tầng thứ nhất này học đồ khu đều đã có nhiều như vậy điện tịch, phía dưới kia chân chính vu sư khu, kia không thì càng nhiều sao? Ngươi vậy không cần lo lắng, chờ tỷ tỷ ngươi học xong hải tộc chữ viết, ngươi cũng liền có thể xem hiểu. Dỗ nhìn Vivian mặt mũi tràn đầy đau khổ, khuyên: "A Dịu là nhất định phải học tập hải tộc chữ viết. Dỗ phải đem nàng bồi dưỡng thành tri thức căn bản, như vậy Dỗ cũng không cần luôn luôn tốn thời gian đến đọc qua điện tịch kiểm tra tư liệu." Thật không thích những vật này. Vivian ghét bỏ địa thu hồi minh tự pháp. Dỗ thuận tay kiểm tra một hồi tinh thần của mình cường độ, là 11.4 tả hữu. Ngược lại là cùng chính Dỗ suy đoán không sai biệt lắm. "Đi, tiếp tục." Dỗ đứng dậy, mang theo Vivian gần hai người tiếp tục tìm kiếm còn lại ký túc xá. Lần lượt lại phát hiện 4 cái thủy tinh cầu, 7 bản minh tượng pháp cùng 4 cái siêu phàm bảo thạch. Còn có một số bình thủy tinh, bên trong có thể đã từng chứa cái gì, nhưng bây giờ đã giống tuyết. Những người này lẽ nào cũng không sử dụng pháp trượng sao? Dỗ rất hiếu kỳ. Đã tìm tòi 28 ở giữa chung cư, Dỗ không có phát hiện bất luận cái gì cùng ma pháp có liên quan trang bị. Nghĩ lại nghĩ cũng bình thường, loại ma pháp này trang bị, kỳ thực tại thời đại thượng cổ cũng là tương đối chân quý thứ gì đó. Chân quý trang bị ma pháp vu sư đám học đồ nên đều sẽ mang theo người, hắn tầm quan trọng của hắn ngược lại là thấp một ít. Mà tại những học đồ này trong túc xá, Dỗ không có phát hiện bất kỳ thi hài. Đáng tiếc a. Dỗ rất bất đắc dĩ, đi thôi, cuối cùng bốn gian. Dỗ vừa đi lên trước, liền thấy Niu Sen đám người đứng ngoài cửa chờ đợi. Làm sao vậy? Dỗ hỏi. Niu Sen chỉ vào trong môn, nói ra, lãnh chúa lao ra người xem. Theo Niu Sen chỉ phương hướng, Dỗ nhìn xem đến trên mặt đất một cái màu nâu đậm đường cong. Lại hướng trong liền nhìn thấy một cỗ thây khô hành trong phòng. Đây là. Dỗ quan sát tỉ mỉ, phát hiện thây khô ngực cắm một cái bén nhọn của đá. Xem bộ dáng là bị chọc chết, rời đi thì cùng người khác nổi lên xung đột. Dỗ suy đoán nói. Nơi này dường như không có vu sư học đồ thi thể, cho nên Dỗ phỏng đoán bọn hắn đều là rút lui. Với lại rút lui cực kỳ gấp rút, dẫn đến một vài thứ không có mang đi. Rút lui lúc khó tránh khỏi hỗn loạn, như vậy bị đâm chết cũng coi như hợp lý. Đương nhiên, Dỗ không hứng thú tìm kiếm thi thể nguyên nhân tử vong, trực tiếp bắt đầu ở trên thi thể tìm tòi. Tìm kiếm một phen, không có thu hoạch, Dỗ lại thở dài. Nhìn xem trước khi đến phỏng đoán là sai lầm. Cho dù chết ở chỗ này, vu sư học đồ cũng không có trang bị ma pháp. Dỗ lập tức đem chú ý chuyển rời đến trong phòng. Có lẽ là bởi vì căn phòng chủ nhân chết ở chỗ này, trong phòng vật phẩm không có thu thập, trên giá sách bày biện mười mấy bản điện tịch. Mặc kệ là cái gì, Dỗ tất cả đều lấy ra ném cho gần, tất cả đều phóng tới cái đó thư viện, cùng nhau chỉnh lý tốt. Đinh, sách vở rơi trong ngực gần trong mấy mắt, một tiếng vang giòn trên mặt đất vang lên. Mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu, một viên mặc chiếc nhẫn màu xanh lam rơi trên mặt đất. Hở? Dỗ cúi người đem chiếc nhẫn nhặt lên, Dỗ phóng tới trước mắt cẩn thận xem. Chiếc nhẫn nhìn một chút nhìn qua dường như là bình thường kim chúc chiếc nhẫn, có thể gần sát sau sẽ phát hiện phía trên đều là tinh mịn hoa văn. Dỗ nhãn tỉnh sáng lên, cuối cùng nhìn thấy trang bị ma pháp. Mặc dù còn không biết này đến cùng là cái gì, nhưng Dỗ vẫn như cũ vô cùng hưng phấn. Dỗ không chọn, chỉ cần là trang bị ma pháp là được. Không kịp tìm tòi nghiên cứu đến cùng là cái gì, rồi trực tiếp đem chiếc nhẫn bỏ vào trong ngực. Sau đó hắn trong phòng cẩn thận tìm kiếm, mỗi bản thư cũng cẩn thận lật ra xem xét, đáng tiếc lại không có thu hoạch ngoài ý muốn. Còn lại ba gian phòng rồ vậy tìm tòi một lần, đều là trống rỗng. Không có dừng lại thêm, rồ mang theo mọi người đi ra khu ký túc xá hồi đến đại sảnh. Hiện tại giữa chỉ còn lại cái kia thông hướng chính thức vụ sư khu vực đại môn. Phía dưới tuyệt đối là cái siêu phàm bảo tàng. Chỉ là trên cửa lớn viên kia tinh thần bảo thạch thì có giá trị không nhỏ. Nhưng còn chưa tới gần thì gặp mạnh như vậy công kích, người bình thường chịu không được. Rồ nhìn cuối hành lang cửa lớn, không khỏi lâm vào trầm tư. Ngay tại rồ nghĩ biện pháp lúc, thị vệ chạy xuống báo cáo, lãnh chúa đại nhân, vừa nãy người lính kia tỉnh rồi. Ồ, rồ có chút ngoài ý muốn. Hắn thế nào? Hắn hiện tại ánh mắt đờ đẫn, gọi thế nào cũng không trả lời, miệng mở rộng một nhỏ rãi. Thị vệ có chút chần chờ báo cáo, hắn dường như biến thành kẻ ngốc. Được, ta biết rồi, chiếu cố thật tốt hắn đi. Dô bình tĩnh nói, trong lòng đã có chút ít đáng tiếc. Nhìn tới Nữu Sen là thực sự đặc thù. Dô không khỏi nhìn về phía bên người Nữu Sen. Nữu Sen, đến. Dô đối với Nữu Sen với tay. Nữu Sen bước nhanh chạy lên trước, lãnh chúa lao ra, ngài có dặn dò gì? Nắm tay để lên, dùng tinh thần của ngươi đi cảm thụ cái này ngọc trai tồn tại. Chương 150, cực phẩm thiên phú. 2, chương 150, cực phẩm tiên phú. 2, Nữu Sen ngoan ngoãn mà lấy tay phóng ở phía trên. Theo ngọc trai trong thủy tinh một hồi mây mù cuốn lượn quanh, tiếp lấy rồ liền thấy Nữu Sen tinh thần cường độ 11.1. Ừm. Rồ khó có thể tin chừng trong mắt. Tự mình tu luyện thời gian dài như vậy mới 11.4, gia hỏa này trực tiếp thì 11.1. Khó trách hắn gặp tinh thần công kích sau chỉ là mắt trợn trắng. Thiên phú thế mà cường đại như vậy, là cái này cái gọi là cực phẩm vu sư thiên phú a. Rồ cảm giác, nếu như không phải chính mình năng lực trực tiếp hấp thụ siêu phàm trong bảo thạch năng lượng, hiện tại đã muốn bắt đầu ghen ghét. Người bao lớn? Một lát sau, Dô đối với tỉnh táo lại Nữu Sen hỏi. Nữu Sen dường như còn không có theo thủy tinh cầu huyễn cảnh bên trong phản ứng, ánh mắt đăm đăm sững sờ tại nguyên chỗ. Lão gia hỏi người tuổi tác, gần lớn tiếng nhắc nhở. A a, 19 tuổi, còn chưa tới sơ sinh nhật, lãnh chúa lão gia. Nữu Sen vội vàng hồi đáp. 19 tuổi được chiêu mộ thành binh sĩ không hiếm lạ, ở thời đại này nhỏ nhất 16 tuổi thì có thể gia nhập quân đội. Bắc cảnh vài chỗ nhân khẩu thưa thớt, thậm chí 15 tuổi 14 tuổi cũng sẽ trở thành binh sĩ. Tuổi tác có chút đại, nhưng là cái thiên phú này hẳn là có thể. Dô tự lẩm bẩm, nhìn Nữu Sen truy vấn, ngươi nhìn thấy cái gì? Lãnh chúa đại nhân, ta nhìn thấy rất nhiều tuyết. Nữu Sen thành thật hồi đáp, ta hình như bước vào trong núi tuyết, bầu trời liền bắt đầu tuyết rơi, ta nghĩ tìm một chỗ tránh tuyết, sau đó thì đã xảy ra tuyết lở. Rất dọa người, tuyết lở ngay tại đỉnh đầu ta đem ta chôn, sau đó ta thì giật mình tỉnh lại. Nữu Sen mặt mũi tràn đầy căng thẳng, cẩn thận thấp giọng hỏi, lãnh chúa lao ra, ta có phải là bị bệnh hay không? Không có, ngươi không cần lo lắng. Dô an ủi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, về sau thì thành thành thật thật làm cho ta công việc đi. Được rồi lãnh chúa lao ra. Nữu Sen vui vẻ ra mặt, ngài yên tâm, ta tất cả đều nghe ngài, đi theo ngài hảo hảo làm. Dô khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh gần, đến, ngươi vậy nắm tay để lên đi thử một chút. Được rồi. Gần tay gấu trực tiếp theo tới, dô nhìn thấy thủy tinh cầu kết quả, hơi có thất vọng địa lắc đầu. 9.3, so với người bình thường hơi cao một chút, nhưng lại không cách nào đạt tới minh tưởng pháp cánh cửa. Lao ra ta thế nào? Gần mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn dô. Dô không đành lòng đả kích hắn, đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn, rất tốt, ăn nhiều ngủ nhiều nhiều vận động. Đi rồi, trở về đi. Dô phất phất tay, xuất rời đi trước. Gần gãi đầu một cái, lãnh chúa lao ra sao không hỏi ta nhìn thấy cái gì. Cơ bản tra xét xong, dô làm cho tất cả mọi người rời khỏi, đóng lại cửa đá. Trừ ra dô bên ngoài, những người khác không biết phủ văn mật mã, ai cũng vào không được. Chưa đến nơi này chính là chính mình dưới mặt đất bảo khố, có thể cất giữ các loại chân quý vật phẩm. Rộng rãi như vậy chỗ, liền xem như đem đế quốc kim khố cũng bỏ vào đến, cũng có thể phóng. Chỉ tiếc dô không biết đế quốc kim khố rốt cục bao lớn. Đương nhiên, dô trước tiên cần phải mang hạ liệu đến đem những tài liệu kia cho chỉnh lý tốt. Dô đột nhiên cảm giác lãnh địa mình bên trên có tài học quá ít người, căn bản không đủ dùng. Nhất là nếu như tương lai nâng mở trường học lời nói, nhân tài càng ít. Có thể bạch xương tiên tri vậy có thể lợi dụng lên. Dô không có tại mỏ muối ở lâu, chỉ là dừng lại một đêm. Cùng Jets cùng thợ mỏ ăn một bữa cơm, uống chút ít rượu, sau đó quan tâm hạ cuộc sống của bọn hắn tình hình. Địa động bên trong không có bên ngoài lạnh lẽo, đưa tới đồ ăn vậy sung túc, thợ mỏ ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là có một thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Hy vọng dù có thể đưa chút ít nữ nhân đến. Ăn uống no đủ, đối với thợ mỏ, vậy chỉ còn lại phương diện kia chuyện. Bọn hắn không như các binh sĩ có thể luân chuyển cương vị trở về, cũng sớm đã nhịn gần chết. Dù sau khi nghe xong cười cười, đáp ứng bọn hắn nếu có nữ nhân vui lòng tới, sẽ tìm cơ hội đưa tới. Thợ mỏ thiên ân và tạ, liên tiếp hướng dỗ mời rượu. Đáng tiếc dỗ ngày thứ hai muốn đổi đường, chỉ là cùng dẹp xuống hai chén. Ngày kế tiếp mặt trời vừa mọc, dỗ liền dẫn đội ngũ lên đường, ngựa không dừng vó trở về Sương Diệp trấn. Đã đến thị trấn, dỗ còn không có hồi trang viên, trực tiếp thì chạy về phía cất đặt hát mạch cùng lúa mì phòng. Vì trong phòng nhiệt độ luôn luôn tương đối thích hợp, hát mạch cùng lúa mì cũng cơ bản nảy mầm. Dỗ lúc này nhường thừa mang theo các nô lệ nhóm lửa, đem giường sưởi đốt nhiệt về sau, đem nảy mầm lúa mạch bày tại ống dẫn khói cùng giường sưởi thượng nướng. Quá trình này rất khảo nghiệm hòa hợp, nhiệt độ gìn giữ tại vừa mới phòng tay, nhưng lại có thể để lên trình độ. Đơn giản mà nói, thì là không thể đem lúa mạch nướng cháy. Quá trình này kéo dài một ngày một đêm, dỗ nhìn chằm chằm vào, thỉnh thoảng kiểm tra, phòng ngừa những thứ này các nô lệ ngủ gật hủy lúa mạch. Mà những thứ này nảy mầm lúa mạch hong khô về sau, liền được xưng là mạch nha. Tiếp đó, có thể dùng mạch nha chế tác kẹo mạch nha. Dỗ đem tất cả trước đó làm việc nô lệ gọi vào bên cạnh, tự mình chỉ đạo, các ngươi dùng cối đá đem những này mạch nha cũng ép một lần, khiến cái này mạch nha sắc ngoài nghiền nát, nhưng không thể quá dùng sức, tránh những thứ này mạch nha biến thành bụi phấn. Mạch nha nát mới có thể tốt hơn địa ra kẹo. Nhưng nếu biến thành nhỏ phấn ở trong nước lại biến thành cháo ngăn chặn loại bỏ bố, dẫn đến loại bỏ khó khăn, kẹo dịch biến đục ngầu. Nghiền nát sau đó gia nhập nước ấm theo đuổi hồi lâu, sau đó lại bỏ vào trong nồi nấu. Nhưng thủy còn không thể rất bỏng, cùng hong khô lúc nhiệt độ yêu cầu đồng dạng. Chế biến không sai biệt lắm, dùng vài thô loại bỏ rơi bên trong một phấn, đem mạch nha thủy lưu lại cho ta. Dỗ nhìn nô lệ nhắc nhở, một phấn cũng đừng ném, có thể giữ lại làm bánh. Tốt, hiện tại bắt đầu làm việc. Kẹo mạch nha thủy sau khi ra ngoài còn muốn nấu kẹo. Nhưng duy nhất một lần toàn bộ truyền thụ cho bọn hắn vậy không nhớ được, dỗ vậy không cùng bọn hắn nhiều lời. Đúng, lãnh chúa lao ra. Các nô lệ cùng kêu lên trả lời, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Dỗ cùng một chú dặn dò hai câu, sau đó trở về trang viên. A Diệu đang bận bịu học tập hải tộc chữ viết, dỗ trực tiếp đem thủy tinh cầu phóng ở trước mặt nàng, đến, thử một chút tinh thần của ngươi cường độ. Dỗ trong lòng có cái kỳ lạ ý nghĩ. Vivian là A Diệu phân thân, hai người bọn họ tinh thần cường độ có phải là giống nhau hay không đây này? A Diệu hơi nghi hoặc một chút, nàng hiểu rõ Vivian khảo nghiệm qua, không rõ dỗ vì sao còn muốn kiểm tra. Bất quá vẫn là đưa tay phóng ở phía trên. Cuốn lượn quanh mây mù lần nữa hiện hiện, quan điểm từng cái hiện hiện. Dỗ ánh mắt đột biến, lại có 11 cái. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 151, quân lương tưởng tượng, 1, chương 151, quân lương tưởng tượng, 1. Vì sao lại không giống nhau? Hai người bọn họ không phải là một thể sao? Dô lập tức 10 phần hoài nghi. Lẽ nào Vivian thật là độc lập ý thức? Dô vẫn cho là Vivian cùng A Diệu chỉ là hai loại tính cách, càng giống là nhân cách phân liệt chứng. Nhưng bây giờ nếu như hai người bọn họ tinh thần cường độ không giống nhau, dô càng thấy hai người bọn họ là hai cái ý thức. Dô đột nhiên có chút mở miệng. Nữ vu thật đúng là đây trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Thân ái làm sao vậy? Tỉnh táo lại A Diệu, chăm chăm vào dô dò hỏi. Dô khẽ lắc đầu, không sao. Chính dô cũng không hiểu vì sao lại như vậy, cho nên cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn nói với A Diệu. Các nàng hai người tỷ muội bình thường ở chung là được. Dô lập tức hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Hoàng hôn hoang dã phong cảnh, không có ngươi cùng Vivian nhìn thấy thần bí như vậy kỳ lạ. A Diệu nói thêm, à, đúng, cũng có một chút lẻ loi trơ trọi ánh tử, chẳng qua chúng nó đều là trên mặt đất bơi lội, rất bình thường. Thế mà liền nhìn đến cảnh tượng cũng không giống nhau. Dô lần này càng là hơn kết luận, hai tỷ muội có là hai cái ý thức. Nhưng mà Vivian không phải triệu hoán đi ra sao? Với lại nàng còn có thể lại lần nữa phục sinh. Làm sao có khả năng là hai cái độc lập ý thức đâu? Dô cảm giác đầu thật ngứa. Nghĩ không rõ lắm thì không nghĩ. Nhưng vì vậy cùng ngươi cùng nhau biển học tập chữ viết, về sau rất nhiều chuyện chính ngươi bận không qua nổi. Dô dặn dò, còn có Bạch Xương Tiên Tri, đừng để hắn nhàn rỗi. Ừ mừng. A Diệu liên tục gật đầu. Dô trực tiếp vào nằm nghiêng đem lì ôm ra đây. Đến, nắm tay để lên. Kẹo. Lì đối với Dô rỗi da trắng non tay nhỏ. Kẹo đợi thêm hai ngày. Dô vỗ nhẹ lì tay nhỏ, da hỏa này bắt đầu cùng chính mình có kẻ mặc cả. Nhưng Dô còn là ưa thích tiểu da hỏa này. Hình ngươi cá chép, không ai không thích. Được rồi. Lì đưa tay đặt ở ngọc trai cầu bên trên. 10 cái quang điểm trong nháy mắt sáng lên, mà cái thứ 11 chỉ có một chút, nhỏ bé không thể nhận ra. Tạm thời coi như là 10.1, vừa mới vượt qua vu sư học đồ cánh cửa. Là bởi vì Mli mới 12 tuổi, tuổi tác quá nhỏ. Đáng nhắc tới là, rất nhiều nữ vu tinh thần cường độ cũng vượt qua người bình thường. Linh đã từng nói, các nàng vị trí giả kia tinh thần cường độ đạt tới 11.9, là hiện nay Lê Minh hội trong mọi người thiên phú cao nhất. Quang điểm vừa mới hiện, Mli lập tức mở to mắt. Nhanh như vậy? Dù hơi kinh ngạc, hỏi, chúng ta Mli nhìn thấy cái gì? Những vì sao? Đầy trời những vì sao? Nghi đưa tay qua tay. Dô cùng A Diệu liếc nhau, đều có thể nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Những vì sao thì đại biểu cho vận may lực lượng sao? Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Dô đem lì giao cho A Diệu, sau đó trở về nấu kẹo phòng. Các nô lệ sôi nổi hành lễ, sau đó liền đem loại bỏ tốt mạch nha nước đưa đến Dô trước mặt. Dô nhìn bán trong suốt màu nâu chất lỏng, có điểm giống vô cùng hiếm nước mật ong, thỏa mãn gật đầu. Chuẩn bị cho chế biến. Dô ra lệnh một tiếng, các nô lệ đem sớm đã chuẩn bị bình gốm cũng mang lên tới. Hiện tại đã là chế tạo kẹo mạch nha thứ 2 đến một bước. Đem mạch nha nước chế biến áp xúc thành kẹo mạch nha. Một bước này đồng dạng cần phải kiên nhẫn, đem mạch nha dịch đổ vào bình gốm bên trong, lửa nhỏ nấu chậm. Chế biến trong quá trình còn phải không ngừng quấy, phòng ngừa rắn gãy. Đợi đến nấu đến chất lỏng đặc dính về sau, chân chính cao mật thì chế tác hoàn thành. Dô tự thân lên tay, hao phí non nửa ngày, cuối cùng hoàn thành thứ nhất bình. Cái này chứng thối thời đại, muốn ăn điểm ngọt còn được tự mình động thủ. Bắc cảnh hoa nguyên nhân chi trước lương thực vừa mới đủ ăn, tự nhiên không có lương tâm đến nghiên cứu những vật này. Ai cũng không biết Dô làm là cái gì, nhưng mà tất cả mọi người có cái mũi đều có thể ngửi được theo bình gốm trong truyền tới mùi thơm, không như đường nĩa như thế nồng đậm, kẹo mạch nha hương vị rất nhu hòa, bên trong còn có một cỗ rõ ràng ngũ cốc hương khí, dường như bánh mì nướng cùng xào phiến mạch như thế thuần hương. Thực tế tại đây ấm áp bên cạnh lò lửa, giống như đưa thân vào một gian ôn hòa sấy khô phòng, mang theo vị ngọt cỏ mạch hương quanh quẩn bốn phía. Tất cả nô lệ cũng không tự chủ được nuốt nước bọt, con mắt nhìn chằm chằm kia bốc hơi nóng bình gốm. Ô Tô dùng sức tát hai cái mũi, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước cha hỏi lãnh chúa lao ra, ngài dùng này lương thực làm ra đồ vật, nhất định là đồ tốt ta. Dô mặt không thay đổi nói, đây là kẹo. Ô Tô còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng các nô lệ thì khe khẽ bàn luận lên, âm thanh tuy thấp lại không che giấu được tò mò cùng khát vọng. Kẹo là cái gì? Nhất định là ăn ngon. Kia còn cần ngươi nói, nghe lên thì rất thơm. Các nô lệ nghị luận ầm ĩ lúc, Ô Thư ngực chủ động mở miệng giải thích, cùng mật ong một dạng, là ngọt. Ô Thư có chút bối liếng, từng tại biên thành cùng thương nhân mua qua một ít kẹo ăn. Nhớ ra trước đó hương vị, Ô Thư không khỏi liếm liếm môi, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Dỗ, lãnh chúa đại nhân, ngài cái này năng lực phóng tới công điểm đổi danh sách trong sao? Hiện tại không được. Dỗ khẽ lắc đầu. Dù không biết sản lượng thế nào, muốn nhìn này 10 thùng lương thực rốt cục có thể làm bao nhiêu kẹo mạch nha, sau đó lại suy xét có thể hay không đại lượng sản xuất. Kẹo mạch nha loại xa xỉ phẩm này, nếu như năng lực đem lại kinh tế hiệu quả và lợi ích, như vậy rồi thì sản xuất hàng loạt. Nếu như không thể, liền thiếu làm một ít cải thiện sinh hoạt là được rồi. Mà bây giờ này thứ nhất nổi, Dù tự nhiên muốn trước sử dụng. Không có quản được thứ khát vọng ánh mắt, hắn lúc này phân phó nói, đi đem ạ đi cùng vị ẩn cũng kêu đến. Dù còn phải xem nhìn cái khác bình gốm nấu kẹo, cho nên không thể rời khỏi. Trên thực tế, kiểu này chế biến tốt cao mật còn muốn qua lại lôi kéo, nhường kẹo thể càng thêm đều có nhai kình, kẹo cũng sẽ trở thành cứng ngắc sáng lên. Chẳng qua bên cạnh mấy cái kia thích đồ ngọt giá hỏa đã vội vã không nhịn nổi, dù dứt khoát vậy liền không lại để các nàng đợi. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Ô Thư cung kính lên tiếng, một đường chạy hồi trang viên. Không lâu lắm, nhân còn chưa vào nhà, giọng vị ẩn đã truyền đến, kẹo ở đâu, kẹo ở đâu. Nàng nhảy vọt địa xông vào trong phòng, kém chút nhảy đến trên lò, may mắn rổ tay mắt lanh lẹ đem nàng chặn ngang ôm. Có lẽ là bởi vì ký ức cùng hưởng nguyên nhân. Vì ẩn đối với dạng này thân mật cử động không có cảm giác đến mảy may khác thường, truy vấn, kẹo ở đâu? Kia, phiến đá bên trên. Dỗ bung ra vị ẩn, chỉ phiến đá bên trên cao mật. Vì ẩn quay đầu liền thấy, bóng loang phiến đá thượng bán trong suốt màu nâu vật chất, thiếu kỳ chen vào người. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên, thương quá. Cái này sao ăn? Vì ẩn đầy mắt chờ mong, lúc này ạ hiệu mang theo lì cũng tiến bảo. Vừa vặn dỗ cầm lên hai cây ăn lẩu đũa, cắm đến cao mật trong không ngừng lôi ra ngoài quấn quanh, cuối cùng tất cả đều lượn quanh tại một chiếc đũa bên trên. Vì ẩn mặt mũi tràn đầy chờ mong đưa tay đón, đã thấy rổ cũng không có dừng lại, trực tiếp đem đũa đưa đến lì trên tay. Đến, ăn đi. Cảm ơn. Chương 151, quân lương tưởng tượng, 2, chương 151, quân lương tưởng tượng, 2, lì tiếp nhận đũa cắn một cái đi lên, muốn kéo khối tiếp theo, dùng hồi lâu lực lại chỉ giật xuống một sợi tơ tuyến. Rổ cười cười, xoa xoa lì cái đầu nhỏ, cái này muốn nhiều điểm kiên nhẫn, chậm rãi liếm. Ừm. Lì cắn đứt sợi tơ, lại phát hiện kẹo tuyến dính đến nha bên trên. Không cho ta làm ta tự mình tới. Bên cạnh vị ẩn hừ một tiếng. Học dồ dáng vẻ lôi kéo cao mật, cố gắng cuốn một cái ra đây. Chỉ là, giật mấy lần thì làm cho đầy tay đều là. Vì ẩn muốn đem đũa lấy xuống, lại phát hiện chỉ là kéo một cái phiến kẹo tuyến. Không có cách nào, cuối cùng vì ẩn chỉ có thể để đũa xuống, liếm đi trên tay cao mật. Cái này kẹo thơm quá. Vì ẩn thốt ra, nhưng nghĩ tới chính mình dáng vẻ chật vật, lại quay đầu tiếp tục cùng cao mật chiến đấu. Dù vậy không để ý đến, dùng đũa cuốn quanh căn cao mật cho A Hiểu. Cảm ơn, trước cho vì ẩn đi. A Hiểu hai tay tiếp nhận, sau đó đưa cho mình muội. Hay là tỷ đau lòng nhất ta. Vì ẩn mừng rỡ tiếp nhận đũa. Có lì vết xe đổ, nàng không có gấp, mà là phóng ở trong miệng chậm rãi bao lấy tới. Dù tiện tay lại cuốn một cái cho A Hiểu, sau đó tiếp tục chế biến cái khác cao mật. Ngay lúc này, Đu Giản thân ảnh xuất hiện tại ngoài phòng, "Nam tước đại nhân, đội ngũ đã dựa theo yêu cầu của ngài phối trí tốt." Đu Giản báo cáo, "Chia làm 10 con tiểu đội, mỗi người mang theo 3 ngày lương khô, tùy thời có thể xuất phát." "Được." Dù khẽ gật đầu, cuốn quanh căn cao mật cho Đu Giản, "Ngươi tới rất là lúc, đến nếm thử." "Cảm ơn ngài hảo phóng." Đu Giản hai tay tiếp nhận, nhìn vị ẩn cùng lì một chút. Học các nàng nhâm nhi thưởng thức, lại là kẹo. Đu Giản đầy mắt kinh hỉ. Từ đi vào hoang nguyên sau đó, hắn đã lâu rồi không thưởng thức qua kẹo. Chẳng qua hẳn không phải là chúng ta trước đó nếm qua cái chủng loại kia kẹo a? Đu Giản hỏi. Dô khẽ gật đầu. Đu Giản nói tới kẹo là đường nghĩa, tự nhiên cùng kẹo mạch nha hương vị không giống nhau. Ta để ngươi nhấm nháp cái này kẹo, nhưng thật ra là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi, có thể vật này có thể làm hành quân lúc lương khô một bộ phận. A. Đu Giản sửng sốt một chút, mặt lộ khổ sở, ngài đề nghị đương nhiên được, chỉ là quá xa xỉ a. Lo Dần Sờ nghe được câu này, còn không nổi điên. Đu Giản không chú ý nơi này, nhưng nhìn bên cạnh chứa lương thực thùng liền biết, những thứ này kẹo cũng không tốt làm. Không phải cho bọn hắn coi như ăn cơm, mà là ở lúc mấu chốt xem như bổ sung thể lực. Dù đem ý nghĩ của mình giảng cho Đu Giản nghe, nhất là đường dài hành quân sau đó, an viên cái này kẹo có thể giảm xuống bọn hắn cảm giác mệt nhọc. Người nói ta là tán đồng. Đu Giản tự hỏi một lát nói thêm, còn có tập kích chiến, tại loại này mùa đông giá rét, sau khi chiến đấu kết thúc ăn một khối, ta nghĩ bọn hắn năng lực có thể lực càng nhanh địa rút đi. Chỉ là ta vẫn cảm thấy quá xa xỉ. Ta biết. Dù trong lòng tính toán, xem ra năm nay chính mình cày địa diện tích hay là được mở rộng. Coi như mình có thu hoạch lãnh chúa dòng thuộc tính, này lương thực dùng vậy không nhiều đủ. Nếu như chỉ là chiến tranh lúc phân phối, nên hoàn hảo. Dù tự lẩm bẩm, có thể lần này là có thể thí nghiệm một chút. 100 nhân, dù là mỗi người nửa cân, cũng mới 50 cân kẹo mạch nha. Dù hiện tại hoàn toàn chi giao nổi. Tốt, cái kia nói chuyện chính sự. Dù lời nói xoay chuyển, đem Đu Giản cùng vị ẩn kéo đến trong góc. Ta sở dĩ để ngươi tập kết những người này, là muốn tập kích Liệp Ưng bá tước lãnh địa. Dù đem ý nghĩ của mình cùng Đu Giản cẩn thận nói một lần, bao gồm vị ẩn đi trước chấp hành ám sát sau đó quân đội lại đi cướp bóc kế hoạch. Đu Giản có chút lo lắng, kia chúng ta có phải hay không nên phái người tiếp ứng vị vị ẩn tiểu thư? Đu Giản hiểu rõ vị vị ẩn là nữ vu, có ẩn thân năng lực, nhưng hắn cũng không biết vị vị ẩn là ạ liệu phân thân. Chuyện này trừ ra rộ bên ngoài, ai cũng không biết, tất cả mọi người cho là nàng nhóm hai là song bào thai tỉ muội. Không sao a, chính ta năng lực chạy thoát. Vị vị ẩn chủ động nói. Ừm, không cần phải để ý đến nàng. Rộ đối với Đu Giản dặn dò, nhớ kỹ, lần này là cướp bóc, không phải bảo vệ lãnh thổ. Quan trọng nhất là nói cho các binh sĩ bảo mệnh, tiếp theo có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Cái này cùng làm ăn một dạng, đừng vì cướp bóc mà mất mạng, lộ vốn làm ăn chúng ta không làm. Được rồi, nam tước đại nhân, ta sẽ dặn dò bọn hắn. Đu Giản trịnh trọng bảo đảm nói. Ngoài ra, mấy người lính kia tù binh giao cho ngươi, để bọn hắn cho quân đội làm dẫn đường. Dô hạ giọng, nhưng nếu như bọn hắn không thành thật lời nói, cũng không cần đem bọn hắn mang về. Được rồi, ta biết phải làm sao. Đu Giản đứng tiếng nói. Dô quay đầu nhìn về phía vị vị ẩn, nói ra, lần này ngươi là nhân vật nữ chính, khi nào hành động ngươi nói tính. Ta tùy thời đều có thể a. Vì vị ẩn sao cũng được nói, lời nói xoay chuyển, nhưng mà ta muốn mang theo cái này kéo đi, trên đường ăn. Được. Dô đáp ứng nói. Vừa bạn dô cũng muốn tốn hao chút thời gian chuẩn bị, cho kia điều động đi kiếm tiền đội ngũ phân phối điểm có thể cứu mạng năng lượng lương khô. Dô chế tác cái này phê kẹo mạch nha dùng lúa mì cùng hắc mạch chung vào một chỗ, tổng cộng 1.600 cân. Chế biến ra kẹo mạch nha tổng cộng có 520 cân, không sai biệt lắm 3 đây một da kẹo suất. Dạng này tỷ lệ cảm giác hoàn hảo. Tham khảo 150 đồng tệ một cân mật ong, cho dù 60 đồng tệ một cân dường như có kiếm. Chỉ cần lương thực sung túc, những thứ này kẹo mạch nha ngược lại là có thể làm nhiều một ít. Dô đem que gô đun sôi về sau, cuốn lên một ít mật mà cao mật, ở bên ngoài đồng tốt hong khô sau làm thành kẹo que cho vị vị ẩn mang lên. Dô còn muốn dùng quả khô trùm lên cao mật làm một ít món điểm tâm ngọt cho nàng, chỉ là không còn kịp rồi. Vị vị ẩn con kẹo que, tại hai tên thị vệ hộ tống hạ thẳng đến bạch nham hạp cốc. Mà cướp bóc đội ngũ từng nhóm xuất phát, theo phương hướng khác nhau bạch nham hạp cốc bên ngoài tập kết. Chờ đến bạch nham hạp cốc bên ngoài, vị vị ẩn cùng thị vệ cáo biệt, chính mình hướng về hùng ứng lĩnh xuất phát. Vì vị ẩn không có xuyên qua bạch nham hạp cốc, mà là dựa theo trước đó nạn dân lúc đến chỉ dẫn con đường, trực tiếp theo núi rừng bên trong xuyên qua. Bắc cảnh hoang nguyên hoang vắng, mà hùng ứng lĩnh cũng không khá hơn chút nào. Nhất là tại lãnh địa biên giới, mùa đông, tại một cái trong sơn thôn xuất hiện người lạ đều là tương đối để người chú ý, chẳng qua vì vị vị ẩn là tên thiếu nữ, thân hình vậy không khôi ngô, người khác gặp qua sau đó cũng không có xem nàng như chuyện. Tại trước khi lên đường, Dô đã giúp nàng biên tốt mục đích cùng thân thế. Thương nhân nữ nhi mất đi song thân, đến hùng ứng lĩnh đầu nhập vào lấy chồng ở xa thân nhân. Vệ binh tuần tra một cũng không có nhiều đề ra nghi vấn, chỉ là đơn giản vài câu thì thả nàng rời đi. Ngược lại là ở trong thôn tiểu quán gặp được hai lần lưu manh hỗn đản đùa giỡn, vì vị ẩn trực tiếp đem bọn hắn biến thành trong đống tuyết thi thể. Cùng ạ dù hoàn toàn khác biệt, vì vị ẩn không thèm để ý chút nào giết người. Mà theo không ngừng xâm nhập, vì vị ẩn nhìn thấy bóng người vẫn như cũ không nhiều. Mãi đến khi đã đến hùng ứng trấn, mới nhìn đến rất nhiều bận rộn thân ảnh. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 152, huyết ẩn hội tiên điên, 1, chương 152, huyết ẩn hội tiên điên, 1, tọa lạc trong sơn cốc hùng ứng trấn 5 tháng lâu đời. Trên thực tế, theo cao 5 mét tường thành đến xem, kỳ thực hùng ứng trấn có thể xưng là một tòa thành nhỏ. Chỉ là vắng vẻ vị trí dẫn đến hùng ứng trấn dân số quá ít, cho nên khó mà được xưng là một tòa thành. Trên thực tế, so với cái khác ba cái hành tinh, Liệp Ưng Bá Tước lĩnh địa nhân khẩu số lượng chỉ có thể cùng Tử Tước tương đối. Nhất là Hoàng Thất Châu Nam Phương hành tinh, riêng lẻ truyền thừa lâu đời Tử Tước gia tộc lãnh địa dân số lượng đã siêu việt Liệp Ưng Bá Tước. Không có cách, trừ ra nguyên bản thì sinh công việc con người ở chỗ này, phần lớn người cũng sẽ không di chuyển đến phương bắc tới. Mặc dù thổ địa bao la, nhưng mùa đông thực sự quá lạnh, lúa mạch cũng chỉ có thể trùng một gốc dạng. Mấy ngày đi đường nhường vì vị ẩn lại lạnh vừa mệt, toàn thân mỏi mệt. Dựa theo cờ rít trước đó cung cấp chấn nhỏ địa đồ, vì vị ẩn tìm ở giữa hơi vắng vẻ quán rượu nhỏ đặt chân. Thời đại này tiểu quán cũng cùng khách sạn kết hợp với nhau, lầu một uống rượu, lầu hai dừng chân. Ba ngày tiểu quán cơ bản không ai, mặt đầy râu gốc dạ lão bản ghé vào quầy bar ngủ gật. Trên cửa linh đang vang lên, lão bản cau mày ngẩng đầu, lại rất nhanh hoán đổi thành khuôn mặt tươi cười, chào mừng ngài đi vào đêm đông hỏa lò tử quán, tiểu thư mỹ lệ. Tử quán lao bản đứng thẳng người, trên mặt định nọt, đến chén thương ngọt rượu mạch, hoặc là hai khối mỹ vị bánh mì nướng. Một gian sạch sẽ khách phòng, muốn dẫn chậu than. Vì vị ẩn sắc mặt lạnh lùng nói, lại đến bát canh nóng, hai mảnh bánh mì nướng, bao nhiêu? Vì vị ẩn trong bọc có ăn, chẳng qua đều là chút lạnh ăn. Bắc cảnh mùa đông nhiều khi rét lạnh đây đói khát càng đáng sợ. Chỉ cần 50 cái đồng tệ, tiểu thư mỹ lệ. Lao bản cười hì hì mở miệng. Hắn vừa dứt lời, vì vị ẩn xoay người rời đi. Chờ một chút. Tiểu quán lao bản đội vàng chạy đến, tiểu thư ngài sao muốn đi a? Ta tới nơi này tìm thần, không là tới nơi này làm ngủ xuân. Vì vị ẩn ngẩng đầu nhìn khinh thường liếc nhìn tất cả tử quán, rách dưới cổ xưa mấy bàn lớn cùng cái ghế, có còn cột vài rách. Ngươi dạng này rượu quán còn muốn 50 cái đồng tệ. Ta qua đời phụ thân thì là thương nhân, nơi này nhiều nhất 15 cái đồng tệ một đêm. Vì vị ẩn vừa dứt lời, tiểu quán lao bản nụ cười có chút lúng túng. Vì vị ẩn một câu thì đâm trúng tiểu quán bình thường giá cả. Không ngờ rằng ngài hiểu nhiều như vậy, nhường ngài chê cười. Tiểu quán lao bản ra mặt cũng dày, vuốt râu mép. Vậy coi như xong ngài 20 cái đồng tệ, bao gồm ngài đồ ăn cùng chậu than. Vì vị ẩn liếc mắt nhìn hắn, về đến quầy ba đếm ra 20 cái đồng tệ. Trên thực tế, vì vị ẩn là không thèm để ý mấy cái đồng tệ. Nhưng quá mức hào phóng hội để người chú ý, chính mình là thương nhân nữ nhi thiết lập nhân vật, nên tính toán tỉ mỉ. Lên lầu, Hành lang tận cùng bên trong nhất kia một gian, chậu than cùng đồ ăn một hồi đưa cho ngài đi lên. Tiểu quán lao bản đem chìa khóa hai tay dâng lên. Nghe qua án rời hoa cúc hoa đảo một nhà sao? Vì bị ẩn thuận miệng nghe ngóng nói, đó là ta muốn tìm thân nhân, người dẫn ta đi ta có thể cho thêm ngươi 10 cái đồng tệ. Tiểu quán lao bản cao mày suy tư một hồi, cuối cùng lắc đầu. Thật có lỗi, ta rất muốn dãy tiền của ngài, nhưng ta chưa từng nghe qua. Được rồi. Vì bị ẩn có chút bất đắc dĩ, cầm qua gian phòng chìa khóa bên trên lầu. Lúc này vì bị ẩn trong lòng lại là cười trộn. Đương nhiên không biết, bởi vì này tên là Biên. Vì bị ẩn đi vào căn phòng liền nằm xuống nghỉ ngơi, chờ lao bản đến đem chậu than cùng đồ ăn đưa tới, nàng nướng chút ít tự mang thịt khô nhét đầy cái bao tử. Sau đó nàng một mực không có ngốc trong phòng mãi đến khi đêm khuya, trong hiệu quán kẻ nát rượu cũng gục xuống bàn, nàng mới lặng yên vô tức địa theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Mặc dù cờ rít đã cho vị bị ẩn vẽ lên một bức hùng ứng chấn cùng tòa thành giản dị bản đồ, nhưng là chân chính muốn chấp hành nhiệm vụ ám sát, vẫn là phải đem các cái vị trí con đường cũng nhận rõ, mới có thể đi vào một bước ra tay. Này là nhiệm vụ lần thứ nhất, đối nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Cũng không thể tại rồ nam tức trước mặt mất mặt, bằng không liền không thể không chút kiên kỵ ăn kẹo. Hát dạ như mực, trên bầu trời không có trăng sáng, chỉ có thưa thất tình quang điểm xuyên lấy. Nhìn tới vận khí không tệ. Vì bị ẩn trong lòng cảm thán một tiếng. Dạng này ban đêm thích hợp nhất chính mình hành động, chỉ cần không đứng ở đèn đốt dưới, không ai nhìn thấy chính mình. Thành trấn ban đêm lạ thường yên tĩnh, ngẫu nhiên tiếng chó sủa cùng hán tử say lẩm bẩm âm thanh đặc biệt rõ ràng. Nếu không phải quá lạnh, Vì bị ẩn cũng nghĩ trên đường tản bộ. Vì bị ẩn nương tựa theo ký ức, nhanh chóng vòng qua thành trấn chủ yếu đường đi, đi vào Hùng Ưng Bảo trước mặt. Hùng Ưng Bảo đứng sừng sững ở thành trấn chỗ cao nhất, sắp thực tượng Hùng Ưng quan sát dưới chân lãnh địa. Cao tới 10 mét tường thành mặt ngoài sạc sỡ, có không ít va chạm chạm dấu vết, nói liệp ưng gia tộc cổ lão. Tránh đi tuần tra thủ vệ, Vì bị ẩn lựa chọn tường thành phía tây một chỗ tương đối bí mật góc. Nơi này tường thành giữ gìn cũng tốt, tổn hại trên tảng đá gập ghềnh, chính tốt có thể làm leo lên điểm tựa. Vì bị ẩn xuất ra chảo câu, nhìn chuẩn trên tường thành lỗ châu mai quăng đi lên. Đinh một tiếng vang nhỏ, Vì bị ẩn cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận không có bị phát hiện sử dụng sau này lực kéo chảo câu. Bảo đảm câu gấp sau đó mượn nhờ vách tường lo vấn mở thủy leo lên phía trên. Tại đi săn đội chuyên hạng dạy bảo dưới, cái này hạng là Vì bị ẩn am hiểu nhất. Đương nhiên, là tân thủ động tác của nàng cũng không thành thạo, có thể bóng tối hiểm hộ dưới, không có bất kỳ người nào năng lực chú ý tới nơi này còn cất giấu cái bóng người. Đen nuốt nhường tòa thành hình dáng ở trong màn đêm có thể thấy rõ ràng, lít nha lít nhít kiến trúc nhường nàng nhớ tới Hồng Sư thiếu tòa thành. Đối với trong thành bảo vốn có kiến trúc, Vì bị ẩn cái này đã từng trưởng nữ tự nhiên có hiểu một chút. Nàng không có thiện động, đứng ở tường thành trong bóng tối tìm kiếm lấy phương hướng, thị vệ doanh trại, người hầu phòng. Lầu chính. Lầu chính chính là tòa thành hạch tâm nhất tồn tại, lãnh chúa lễ đường, phòng ngủ, kim khố và cũng tại lầu chính bên trong. Nhưng mà, ngay tại Vì bị ẩn nhận đúng mục tiêu muốn xuất kích lúc, cách đó không xa không trùng đột nhiên hiện hiện một cái bóng đen, sợ tới mức Vì bị ẩn gấp vội vàng lui lại trở về. Bóng đen giống như ưu linh lặng yên vô thức, nếu như không phải vừa bạn xuất hiện tại Vì bị ẩn trong tầm mắt, nàng cũng vô pháp phát hiện. Vì bị ẩn bản năng nằm phục người xuống, tay đè tại chủy thủ bên hông bên trên, khẩn trương tay tại run nhẹ nhẹ. Nhưng bóng đen không có chú ý tới nàng, mà là nhanh chóng hướng về lầu dưới một tên binh lính tới gần, thừa dịp hắn không chú ý trực tiếp hóa thành hắc vụ tiến vào binh sĩ cái hốc. A! Tên lính kêu lên một tiếng, cơ thể đột nhiên cứng đờ, lập tức ma quái có quắc mấy lần. Bên cạnh đồng bạn chú ý tới hắn không thích hợp, quay đầu hỏi, phát hiện cái gì? Không có. Bị tập kích binh sĩ lạnh lùng hồi đáp. Vậy ngươi ra cái gì quái thanh? Đồng bạn đoán trách một câu, quay đầu tiếp tục tiến lên. Nhưng mà binh sĩ lại đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về tòa thành lầu chính đi đến. Hở? Ngươi đi đâu? Đồng bạn hô một tiếng, bị công kích binh sĩ cũng không quay đầu lại, đi đi. Suối quẩy. Đồng bạn đoán trách một tiếng, tiếp tục tuần tra. Trên thực tế tiểu này tuần tra lúc không có thể tùy ý rời khỏi, chẳng qua tiểu này rét lạnh đêm khuya, cũng không có người đến chỉnh đốn quân kỳ truy đến cùng. Gia hỏa này cũng là thích khách. Vivian chầm chầm vào binh sĩ thân ảnh, cau mày, trong lòng dâng lên một hồi bất an. Liệp ưng ba tức thủ nhiều người như vậy sao? Vivian do dự một chút, thì thầm đi theo tên kia bị khống chế binh sĩ sau lưng, nhưng từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách an toàn. Nàng chỉ là muốn xem xét sẽ phát sinh cái gì. Binh sĩ đi được cực nhanh, dường như rất rõ ràng chỗ cần đến. Hắn vòng qua mấy cái tuần tra điểm, tinh chuẩn né qua thủ vệ. Nhanh đến lầu chính cửa chính lúc, binh sĩ cơ thể đột nhiên mềm nhũn ngã xuống đất, bóng đen thân ảnh hiện hiện. Mà lúc này Vivian đã thấy rõ, đó là một người khoác hắc bào ảnh. Áo bào đen đi ra góc lặng yên vô tức địa sở về phía thủ vệ, tại thủ vệ sắp phát giác trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc vụ tiến vào thủ vệ cơ thể. Đồng dạng tình cảnh lần nữa hiện hiện, thủ vệ quay người bước vào lầu chính trong. Chỉ là cửa thủ vệ đèn đuốc tương đối sáng, vì bị ẩn không thể tượng người áo đen như thế nên ngang đi bảo, chỉ có thể tìm kiếm hắn phương thức của hắn. Ngay tại vì bị ẩn tìm kiếm vào lầu phương thức lúc, bên kia thủ vệ chạy tới lầu 3 phòng ngủ chính. Trong lúc ngủ mơ Liệp Ưng Bá tức đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người, hắn đột nhiên mở mắt ra, cơ thể bắn lên, thuận thế rút ra bên gối dao găm. Ngồi ở trên giường Liệp Ưng Bá tức phát hiện mình thiếp thân thị nữ đã bị vặn gãy cổ, mà trước mặt mình đứng một vị gương mặt thân ảnh quen thuộc. Ngươi đã làm gì, Scott? Liệp Ưng Ba tức thốt ra, lập tức đột nhiên phản ứng, chau mày, ngươi không phải Scott. Lầu chính Hùng Ưng thân vệ đều là Liệp Ưng Ba tức tỉ mỉ bồi dưỡng, mỗi một cái cũng là lòng của mình ngủ. Cũng đúng thế thật, vì sao hắn có thể gọi ra trước mắt thị vệ tên? Đối phương nếu quả như thật nghĩ muốn nếu đối phó mình, hội có vô số lần cơ hội. Liệp Ưng Ba tức chầm chầm lên trước mắt Scott, lúc này Scott trên mặt tràn đầy cao ngạo, hoàn toàn không còn là trước đó cái đó trung thành vệ sĩ. Ngươi vô cùng thông minh, Liệp Ưng Bá Tước. Sơ Cốt lạnh lùng nói, khoe miệng của hắn hơi dương lên, ánh mắt lại như cũ lạnh băng. Ta tới chỉ muốn hỏi một chút ngươi, tại sao muốn hại chết sản bỏ sở?
Ừm.
Liệp Ưng Ba Tước nheo mắt lại, ngươi là huyết ẩn hội nhân. Liệp Ưng Ba Tước trong nháy mắt phản ứng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười chế nhạo, các ngươi thật sự rất rưởi, ám sát ủy thác thất bại, thế mà đem trách nhiệm tính tới trên đầu của ta. Liệp Ưng Ba Tước cảm giác phi thường một cười. Không, ta muốn biết vì sao dụ một cái tân tấn nam tước, một cái cơ hồ bị lưu vong tiểu nam tước, một cái phổ phổ thông thông con riêng, vì sao lại giết chết xe mạ. Giọng Sơ Cốt cứng ngắc, nhưng lại năng lực nghe ra trong lời nói hoài nghi. Chương 152, huyết ẩn hội tiên điên 2, chương 152, huyết ẩn hội tiên điên 2, rất hiển nhiên, trước khi hắn tới làm qua kỹ càng điều tra. Sát bỏ sợ là chúng ta xuất sắc nhất thích khách, chưa từng có thất thủ qua. Sơ Cốt nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, ha ha, cho dù không có hoàn thành mục tiêu cũng có thể an ổn địa trả lại. Không có thất thủ qua. Liệp Ưng Ba Tước lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thì các ngươi phế vật như vậy còn có thể không thất thủ? Liệp Ưng Ba Tước chậm rãi đứng dậy, đứng lên, ngay cả một cái nho nhỏ nam tước cũng giết không được, còn có mặt mũi tới tìm ta. Quả nhiên, các ngươi những thứ này giấu ở trong bóng tối tà ác giáo hội, cùng chuột giống nhau khiến người ta buồn nôn. Các ngươi thờ phụng rốt cục là thần linh, hay là một đầu đáng thương sâu hút máu? Liệp Ưng Ba Tước nhường Sở Cốt sắc mặt đột biến, ngươi dám vũ nhục chủ ta? Muốn chết? Bị khống chế Sở Cốt đột nhiên nổi lên, lao thẳng tới Liệp Ưng Ba Tước, vung mạnh trường kiếm trong tay. Liệp Ưng Ba Tước đột nhiên lách mình tránh thoát, thuận thế rút ra treo trên tường đan thủ kiếm. Keng! Kim trúc ra khỏi vỏ âm thanh thanh thúy êm tai, đan thủ kiếm rất nhanh từ không trung xẹt qua một đường viền đẹp đẽ. Phúc! Sơ Cốt đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi phun tung tóe tại hoa lệ trên mặt thảm. Nói các ngươi là rác rưởi. Liệp Ưng Ba Tước gắt một cái, tiện tay chấn động rất xuống trên thân kiếm huyết châu. Người tới! Liệp Ưng Ba Tước vừa đi đến cửa ra vào, đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi gió mát. Hắn không chút do dự quay đầu chém ngang, một đạo máu tươi tứ tán phun ra, trước mắt bóng đen ma quái trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Liệp Ưng Ba Tước trực giác lần nữa cứu được hắn một mạng. Bóng đen trong nháy mắt tản ra, nhưng trên đất máu tươi chứng minh vừa nãy xác thực có đồ vật vọt tới đi qua. Thứ quỷ gì? Liệp Ưng Ba Tước chau mày, cầm kiếm tay không tự giác địa dùng sức, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua địch nhân như vậy. Còn chưa kịp phản ứng, bên trái bóng đen lần nữa ngưng tụ nhào về phía Liệp Ưng Ba Tước. Lần này hắn có phòng bị, liên tục vung vây trường kiếm, đem bóng đen chém chia năm xẻ bảy, nhưng mỗi một lần chạm kích tựa hồ cũng không có chút ý nghĩa nào. Bóng đen nhân còn có thể lại lần nữa ngưng tụ ra hiện, hướng hắn tập kích tới. Chết tiệt! Trong nháy mắt Liệp Ưng Bá Tước liền bị bức đến trong góc, cái chán xuất hiện từng tầng mồ hôi dị, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Ngay tại bóng đen nhân lần nữa đánh tới lúc, Liệp Ưng Bá Tước đột nhiên xé rách ống tay áo, một viên màu lam nhạt tinh thạch trượt xuống tại lòng bàn tay, bị hắn đột nhiên bóp nát. Bành! Tinh thạch mảnh vỡ hóa thành một phấn, u lam quang mang trong nháy mắt bay tạt. Trong chốc lát, băng lãnh khí tức tại trước người hắn hiện lên, mà vọt tới Liệp Ưng Bá Tước trước mặt bóng đen trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành băng điêu. Dẫu người giết các ngươi ngươi không đi trả thù, trái lại trả thù chủ thuê. Liệp Ưng Bá Tước trợn mắt nhìn hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Trường kiếm trực tiếp chém ngang mà xuống, đông thành tượng băng bóng đen trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, lộ ra bị đóng băng lục phủ ngũ tạng. Nói các ngươi là rác rưởi chính là rác rưởi, ngu xuẩn rác rưởi. A! Liệp Ưng Ba Tước cảm giác chính mình muốn điên, rất nghĩ còn lớn tiếng hơn gào thét, có thể trở ngại quý tộc mặt mũi cũng không thể làm như vậy. Thế nhưng đóng băng chi tức chân quý như thế ma pháp vật thế mà dùng tại loại này ngu xuẩn trên người. Đau lòng a, người đều chết ở đâu rồi? Liệp Ưng Ba Tước gầm thét hai tiếng, phát hiện không ai đáp lại về sau, ý thức được có thể phía ngoài thủ vệ bậy gặp phải bất ngờ. Hắn nhanh chóng đi tới cửa hô to một tiếng, đối với bên ngoài hô to, người tới. Lúc này phía dưới mới truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân, tựa là có người chính đội vã địa chạy đến. Liệp Ưng Ba Tước nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn thi thể trên đất, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Thi thể đã hóa thành một bãi đen nhánh cho tàn. Liệp Ưng Ba Tước cau mày, bọn này thần côn rốt cục là những thứ gì? Liệp Ưng Ba Tước thở dốc một hơi, một cước đem trên giường thị nữ đá đi, ngồi ở trên giường thở hổn hển. Những thứ này thần côn chuyện ngu xuẩn ngốc một chút, nhưng bọn hắn thực lực như vậy, rồi là thế nào phản sát? Ngay tại Liệp Ưng Ba Tước tự hỏi lúc, một đoàn hắc vụ hiện hiện, người áo đen thân ảnh tại sau lưng Liệp Ưng Bá Tước dần dần ngưng tụ, mặt mày giữ tận địa nhào về phía Liệp Ưng Bá Tước. Lúc này thủ vệ vừa vặn đi bảo, kêu lên một tiếng, "Bá Tước đại nhân đừng lo." Vừa dứt lời, Liệp Ưng Bá Tước còn chưa kịp phản ứng, một cái màu đen lưỡi dao đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Liệp Ưng Bá Tước mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn trước ngực lưỡi dao. "Ngươi, ngươi, các ngươi đám điên này." Liệp Ưng Bá Tước trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, hắn muốn nói cái gì, nhưng chỉ có máu tươi từ trong miệng tu ra. Thân thể hắn dần dần chết khí lực, ngã xuống giường. Vết thương chảy ra tươi máu nhuộm đỏ ga giường. Ngươi không nên vũ nhục của chúng ta tín ngưỡng. Thanh âm khàn khàn vang lên. Áo bào đen thân ảnh làm xong đây hết thể hậu thân hình bắt đầu trở nên không ổn định, đồng dạng sủi lơ trên giường, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Bá Tước đại nhân. Sững sờ tại nguyên chỗ thủ vệ đột nhiên phản ứng, vung lên trường kiếm thẳng bổ xuống. Áo bào đen thân ảnh không còn dám tiếp chạm mặt tới trường kiếm, chật vật lăn hướng một bên, sau đó hóa thành hắc vụ vọt thẳng hướng về phía trước nhất thủ vệ ý đồ lần nữa phụ thân. Thị vệ mãnh liệt dãy rủa, cơ thể vặn vẹo không thành hình người, phát ra đau khổ chu lên. Lần này có lẽ là bởi vì bị thương, thủ vệ một phen giãy rủa sau bóng đen chật vật bay ra, ngã trên đất. Bóng đen tức giận phát ra gào thét, không chút do dự bắn ra đứng dậy, nhanh chóng xông vào cuối hành lang, xông phá cửa sổ tấm ván gỗ trực tiếp nhảy xuống lầu. Bị phụ thân binh sĩ vậy suy yếu vô cùng, vì trên mặt đất không cách nào truy kích, chỉ có thể khàn cả giọng địa la lên, có thích khách. mau đuổi theo, nhanh cứu bá tước đại nhân. Nhiều hơn nữa binh sĩ trào ra vào giữa phòng, có người vọt tới Liệp Ưng bá tước thân vừa tra xét, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa thì đã trễ. Bá tước con mắt nhìn chằm chằm trần nhà, sinh mệnh dấu hiệu đã theo cặp kia đã từng sắc bén trong ánh mắt biến mất. Thích khách, bắt thích khách. Lầu chính bên ngoài còn giấu ở trong bóng tối, Vị ẩn trong lòng giật mình. Hả? Bị phát hiện. Vị ẩn lập tức có chút bối rối, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt thì phản ứng, cái gọi là thích khách là vừa nãy vào trong cái đó thủ vệ. Mặc dù không thể chính mắt thấy được cuối cùng ám sát chẳng cảnh, nhưng theo các binh sĩ phản ứng cùng trong tiếng kêu ầm ĩ, nàng đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì. Không biết người kia thành công không có. Vị ẩn trong lòng hoài nghi. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại trong thành bảo đã loạn thành một bầy, bọn thủ vệ bốn phía chạy trốn tìm nhân vật khả nghi. Vị ẩn tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chỉ ra tăng mạo hiểm, chỉ có thể trước rút lui. Nàng nhanh chóng về đến thì ra là nơi hẻo lánh, lần nữa lấy ra bản thân chảo câu, móc vững vàng ôm lấy tường thành bên dưới, theo dưới vách tường đi, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Theo cửa sổ trở về lữ điếm, nàng im ắng địa đợi trong phòng. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ tấm ván gỗ khe hở vậy tiến ra phòng, Vị ẩn mới duỗi lưng một cái rời giường. Xuống lầu tùy tiện muốn một chút đồ ăn, một bát cháo lúa mạch cùng một khối bánh mì đen, Vị ẩn nhưng sau ngồi ở trong góc nhàn nhã hưởng dụng. Tiện thể thám thính một ít thông tin. Rất nhanh, một đội mặc tỏa giáp binh sĩ đi vào tử quán, đối với tử quán lao bản dò hỏi, hôm qua có hay không thấy qua cái gì người lạ? Đại nhân, chúng ta chỗ này vắng vẻ, có rất ít người lạ tới. Tử quán lao bản chỉ vào trong góc Vị ẩn, thì vị nào đến tìm kiếm thân nhân tiểu thư, ở chỗ nào ăn điểm tâm? Binh sĩ đảo mắt đánh giá Vị ẩn. Vị ẩn duy trì biểu tình bình tĩnh, chậm rãi nhai nuốt lấy đồ ăn, giống như không liên quan đến mình. Binh sĩ chỉ là nhìn qua, thậm chí cũng chưa tới Vị ẩn trước mặt hỏi, lập tức quay đầu lại, chúng ta muốn tìm nam nhân, rất hung ác nam nhân. Binh sĩ giới thiệu nói, khoảng cùng ta không sai biệt lắm giống nhau cao, rất xấu xí, mặc áo bào đen. Binh sĩ không sai biệt lắm 1m8, mà Vị ẩn thân cao còn thiếu rất nhiều. Không có, đại nhân, lại không có bất kỳ người nào tới nơi này. Tiểu quán lao bản lắc đầu, chúng ta nơi này đều là khách quen. Binh sĩ to mày, không có tin tưởng lão bản lời nói, tự thân lên lầu lục soát một lần. Xác nhận không ai sau mới xuống lầu, đối với tiểu quán lao bản cảnh cáo nói, nhìn thấy nam nhân ngay lập tức đến báo cáo, có nghe thấy không? Được rồi đại nhân, ta nhất định báo cáo. Tiểu quán lao bản cười theo bảo đảm, lập tức thấp giọng hỏi, hắn làm cái gì? Binh sĩ nhìn một chút xung quanh, xác nhận không có người ngoài ở đây, mới ra hiệu đồng bạn ngồi xuống, lục soát một đêm mệt chết ta. Binh sĩ đối với tiểu quán lao bản thúc giục nói, ngược lại hai chén rượu. Tiểu quán lao bản liên tục gật đầu, vội vàng xuất ra một ly rượu đặt tới binh sĩ trước mặt, sau đó rót đầy rượu. Binh sĩ cầm lấy cốc lộc cộc uống vào bụng, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, đệ thấp nói, đêm qua Liệp Ưng bá tước gặp chuyện, đã bỏ mình. Cái gì? Tiểu quán lao bản trong nháy mắt trừng to mắt, kêu lên một tiếng, bá tước chết rồi. Câm miệng. Binh sĩ hít một hơi lãnh khí, uống ngươi chén rượu, ngươi muốn hại chết chúng ta. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tiểu quán lao bản vội vàng đánh miệng mình. Lại đến một chén. Binh sĩ tức giận nói, hiện tại tất cả tòa thành cũng loạn thành một bầy, bà rồng kỵ sĩ trong đêm để cho chúng ta hung thủ cầm ra tới. Hừ. Binh sĩ gắt một cái, bá tước đại nhân đều không phải thích khách đối thủ, chúng ta đi cái nào tìm? Binh sĩ oán trách hai câu, sau đó đem rượu trong ly uống cho hết. Đừng đi ra nói lung tung, nghe không? Binh sĩ cảnh cáo một tiếng, tiểu quán lao bản liên tục gật đầu. Trước khi đi binh sĩ mắt nhìn Vị ẩn cũng là cảnh cáo, sau đó mới rời khỏi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Vị ẩn ngồi thẳng người, lau miệng. Đáng tiếc. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 153, hỏi một chút rồ nam tước, một, chương 153, hỏi một chút rồ nam tước, một, Lâm Đồng Trang bên trong. Rồ đang tuần tra hầm băng. Sở dĩ cũng không có thiết kế trên dưới 2 tầng, mà là một cái nghiêng tuyến trực tiếp đào đến dưới đất. Hầm cùng hầm băng là trước sau 2 tầng, như vậy chiếm chỗ đại, đồng thời không cần suy xét trên lầu thừa trọng. Mà vì bảo đảm hầm băng phía dưới nhiệt độ, tầng 2 hành lang có 2 đạo cửa gỗ thượng còn có da thú làm thành màn cửa giữ ấm. Ừm, làm tốt lắm. Rồ gật đầu khen ngợi một câu, Sở dĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra, căng cứng khuôn mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cho các ngươi công trình đội phóng 3 ngày nghỉ, có thể đi trở về thăm người thân. Cảm tạ ngài hào phóng. Sở dĩ mặt mũi tràn đầy vui vẻ, vội vàng cúi người hành lễ. Tộc nhân ra đến nhiều ngày như vậy vừa rất tưởng niệm người nhà, lãnh chúa đại nhân thật là quá lợi hại. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta tộc nhân có thể hay không chuyển tới nơi này ở lại? Sở dĩ cẩn thận hỏi. Hắc Thạch Sơn mạch biên giới hay là quá xa, tộc nhân thăm người thân muốn đi hơn nửa ngày, thời gian cũng lãng phí ở đi đường bên trên. Rồ suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi có phải hay không muốn dưới đất đào hang? Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, chúng ta còn là ưa thích ở dưới đất. Kia đầu tiên chờ chút đã đi. Rồ nhìn Sở dĩ giải thích nói, xương diệp trấn dưới mặt đất còn chưa kịp quy hoạch, tộc nhân của ngươi sau khi đến không có chỗ ngồi trống. Xương diệp trấn dưới mặt đất còn muốn hoạch định xuống thủy đạo, không thể đem Thọ Tuyết Nhân tùy tiện sắp đặt cái địa phương. Nếu như ngươi không yên lòng tộc nhân của ngươi, để bọn hắn trước dọn đi Hắc Thạch Sơn mạch quan mỏ, vừa vặn giúp ta chầm chậm vào tàu điện ngầm mỏ đào móc công tác, phòng ngừa đổ sụp. Được rồi lãnh chúa đại nhân, lần này ta trở về thì sắp đặt. Sở dĩ thông khoái ứng tiếng nói. Trên thực tế Rồ nói tới chính là nàng lo lắng một điểm khác. Trong tộc Tráng Niên cũng đến Xương Diệp trấn làm việc, địa động bên trong giả yếu an toàn cũng không có bảo hộ. Ừm, ta sẽ nói với lo dần sở, lại cho các ngươi mang một ít lương thực trở về. Nói xong Rồ đột nhiên nhớ ra một vấn đề, tò mò cúi đầu nhìn về phía Sở dĩ, đúng rồi, các ngươi ăn thịt thỏ sao? Cái này, Sở Dĩ có chút hơi khó nói ra, dưới tình huống bình thường, có phải không ăn? Vậy ý của ngươi là, có thức ăn lúc không ăn, nhưng nếu như đồ ăn thiếu thốn lúc ăn? Dô truy vấn. Sở Dĩ gật đầu, ngài nói đúng, cũng là trên sinh lý không bài xích, a, chẳng trách. Dô gật đầu, lập tức lại phản ứng, các ngươi đồ ăn dường như một thằng không thế nào sung túc a. Sở Dĩ trong nháy mắt đỏ mặt, không khỏi cúi đầu, lỗ tai có chút rũ cục lấy, như là bị thái dương phơi khô lá cây đồng dạng. Làm chủng tộc sinh tồn nhận chí mạng uy hiếp lúc, cái gọi là truyền thống quy củ cũng liền không tồn tại nữa. Không sao, ta chỗ này không có có những thứ này quy định, trừ ra nhân chi bên ngoài cái gì đều có thể ăn. Dô cười lấy an ủi, thì coi như các ngươi ăn côn trùng ta cũng không đáng kể, thậm chí ta vậy nếm qua nổ. Bất quá, ta sẽ dặn dò lo dần sở, đừng cho các ngươi thịt thỏ làm. Cảm ơn ngài cẩn thận. Sở Dĩ cúi người thi lễ. Đi thôi. Dô âm thanh rơi xuống, Sở Dĩ vội vàng chạy lên trước vì hắn đem cửa mán xốc lên. Ra hầm băng, Dô lúc này nhường các nô lệ bắt đầu làm việc, đem những tia sớm đã đông thật đá lạnh bận vào hầm băng. Ngay lúc này, A Dụ xách váy một đường chạy mà đến. Dô căng thẳng trong lòng, có thể khiến cho A Dụ như thế hốt hoảng sự việc, nhất định là Hùng Ưng lĩnh có tin tức. Thế nào? Dô một cái tiếp nhận A Dụ. Liệp Ưng bá tước chết rồi. A Dụ hạ giọng, sau đó mãnh liệt thở hổn hển. Là tối hôm qua cái bóng đen kia làm. Dô truy vấn, vì muốn để vị vị ẩn đang hành động lúc không có tạm niệm, cho nên hai ngày này Dô cùng A Dụ tách ra ở tối hôm qua A Dụ sớm thiết đi. Buổi sáng Thái Dương còn chưa dâng lên nàng thì nói với Dô vị ẩn đêm qua kiến thức. Dô đối với tất cả quá trình cơ bản hiểu rõ. Dựa theo điều tra binh sĩ lời giải thích, đúng. A Dịu gật đầu, đem vị ẩn gặp được binh sĩ sự việc thuật lại một lần. Dô cười. Trước đây phái vị ẩn đi ám sát, kết quả cái cô nương này thành phóng viên chiến trường. Mà đối phương bị dị tiến lên cách thức, nhường Dô nhớ tới ám sát máu của mình ảnh. Nhưng lập tức Dô lại lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ của mình. Trước đây thất bại thì là một loại chịu tội, tổ chức thích khách như thế nào lại trở lại ám sát chính mình chủ thuê đấy. Này không phù hợp suy luận. Nhìn tới thế giới này so với trong tưởng tượng nhiều phức tạp. Liên tục kiến thức đến hai lần quỷ dị ám sát, lần nữa nhường Dô với cái thế giới này lại có nhận thức mới. Biến thành quý tộc lãnh chúa sau phải đối mặt, quả nhiên cùng con riêng không giống nhau. Dô tin tưởng, Vất Kim Hương Ba tức khẳng định cũng biết thế giới này kia một mặt, chỉ là chính mình trước đó không có tư cách hiểu rõ. Mặc kệ ai giết, Liệp Ưng Ba tức chết rồi loại cơ hội này chúng ta không thể bỏ qua. Dô sát mặt nghiêm túc, người tới. Thị vệ nhanh chóng chạy lên trước nghe lệnh, Dô lúc này ra lệnh, cho gần truyền tin, động thủ. Thông tin rất nhanh truyền đến Bạch Nham Hạp Cốc. Cướp bóc tiểu đội xuyên qua Bạch Nham Hạp Cốc bên ngoài trên núi. Dọc theo đường nhỏ một hồi hành quân gấp bước vào Hùng Ưng lĩnh. Tại Mưu Sèn chỉ dẫn dưới, nhẹ nhõm vòng qua tiêu cương vị, chạm vạng tối thì đã tới một cái tọa lạc tại trên sườn núi không lớn thôn trang bên ngoài. Hàng Khâu thôn, cách đó không xa trong rừng. Làm rất tốt ta, Mưu Sèn. Gần vô Mưu Sèn bà bay, ánh mắt bên trong mang theo một tia khen ngợi. Theo ánh hoàng hôn rơi xuống, bóng tối dần dần giáng lâm, ánh trăng treo lên, lạnh băng gió núi thổi qua ngọn cây phát ra tiếng vang xào xạc. Gần nhìn qua phía dưới, toét miệng, cảm tạ ngươi nhường chúng ta buổi tối thứ nhất chính là ấm áp. Đi trong thôn trang qua đêm, tự nhiên là ấm áp. Niệu Sen đứng ở một bên, trên mặt nét mặt có chút cứng ngắc. Mồ hôi lạnh tại trán của hắn ngưng tụ, hắn không biết mình lựa chọn là đúng hay sai. Niệu Sen do dự một chút, cuối cùng vẫn cẩn thận mở miệng nói, "Gần đại nhân, mời ngài không nên thương tổn của ta các bạn hàng xóm, bọn hắn cùng Liệp Ưng Bá Tước quan hệ cũng không lớn. Thả lỏng, chúng ta bây giờ là cùng một bọn." Gần cười lấy lần nữa vô vô Niệu Sen bả vai, "Chúng ta chỉ giật đổ không giết người. Với lại, ngươi chớ quên nhiệm vụ của ngươi." Gần dặn dò, "Ngươi không chỉ muốn mang đi người nhà của ngươi, ngươi còn muốn thuyết phục ngươi hàng xóm theo chúng ta đi. Ngươi nếu có thể làm được điểm này, như vậy thì có thể chân chính địa đạt được lãnh chúa lao ra tán thành." Thẳng thắn địa kể ngươi nghe, Niệu Sèn gần nết miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng, "Ngươi cùng ngươi những đồng bạn kia nhóm, nếu có người có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, như vậy ngươi thì là cái thứ nhất." "Cảm ơn gần đại nhân." Niệu Sèn dễ dàng mấy phần, thở một hơi dài nhẹ nhõm, bảo đảm nói, "Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." "Tốt, trời đã tối rồi mau làm việc." Gần từ trong ngực cẩn thận lấy ra một tờ lớn chừng bàn tay quyển ra cựu trục, đứng dậy, chiếu vào phía trên tụng niệm nói, "Truyền đạt lãnh chúa lao ra mệnh lệnh." Liệp Ưng Ba tức điều động quân đội bước vào Hắc Tùng lĩnh cướp bóc hành vi trả đạp ta Dỗ Bất Kim Hương tôn nghiêm, xâm phạm lãnh chúa cùng tất cả lĩnh dân quyền lợi. Liệp Ưng gia tộc nhất định phải trả giá đắt. Hiện tại các ngươi muốn bước vào Hùng Ưng lĩnh, vì phương thức giống nhau bảo vệ ta, Hắc Tùng lĩnh nam tức Dỗ Bất Kim Hương tôn nghiêm. Đồng thời ta hứa hẹn các ngươi, lần này cướp bóc tài sản hai thành đem lấy ra, là khen thưởng điểm cho mỗi người. Trên giấy da dê mặt chính là Dỗ nam tức thân bút viết chữ viết, kiên cường chữ viết giống như mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Đồng thời, cũng là vì nhường Dỗ người chỉ huy chi phong cùng người chỉ huy chi thế dòng thuộc tính có hiệu lực. Cũng cho lần này cướp bóc chụp mũ chính nghĩa danh hiệu. Quả nhiên, gần sau khi đọc xong, các binh sĩ đầy mắt kích động, mắt quang nhìn chằm chằm phía trước thôn trang. Gần đem tấm da dê cầm chắc nhét vào khôi giáp tròng, la lớn, "Hiện tại, nghe ta chỉ đạo, tiến công." Vừa dứt lời, tất cả binh sĩ tượng điên cùng một trào ra hướng về phía trước không lớn thôn trang. Tất cả binh sĩ lòng dân trào, trong mắt lóe ra đối với chiến lợi phẩm khát vọng. Trong thôn tuần tra dân binh còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, liền thấy trên núi trên mặt tuyết hiện lên một đống đen nghịt thân ảnh. Hắc dạ dưới, những cái bóng này giống như ưu linh cuốn theo tất cả. Có kẻ cướp. Kẻ cướp đến rồi. Một cái dân binh kinh hãi kêu to lên, âm thanh tại yên tĩnh đêm ở bên trong chói tai. Đúng lúc này dồn dập tiếng kèn vang lên, quên quần tại tất cả thôn trang vùng trời. Bên cạnh mấy hộ nhà gỗ cửa bị đột nhiên đẩy ra, chạy ra mấy cái còn buồn ngủ bóng người. Mùa đông không chuyện làm, rất nhiều nhân uống vào mấy ngụm rượu thì sớm nằm xuống. Vừa mới chuẩn bị nằm ngủ liền bị tiếng cảnh báo bừng tỉnh. Bọn hắn người khoác da thú, trên tay cầm trường mâu cùng phủ đầu, khẩn trương hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Những người này vừa chạy đến, tiếng kèn im bặt mà dừng. Quay đầu nhìn lại, báo cảnh sát dân binh đã bị bắn té xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, bén nhọn tiếng xé gió liên tục vang lên, đếm đạo hàn quang gạch phá bóng tối. A! Vành! Tiêu thảm cùng tiếng ngã xuống đất hết đợt này đến đợt khác, cầm vũ khí nhân liên tiếp ngã xuống đất. Không muốn chết cũng cho ta quỳ trên mặt đất đầu hàng. Dọ gần đinh hai nhức óc, bằng không, chết. Lạnh băng lưỡi búa ở dưới ánh trăng hiện ra lãnh quang, tăng thêm gần gấu bình thường thân thể, nhường mọi người nội tâm run rẩy. Chương 153, hỏi một chút rồ nam tước, 2, chương 153, hỏi một chút rồ nam tước, 2, sau đó hay là có mấy tên không tin tà dân binh quay người muốn chạy trốn, còn không, có chạy ra mấy bước, một cái đoạn đúa chọc trời lên. A! Tối người phía trước lên tiếng ngã xuống đất, máu tươi trong nháy mắt đem đất tuyết nhuộm đỏ. Có vết xe đổ, những người khác thành thành thật thật ném vũ khí, giơ hai tay quỳ trên mặt đất. Các binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem tất cả dân binh trói lại. Vì tiểu đội làm đơn vị tản ra tìm kiếm. Gần cao giọng hạ lệnh, cảnh cáo nói, chú ý, chúng ta là cướp bóc, tuyệt đối không phải giết người. Gần tiêu chuẩn chính là không giết không có vũ khí người bình thường. Cũng đúng thế thật dồ căn dặn. Mặc kệ khi nào, người đều là trọng yếu nhất, lãnh địa phát triển vĩnh viễn không rời được nhân. Bắc cảnh trước đây nhân liền thiếu, lạm sát không chỉ hủy hoại thanh danh của mình, còn đang tiêu hao bắc cảnh cơ sở. Như vậy lợi bất cập hại. Không giết người, chỉ là giật đồ, năm sau có thể còn có thể lại đoạn. Ngoài ra, nếu có nhân sống không nổi thì để bọn hắn đi hát tùng lĩnh làm việc, bao ăn ở. Tất cả công tượng loại hình có kỹ năng đặc thù, không cần phải để ý đến bọn hắn nguyện vọng, toàn bộ buộc đi. Cưỡng ép buộc đi tất cả mọi người hơi mệnh chút vô dụng, có chút rồ còn không muốn muốn. Nhưng công tượng y sư thợ săn loại hình, thế nhưng rồ muốn nhất tinh phẩm nô lệ. Một cái không thể bỏ qua. Đúng, gần đại nhân. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp, lập tức tràn vào thôn trang. Gần dẫn đầu là rồ nam tức dưới trướng tinh nhuệ, mà cái này cái vắng vẻ tiểu trong sân thôn, tuần tra thủ vệ chỉ là một ít vũ khí trang bị cũng không đầy đủ dân binh. Những dân binh này ngày bình thường ngay cả ra dáng luyện tập cũng rất ít, chỉ là cầm thô giáp vũ khí làm bộ tuần sát thôn trang. Gần này trăm người tiểu đội chỉ từ về số lượng thì nghiền ép tất cả thôn, càng đừng đề cập trang bị ưu thế. Cho nên mặc dù các binh sĩ đuổi đến hồi lâu con đường, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhõm cầm xuống tất cả thôn trang. Vì phòng ngừa có người báo tin, tất cả thôn dân tất cả đều bị theo trong nhà cầm ra đến, tập trung trông coi tại mấy gian nhà gỗ trong. Gần thì là tại mưu sèn dẫn đạo dưới, thẳng đến mưu sèn nhà sân nhỏ. Ầm, gần một cước đá văng cửa lớn, cửa gỗ đụng ở trên tường phát ra tiếng vang. Lúc này Mưu Sen một nhà đã nghe được đầu thôn còi báo động, tất cả đều núp vào. Là ta, mẫu thân, muội muội. Mưu Sen thẳng đến kho củi, rời phía trên thùng gỗ, xốc lên hầm tấm ván gỗ. Ta là Mưu Sen, mẫu thân, ta trở về. Một người trung niên phụ nữ co rúm lại tại góc, trong tay gấp nắm lấy một thanh thái đao. Thấy rõ người tới về sau, trong mắt của nàng đầu tiên là hoài nghi, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ngươi tại sao trở lại? Thanh âm của nàng run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Nàng ánh mắt chuyển hướng Mưu Sen sau lưng gấu gần. Sợ hãi lại bò lên trên mặt của nàng, bọn hắn, bọn họ là ai? Nghe ta nói, chớ khẩn trương. Niệu Sen trực tiếp nhảy vào hầm, cầm mẫu thân run rẩy hai tay, bọn hắn cũng là đồng bạn của ta. Ta hiện tại đã gia nhập rừng tung đen, hiệu trung rồ nam tức đại nhân. A, Niệu Sen mẫu thân vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhi tử, không thể tin được chính mình nghe được, này tại sao có thể? Ngươi là muốn phản bội chúng ta lãnh chúa Liệp Ưng bá tức sao? Hừ, Niệu Sen gắt một cái, trong mắt mang theo phẫn hận, này cái gì không thể? Liệp Ưng bá tức căn bản không quản chúng ta, sẽ chỉ làm chúng ta đi chịu chết. Ta cũng không muốn vì hắn bán mạng. Niệu Sen thở dốc một hơi, giọng nói khôi phục lại bình tĩnh. Tại rồ nam tức chỗ nào, chúng ta ăn ngon, ở thật tốt. Chỉ cần chịu làm công việc, mỗi người đều có thể ăn no. Cũng không cần lại giống chúng ta trước đó như thế, cuối cùng sẽ tại mùa đông chịu đói. Niệu Sen nắm chặt tay của mẫu thân, trong mắt tràn ngập khẩn cầu. Hiện tại các ngươi theo ta đi, chúng ta cũng dọn đi Hắc Tùng Lĩnh. Hắc Tùng Lĩnh, đây không phải là Hoang Nguyên sao? Mẫu thân trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Không, không, không. Chỗ nào hiện tại hoàn toàn khác nhau. Niệu Sen lớn tiếng giải thích nói, nghe ta. Các ngươi nhanh thu dọn đồ đạc, còn có ta tỉ tỉ một nhà đâu? Tại thôn phía đông. Niệu Sen mẫu thân mở miệng hồi đáp, một hồi ta đi nói cho nàng, nhường nàng một nhà theo chúng ta đi. Niệu Sen vội vàng nói, vì Niệu Sen hiểu rõ, nếu như không đi, như vậy thì được bị cướp, như vậy lương thực cũng bị cướp đi, rất có thể sẽ chịu đói. Niệu Sen mẫu thân mở miệng gật đầu, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo bất an. Kia, những binh lính này đại nhân là làm cái gì? Niệu Sen đưa nàng kéo qua một bên, nhẹ giọng nói, đây là lãnh chúa cùng lãnh chúa ở giữa sự việc, chúng ta không cần phải để ý đến. Một mực thu dọn đồ đạc theo ta đi là được rồi. Là trong nhà con độc nhất, Niệu Sen vẫn rất có phân lượng. Mẹ của hắn lập tức bắt đầu đóng gói, tất cả trang phục cùng một ít trong nhà đáng giá đồ vật, tất cả đều mang đi. Đang đánh bao giờ, Niệu Sen phụ thân vội vàng chạy quay về. Nguyên bản hắn trong thôn tiểu quán tham gia náo nhiệt, nghe được tiếng cảnh báo thì vội vàng chạy về đến rồi. Nhìn thấy trong viện binh sĩ lúc này liền chuẩn bị liều mạng, lại bị lao ra Niệu Sen ngăn cản. Mà Niệu Sen phụ thân đây mẹ của hắn càng thêm nghi thoáng, không chút do dự sẽ đồng ý Niệu Sen ý nghĩ. Rốt cuộc, tại Liệp Ưng ba tức thống trị dưới, bọn hắn một nhà xác thực trôi qua gian nan. Bằng không mà nói, Niệu Sen phụ thân đi tiểu quán chính là uống rượu, mà không phải tham gia náo nhiệt. Tiêu khóc cùng tiếng thét gào tại trong thôn trang hết đợt này đến đợt khác. Chính là bởi vì các binh sĩ không có ra tay bắt, những thôn dân này mới có cơ hội phát ra âm thanh. Nếu thật là hung ác kẻ cướp, bây giờ có thể còn lại chỉ có nữ nhân trẻ tuổi. Các binh sĩ động tác nhanh chóng, đều đâu vào đấy đem tất cả đáng giá, dễ cầm thứ gì đó toàn bộ cướp đi. Đồ sắt, đồng tệ, da lông, lương thử, thảo dược, tất cả năng lực đổi tiền thứ gì đó cũng không buông tha. Ngoài ra còn có trâu cày cùng vãn mã dạng này gia súc, vậy tất cả đều bị dắt ra đây tập hợp lại cùng nhau. Những thứ này gia súc cũng là các binh sĩ vận chuyển hàng hóa mấu chốt. Dựa theo rổ quy hoạch, để cho một tiểu đội hộ tống, sau đó bắt mấy cái nô lệ, dùng gia súc cùng xe đẩy đem chuyển hàng đến Bạch Nham Hạp cốc phụ cận. Đến chỗ nào, lại có ngoài ra đội ngũ tiếp ứng. Này nhóm đầu tiên phụ trách vận chuyển hàng hóa người, chủ yếu do nhà của Mư Sẹn Nhân Hòa mấy cái nghe lời hàng xóm tạo thành. Hàng Câu thôn ngược lại là có chút người thông minh. Bọn hắn hiểu rõ bị cướp sau đó chính là cái phi thường gian nan mùa đông, đang nghe Mư Sẹn miêu tả Hắc Tùng lĩnh cuộc sống tốt đẹp về sau, tự nguyện yêu cầu đi Hắc Tùng lĩnh kiếm ăn. Trời còn chưa sáng, Mư Sẹn mang lấy bọn hắn, đầy đủ đầy chiến lợi phẩm xe, tại binh sĩ hộ tống hạ hướng về Hắc Tùng lĩnh phương hướng đi tới. Mư Sẹn đi tại đội ngũ phía trước nhất, nhẹ nhàng thở ra. Chính như gần trước đó nói tới, làm xong những thứ này, hắn cuối cùng coi như là gia nhập Hắc Tùng lĩnh. Bất luận là trên sinh hoạt hay là trên tâm lý, hung ứng chấn không phải dày bức tường không lọt gió, càng giống bị chuột gặm qua da thú tràn đầy lỗ rách. Không đến hai ngày, Liệp Ưng Ba Tước bỏ mình thông tin thì truyền đến mỗi cái hạ vị lãnh chúa lô thai, bao gồm Hạ Dùn Nam Tước. Ưng Nhãn Trang Viên Trong, Hạ Dùn trong mày sắc mặt đau khổ, hắn làm sao lại có thể chết rồi đâu? Hạ Dùn Nam Tước đầu hỗn loạn tương mừng, hắn hai tay ôm đầu đi qua đi lại, vì sao hắn sao đột nhiên liền chết đâu? Mấy câu nói đó tại trong miệng hắn lặp đi lặp lại nhai, hoang mang buồn khổ, còn mang theo một ít phẫn hận. Nghe được Liệp Ưng Bá Tước bỏ mình thông tin, Hạ Dùn Nam Tước cũng không vui. Tương phản, tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, làm rối loạn Hạ Dùn Nam Tước nguyên bản kín đáo kế hoạch. Hạ Dùn Nam Tước trước đó tất cả sắp đặt cũng tan thành bọt nước, mất đi ý nghĩa. Lòng tràn đầy chờ mong đường báo thù bị trận này biến cố đột nhiên xuất hiện chặt đứt. Hạ Dùn Nam Tước trong lòng đột nhiên trống rỗng. Năm đó chất tướng, Hạ Dùn cũng không có cơ hội nữa chứng thực. Vợ của Hạ Dùn Nam Tước ồ lại ạ, nhìn hắn thống khổ bộ dáng chậm rãi tiến lên ôm lấy hắn, "Không sao, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Hạ Dùn Nam Tước mệt mỏi lau trán, cười khổ nói, ta hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào. Liệp Ưng Ba Tước mặc dù chết rồi, nhưng hắn có trưởng tử năng lực kế thừa bá tước tước vị, căn bản không tới phiên Hạ Dùn Nam Tước. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Hạ Dùn Nam Tước không có cơ hội. Vừa bận tương phản, mới ba tước kế vị dung chuyển thời kỳ là sửa đổi thế cục thời cơ tốt nhất. Vậy chính là cơ hội như vậy, nhường Hạ Dùn Nam Tước lâm vào do dự. Thần phục hay là phản kháng? Thần phục, Hạ Dùn Nam Tước không cam tâm. Nếu như thành thành thật thật thần phục, như vậy Hạ Dùn Nam Tước trước đó nhiều năm như vậy chuẩn bị không uổng phí. Không chỉ hùng ứng chấn, ngay cả Liệp Ưng Bá Tước tòa thành cũng có người của hắn. Thế nhưng phản kháng, Hạ Dùn Nam Tước cái khác chuẩn bị còn không có làm tốt. Hạ Dùn Nam Tước có thể không hướng mới Bá Tước hiệu trùng, nhưng đó chính là cùng tất cả hùng ứng lĩnh là địch. Dạng này hoàn cảnh rất bị động, bất kể binh lực hay là lãnh địa phòng ngự đều không đủ. Ô là vô cùng thông minh, ngẫm nghĩ kỹ vậy đã hiểu Hạ Dùn Nam Tước là khó. Có thể chúng ta có thể nghe một chút Hắc Tùng lĩnh vị Nam Tước kia ý kiến. Hắn có thể đem lãnh địa phát triển nhanh như vậy, nhất định từng có trí tuệ con người. Hạ Dùn Nam Tước cảm giác gật đầu, đây đúng là cái biện pháp. Hắn suy nghĩ một lúc, nói ra, chỉ là nhường Dô Nam Tước hỗ trợ, chúng ta lại phải đổ máu. Kia dù sao cũng so đem lợi ích tặng cho mới Liệp Ưng Bá Tước càng tốt hơn. Ô là chậm rãi nói, đó là ngươi không muốn nhìn thấy nhất, không phải sao? Hạ Dùn Nam Tước không nói gì, các loại ý nghĩ trong đầu phun trào, cân nhắc lợi hại. Cuối cùng hắn vẫn là thở dài, viết thư đi, bằng không không còn kịp rồi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 154, mới quy hoạch, 1, chương 154, mới quy hoạch, 1. Sang năm có thể nên thử một chút, xem xét có thể hay không làm chút ít khoai lang trồng trọt. Trang viên trong đại sảnh, lò sưởi trong tường bên cạnh rộ một bên nướng khoai tây một bên tự lẩm bẩm. Đông bộ đại lục trước đây không có khoai lang đến từ thần thánh nghị hội chỗ chư thần chi địa. Dựa theo giáo hội lời giải thích, khoai lang, khoai tây, quả ớt cùng với cả chua những thứ này đông bộ đại lục không có thu hoạch, cũng đến từ thần ban ân. Dù mặc kệ ở đâu ra, chỉ cần có ăn là được. Hắc Tùng lĩnh hiện tại thu hoạch chủng loại quá ít, sang năm nhất định phải giải quyết vấn đề này. Nhưng muốn đại quy mô trồng, rất nhiều loại tử đều muốn trước giờ quy hoạch chuẩn bị. Nhất là khoai tây khoai lang có thể sản xuất tinh bột thu hoạch, năng lực chế tác đồ ăn càng nhiều. Nghĩ được như vậy, Dô dứt khoát lấy ra Hắc Tùng lĩnh địa đồ, sau đó bắt đầu quy hoạch nhiều hơn nữa đất cày. 5000 mẫu là lớn vô cùng chỗ, hiện tại xa nhất đất cày đã cách Xương Diệp trấn có 3 cây số xa, qua lại rất hao tổn thời gian. Nông phu dù sao không phải là những kia trải qua huấn luyện binh sĩ, 3 cây số đối bọn họ mà nói là một đoạn rất dài lộ trình. Dô ánh mắt chuyên chú nhìn xem lấy địa đồ, tự lẩm bẩm, có thể vì Hắc Thạch Sơn trại làm điểm xuất phát, lại hướng những phương hướng khác mở một ít đất cày. Mở sau đó không thể không quan tâm, nhất là gieo xuống hoa màu sau đó. Định kỳ tuần tra cùng giám thị là nhất định. Hiện tại có thể không cần phòng bị lãnh địa kẻ cướp, nhưng giá thú vẫn là phải kịp thời xử lý. Dô tính toán, mỗi cái đất cày trung quanh thích hợp quy hoạch mấy cái tháp canh, vật liệu thì dùng gạch. Tháp canh có thể vì đội tuần tra cung cấp trụ sở, ngày mùa thu hoạch lúc còn có thể cho không kịp về nhà nông phu nhóm ngẫu nhiên cung cấp che chở. Tháp canh còn có thể dựng phong hòa đài, nhường thông tin năng lực càng nhanh tại Hắc Tùng lĩnh truyền lại. Như vậy, theo đất cày không ngừng gia tăng, tháp canh cũng sẽ dần dần thành lập, tất cả lãnh địa tình huống vậy sẽ từ từ địa đều bị rổ không chế. Theo dân số dần dần tăng nhiều, không thể nào tất cả mọi người ở tại Xương Diệp trấn, tương lai xung quanh cũng muốn thành lập chút ít thôn xóm. đang lúc rổ tại trên địa đồ so tài một chút vẽ tranh lúc, thị vệ cung kính báo cáo, đại nhân, thợ rèn Hạ Mổ đề xuất ngài triệu kiến. Rổ theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhẹ nói, ừm, nhường hắn vào đi. Là. Thị vệ lên tiếng ra ngoài, chỉ chốc lát sau đem Hạ Mổ dẫn vào. Ngày an, tôn quý lãnh chúa lao ra. Hạ Mổ cúi người thi lễ về sau, báo cáo, ngài nói tiêu chuẩn bản giáp đã trải qua sơ bộ rèn đúc tốt, ngài có thể tùy thời đi kiểm tra. Nếu như ngài không dễ dàng, ta đem bản giáp chuyển tới. Không cần, đi xem dễ dàng hơn. Rổ đứng dậy, đi thôi. Hạ Mổ gật đầu, nhường qua thân vị mời Rổ đi trước, lập tức đuổi theo. Rất nhanh, Rổ đã đến tiệm thợ rèn. Đám thợ rèn cung kính thi lễ, sau đó học đồ giơ lên cái dương đi vào, cẩn thận phóng trên mặt đất. Vệ đồ vậy cùng chờ ở bên cạnh đợi. Rổ đánh mở dương nhìn thoáng qua, trừ hay chưa đánh bóng bên ngoài, đã là hoàn chỉnh một bộ bản giáp. Rổ vây tay, đem một tên thị vệ gọi đi qua, đối với Hạ Mổ nói, ạ sở coi như là tương đối tiêu chuẩn ngay ngắn dáng người, nhường hắn cảm thụ một chút. Đến, các ngươi giúp đỡ đem trên người hắn tỏa giáp ở. Đúng, lãnh chúa lao ra. Hai tên thợ rèn tiến lên giúp đỡ, nhanh chóng đem tỏa giáp tới ra, đổi lại bản giáp. Rô nhìn bị miếng sắt bao khỏa thị vệ, nhịn không được gật đầu. Mặc dù bộ này bản giáp không có đánh bóng, nhưng vẫn là nhường thị vệ nhiều hơn mấy phần oai hùng, nhìn lên tới càng thêm chính thức. Không thể không thừa nhận, chỉ có dạng này thị vệ theo bên người, mới càng năng lực nổi bật Rô thân phận quý tộc. Cảm giác thế nào? Rô nhìn thị vệ hỏi. Thị vệ hoạt động tả hữu hoạt động xuống thân thể, giơ cánh tay lên thử một chút tính linh hoạt, thành thật địa trả lời. Giáp ngực hạ thân có một ít rộng rãi, bả vai cảm giác có chút hẹp, nhưng cái khác hoàn hảo. Thị vệ suy nghĩ một lúc, lại bổ sung, sau cái rắm, mông có chút hẹp, cái khác lại hết rồi. Dô khẽ gật đầu, tiến lên nhìn kỹ một chút. Giáp vai quả thật có chút chật hẹp, mà phía dưới giáp ngực đã siết đến cực hạn. Dô suy tư một lát, phân phó nói, lớn một chút kỳ thực không có gì, có thể dùng áo lót thêm dày giải quyết, mặc vào hội càng thoải mái một chút. Dưới tình huống bình thường, bản giáp cũng là có áo lót, dùng một ít mềm mại thuộc da hoặc là vải bóc nhét ở bên trong. Bằng không mà nói xuyên một khối tấm sắt ở trên người, ai cũng nhịn không nổi. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Hạ Mộ ưng tiếng nói. Giáp vai cũng được, dựa theo kiểu này ý nghĩ điều chỉnh, rồi tiếp tục nói, ngươi có thể làm không được hoàn toàn phù hợp mỗi người hình thể, nhưng là có thể xuống dưới kim dung, nhường nhiều hơn nữa binh sĩ năng lực mặc vào sau đó lại thông qua đai lưng cùng áo lót, hoặc giả nhỏ tiết điều chỉnh để nó càng vừa khít hình thể. Đại nhân, ta có thể để cái ý kiến sao? Thị vệ đột nhiên cẩn thận hỏi. Đương nhiên, tùy tiện nói. Rồi đưa tay ra hiệu. Thị vệ tự hỏi một lát, nói ra, một bộ này bản giáp ta nghĩ trong đội minh đệ hầu như đều năng lực mặc vào, thế nhưng tượng hình cùng ô lì vạ lại không được, hai người bọn họ một cái rất gầy, một cái quá béo. Ừm, ngươi nói đúng. Dô khẽ gật đầu, trước đó chính mình ý nghĩ phải có chút ít đơn giản, thực tiễn lên đến còn là có chút chênh lệch. Hắn suy nghĩ một lúc, lập tức đối với thị vệ phân phó nói, đi đem lo dần sở cho ta kêu đến. Đúng, đại nhân. Thị vệ nhanh chóng đi ra ngoài báo tin lo dần sở. Lãnh chúa triệu hoán, lo dần sở tự nhiên không thể thờ ơ, nhanh chóng bố néo người chạy tới. Hắn khí còn chưa thở gấp vân, lao ra, ngài có dặn dò gì? Dô chăm chăm báo lo dần sở, ngươi bây giờ ngay lập tức đưa ra thời gian, đi thống kê lãnh địa tất cả chính quy binh sĩ thân cao, thể trọng, vòng eo, ngực, vòng ngông, vai rộng những thứ này số liệu, kỹ càng địa ghi chép thành một tấm biểu. Chính quy binh sĩ cùng tinh nhuệ tách ra thống kê. Dô nghĩ lên mình còn có chi đội ngũ ở bên ngoài, nói thêm, trước thống kê tại lãnh địa binh sĩ, cái khác đám người trở lại hăng nói. Được rồi lao ra. Lo dần sở ứng tiếng nói. Dô lập tức quay đầu nhìn về phía Hạ Mộ, chờ lo dần sở cho ngươi kích thước về sau. Ngươi phải căn cứ những kia số liệu cho ta chế định bốn kích thước bản giáp đồ bộ, nít cơ lồn, trung hảo, đại hảo cùng loại cực lớn. Nhớ ở nơi này nhất định phải có một cái loại hình là tối thông dụng. Hạ Mộ có chút chần chờ, suy tư một lát sau hỏi, ý của ngài là, trước đó một cái tiêu chuẩn trở thành hiện tại bốn tiêu chuẩn sao? Ừm, như vậy năng lực thích ứng càng nhiều người hình thể. Dô dặn dò, thống kê ra tới số liệu ngươi muốn tồn tại tốt, tương lai các ngươi đại lượng rèn đúc lúc có thể dựa theo tỷ lệ đi sản xuất, như vậy thì không cần là mỗi người đơn độc làm ra. Về sau quân đội hội dựa theo ngươi cho ra này bốn loại hình đối ứng số liệu, thống kê binh sĩ thân cao thể trọng. Vũ khí trang bị tất nhiên trước giờ chế tác dự trữ, dù không thể nào chờ lấy quân đội cũng chiêu mộ tốt mới bắt đầu chuẩn bị trang bị. Được rồi, lãnh chúa đại nhân, ta hiểu được. Hạ Mộ cung kính trả lời. Phân phó xong đây hết thảy, dù cũng không có cảm giác được thoải mái. Hiện tại rèn đúc chu kỳ hay là quá dài, dù đang tự hỏi sao để hiệu suất cao. Đúc kim loại. Dù có hơi lắc đầu. Rèn đúc vũ khí trang bị bản chất là đem nó rèn thành thép, như vậy mới có thể bảo chứng vũ khí cường độ. Thép tinh cần nhiệt độ quá cao, đúc kim loại không nhiều hiện thực. Càng quan trọng chính là, đúc kim loại vũ khí cùng trang bị sẽ trở nên yếu ớt, lỗ thoát khí nhiều, không đều đều cùng với dịch đứt gây và thiếu hụt. Đúc kim loại nhiều nhất chỉ có thể chế tạo phối thô, hay là cần rèn. Hiện đang nghiên cứu đúc kim loại, ích lợi cũng không lớn. Hạ Mộ, các ngươi chế tác những thứ này bản giáp tối hao tốn thời gian là cái gì chỉnh tự làm việc? Dô đột nhiên hỏi. Đem thiết liệu rèn thành tấm vật liệu, tu chỉnh bản giáp độ dày, còn có đốn cong tạo hình. Hạ Mộ không chút do dự trả lời. Dô như có điều suy nghĩ gật đầu. Bản giáp tạo hình khẳng định là không cách nào máy móc thay thế. Không chỉ như vậy, học đồ cũng không thể vào tay. Bản giáp chế tạo tạo hình rất khó, cần kinh nghiệm phong phú thợ rèn mới có thể hoàn thành. Dù có thể giải quyết, chỉ có đem thiết liệu rèn thành tấm vật liệu cái này công nghệ. Tốt, ta biết rồi. Dù khoát qua tay, các ngươi làm việc đi, lo dần sờ đi thống kê binh sĩ số liệu đi. Được rồi lao ra. Lo dần sờ túi người thi lễ về sau, vội vã địa đi làm việc. Lúc này Bệ Đồ đứng ở trước người, lãnh chúa lao ra, Hải Văn Ma Thiết trường kiếm cũng đã rèn đúc tốt.
Ồ, Dô có chút kinh hỉ, cầm đi lên nhìn xem.
Đúng, lãnh chúa lao ra. Bệ Đồ vội vàng chạy đến trong phòng, cẩn thận mở ra hộp gỗ, từ bên trong xuất ra một thanh phủ lấy bao da trường kiếm. Hắn đem trường kiếm hai tay dâng lên, Dô sau khi nhận lấy cảm thụ hạ phân lượng.
Chương 154, mới quy hoạch 2, chương 154, mới quy hoạch 2, đây đồng dạng quy cách trường kiếm xúc cảm càng đúng chắc một ít.
Dô lập tức rút ra lưới kiếm cẩn thận chú đáo. Thanh trường kiếm này không hề giống là phổ thông trường kiếm như thế lấp lóe ngân quang, chỉnh thể có chút phát lam, phía trên còn mang theo Hải Văn Ma Thiết đặc thù hoa văn, nhìn qua có một loại đặc biệt dị vực mỹ cảm. Dô tiện tay huy động mấy lần, Hạ Mộ chủ động đem một khối phế liệu đưa lên. Dô nhìn bên cạnh bản giáp, nhìn lại trước mắt sắt vụ liệu, nhìn cười không được. Hạ Mộ cũng không khỏi địa bật cười, đưa tay gãi đầu một cái. Hai người đều không nhịn được nhớ ra trước đây quen biết tình cảnh. Dô vung lên trường kiếm, khống chế lực đạo chém vào phế liệu bên trên. Mặc dù không có chính mình tự tay rèn đúc vũ khí như vậy sắc bén, nhưng cũng năng lực thoải mái mở ra một đạo lỗ hổng. Dù không còn thời gian càng không ngừng rèn đúc vũ khí, có thể Hải Văn Ma Thiết vật liệu dù còn có rất nhiều.
Rất tốt, về đồ.
Dù tán thành gật đầu, tiếp đó, ta đem tất cả Hải Văn Ma Thiết xin cá giao cho ngươi đến xử lý, cũng cho ta rèn đúc thành như vậy chế thức trường kiếm.
Cảm ơn ngài tín nhiệm, lãnh chúa lao ra.
Về đồ túi người hành lễ, nhưng lập tức sắc mặt có chút khó khăn, cẩn thận nói ra, nhưng mà ta không đề nghị ngài trực tiếp dùng kiểu này Hải Văn Ma Thiết đơn độc đi rèn đúc vũ khí. Hắn hơi có vẻ khẩn trương liếm môi một cái, tiếp tục giải thích, sư phụ ta đã từng nói, tiểu này Hải Văn Ma Thiết nên dung hợp vào bình thường thiết liệu trong, như vậy thích hợp hơn. Với năng lực đề cao vũ khí bình thường trình độ sắc bén, cũng có thể tiết kiệm vật liệu.
Ừm.
Dô lông mày nhướng lên, như có điều suy nghĩ.
Hợp kim khái niệm sao?
Có chút ý tứ.
Dô gật đầu, có thể, cứ dựa theo ngươi nói làm.
Nhưng mà, lãnh chúa đại nhân, Bệ Đồ túi lầu nói, ta sẽ không tiểu này dung hợp lại cùng nhau rèn đúc công nghệ.
Ừm.
Dô cho mày.
Bệ Đồ sẽ không, vậy hắn nói không phải là nói vô ích.
Bệ Đồ nhìn thấy Dô sắc mặt khó coi, gấp đội túi người xin lỗi, thật có lỗi đại nhân, là ta bất lực.
Dô thở phào, có chút bất đắc dĩ phất phất tay, không sao, này không phải là của ngươi sai.
Ta vô cùng thích ngươi thành thật.
Bệ Đồ hoàn toàn có thể không đem chuyện này nói với chính mình, nhưng hắn hay là bốc lên chọc giận chính mình mạo hiểm chi tiết báo cáo.
Dạng này nhân Dô vô cùng thưởng thức.
Dô nhớ ra Bệ Đồ trước kia nói những kia chuyện xưa, lập tức hỏi, tiểu này rèn đúc cách thức vậy là đến từ hải tộc sao?
Bệ Đồ gật đầu, đúng vậy, là những kia rùa biển tộc kỹ thuật rèn đúc.
Đương nhiên, như bây giờ chỉ dùng Hải Văn Ma Thiết rèn đúc vũ khí hay là có một cái chỗ tốt.
Chỗ tốt gì?
Dô hiếu kỳ hỏi.
Loại vũ khí này, sư phụ ta nói là kỵ sĩ chuyên dụng vũ khí.
Vệ Đồ hồi đáp.
Vì sao?
Dô hỏi tới.
Vệ Đồ khẽ lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết vì sao.
Dô không tiếp tục nhiều lời, trầm mặc tự hỏi.
Kỵ sĩ chuyên thuộc vũ khí.
Kỵ sĩ so sánh cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào?
Đang lúc Dô tự hỏi lúc, Đủ Giản vừa tốt đi đến.
Không đợi Đủ Giản thi lễ, Dô ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.
Đủ Giản, ngươi nói kỵ sĩ cùng binh lính bình thường khác biệt lớn nhất là cái gì?
Đủ Giản suy tư một chút, lập tức nói ra, kỵ sĩ có thể thông qua khí đến cải thiện thể chất.
Ừm, có đạo lý.
Dỗ như có điều suy nghĩ gật đầu.
Như vậy Hải Văn Ma Thiết rèn đúc vũ khí cùng khí có quan hệ.
Lập tức cầm lấy trường kiếm, đưa cho Đủ Giản, cảm thụ một chút cái này, cùng bình thường trường kiếm khác nhau ở chỗ nào.
Đủ Giản cung kính tiếp nhận trường kiếm, đúng, nam tước đại nhân.
Hai tay của hắn sau khi nhận lấy, cầm chuôi kiếm, cảm thụ lấy trọng lượng của nó và cân bằng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hình như trầm hơn nặng một ít.
Bệ Đồ nói cho ta biết, cái này trước kia là kỵ sĩ chuyên thuộc vũ khí.
Dô nói.
A.
Đủ Giản đột nhiên ý thức được cái gì, nhãn tình sáng lên, ta đã từng thấy qua một ít ghi chép, thời đại thượng cổ cường đại kỵ sĩ vũ khí cũng là tới từ vũ sư, mà kỵ sĩ có thể dựa vào như thế vũ khí phóng thích các loại kỹ năng.
Đó là ma pháp vũ khí a.
Dô thăm dò tính mà hỏi thăm.
Đủ Giản khẽ lắc đầu, ma pháp vũ khí nên không tới phiên bình thường kỵ sĩ đến sử dụng đi.
Nghe nói kỵ sĩ tại thời đại thượng cổ địa vị rất thấp, so với vũ sư những người làm phép này.
Ừ. Truyền thuyết ma pháp vũ khí cũng có hiệu quả đặc biệt.
Dô đồng ý nói.
Có thể, ngươi dùng ngươi khí thử một chút.
Dô đề nghị.
Được rồi.
Đủ Giản ngưng tâm tinh khí, sau đó đếm thử tính địa vận từ bản thân khí sau đó đem nó dẫn đạo tới tay cánh tay, từng chút một tiến vào trường kiếm trong.
Một giây sau, trên trường kiếm hoa văn có hơi loại ánh sáng.
Thật sự có thể.
Dô mở to hai mắt.
Chính Đủ Giản vậy ngây ngẩn cả người, thật sự có thể.
Thế nhưng này có làm được cái gì?
Đủ Giản không khỏi hỏi ra âm thanh.
Ta không xác định, nhưng ta cảm giác nó năng lực tăng cường lực công kích.
Dô nói ra đi thử xem.
Được.
Đủ Giản lên tiếng, hai người lúc này đi ra nhà gỗ.
Dô cầm trong tay vừa nãy Hạ Mộ cho hắn khối kia thiết liệu.
Hắn muốn cho Đủ Giản thử một chút, nhưng mà suy nghĩ một chút, dường như nhìn như vậy không ra hiệu quả.
Dô ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng đặt ở cách đó không xa tảng đá lớn bên trên.
Đủ Giản, ngươi dùng cái đó thử một chút.
Ừm.
Đủ Giản đi lên trước, thử nghiệm đem nhiều hơn nữa khí rót vào trong kiếm, hoa văn quang mang càng biến đổi thêm sáng ngời.
Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bung lên trường kiếm, đối với tảng đá lớn bung xuống.
Phúc.
Trong chốc lát, như là dao nóng rừng mỡ bỏ, hòn đá trực tiếp bị cắt thành hai nửa.
Đủ Giản mở to hai mắt nhìn, đại nhân, này đây ngài rèn đúc trường kiếm còn mạnh hơn.
Tảng đá kia đây dưa hấu còn lớn hơn, thì nhẹ nhàng như vậy địa mở ra.
Quả nhiên khác nhau.
Vừa dứt lời, Đủ Giản lúc này phản ứng, thật có lỗi đại nhân, ý của ta là, chuôi kiếm này rót vào khí sau đó uy lực rất lớn. Nhưng ngài rèn đúc chạm cức không còn khí lúc vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Ha ha ha, Đỗ Gia ngươi không cần để ý như vậy. Dô cười nói, này Hải Văn Ma Thiết rèn đúc trường kiếm chính là đặc thủ, cái này không thể phủ nhận. Dô không thèm để ý chút nào. Chính mình có thể dùng bình thường thiết liệu rèn đúc chạm cức, đồng dạng là có thể dùng Hải Văn Ma Thiết rèn đúc mới chạm cức. Chẳng trách năng lực rèn đúc kỵ sĩ chuyên thuộc vũ khí. Dô hướng Đỗ Gia đưa tay, đến, cho ta thử một chút. Đúng, Nam Tước lĩnh chủ đại nhân. Đỗ Gia hai tay đem trường kiếm cung kính đưa cho Dô. Dô tiếp nhận trường kiếm, nếm thử giọng giật mình trong cơ thể mình khí. Chỉ là Dô thể nội khí thực sự quá mức mỏng manh, căn bản là không có cách hữu hiệu rót vào trường kiếm bên trong. Dô chỉ có thể bỏ cuộc. Trầm tư một lát, Dô đột nhiên nghĩ đến, chính mình nóng dực năng lượng có thể chứ? Dô thử nghiệm điều động thể nội nóng dực năng lượng, dẫn đạo chúng nó dung nhập trường kiếm trong. Quá trình này cũng không thuận lợi, phản phất có một đạo bình chướng vô hình ngăn trở năng lượng lưu động. Nhưng trải qua kéo dài nỗ lực, thân kiếm cuối cùng hơi sáng lên. Chỉ là trên thân kiếm đường vân phát ra màu cam quang mang, còn có một chút nóng dực khí tức. Nhưng Dô có thể cảm giác được, trong quá trình này có rất nhiều hao tổn năng lượng, đến triệt tiêu Hải Văn Ma Thiết ngăn cản. Sự thật chứng minh, Hải Văn Ma Thiết miễn cưỡng có thể làm chuyển những năng lượng này môi giới, nhưng cũng không phải tốt nhất vật liệu. Dô không có tiếp tục lãng phí trong cơ thể mình chân quý nóng dực năng lượng, đem trường kiếm giao cho phía sau thợ rèn. Ngươi tìm đến ta, nên có chuyện gì báo cáo a? Dô nhìn Đu Gián hỏi. Đúng vậy, Nam Tước đại nhân. Đu Gián lập tức trả lời. Nhóm đầu tiên cướp bóc vật tư đã đưa tới, đang từ Bạch Nham Hạp Cốc xuất phát, hướng chúng ta xuất phát. Cụ thể số lượng còn không có thống kê, tự nguyện tới cùng nô lệ cộng lại có 50, 60 người. Đu Gián bổ sung nói, còn có ngài thích nhất, thợ rèn, nhưng chỉ sẽ đánh nông cụ. Bình thường, trong thôn trang nhỏ thợ rèn biết cũng không nhiều. Dô thỏa mãn gật gật đầu. Sẽ chỉ đánh nông cụ thợ rèn, vậy so với sát tượng học đồ mạnh. Phái người đi tiếp ứng một chút, tận lực để bọn hắn nhanh lên về đến Sương Diệp Trấn. Hắn dừng lại một chút, khoe miệng hơi dương lên, Liệp Ưng Bá Tước cuối cùng chết được có chút giá trị. Gần đã dẫn đội tiến về mục tiêu kế tiếp Băng Tuyển thôn, Đỗ Gián nói tiếp, ngoài ra, Hạ Dùn Nam Tước vậy đưa tới thông tin. Hạ Dùn Nam Tước? Dô nhíu mày, giọng nói mang theo hoài nghi, hắn truyền tin tới làm gì? Hắn hiện tại không nên đội vàng tranh đoạt tước vị sao? Dô ngăn chặn hoài nghi, quay đầu nói với Bệ Đồ, chuẩn bị cho ta một ít mới Hải Văn Ma Thiết, giúp ta đánh thành thô liệu. Ta muốn đích thân dùng nó rèn đúc trường thành kiếm. Đúng, lãnh chúa lao ra. Vệ Đồ gật đầu cung kính đáp ứng. Dô sau khi phân phó xong, nói với Đỗ Gián, đi, chúng ta trước về trang viên lại nói. Hạ Dù Nam Tước gửi thư ở thời điểm này có vẻ đặc biệt kỳ quặc, mà Dô cầm qua thư tín, vừa đi vừa nhìn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 155, Sương Lang Xâm Lâm, 1, chương 155, Sương Lang Xâm Lâm, 1. Về đến trang viên đại sảnh. Nam Tước đại nhân. Hạ Dùn Nam Tước đưa tới tin tức gì? Đu Dặn nhìn ý cười đầy mặt Dô, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Dô mang theo ý cười, ánh mắt bên trong lóe ra một tia nghiền ngẫm. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp đem thư tín đưa tới Đu Dặn trong tay. Đu Dặn tiếp nhận thư tín nghiêm túc xem xét. Hắn thế mà thỉnh giáo với ngài nên lựa chọn như thế nào? Giọng Đu Dặn bên trong mang theo một tia kinh ngạc, là Dô kéo ra cái ghế. Tiểu này về lãnh địa đại sự, Hạ Dùn Nam Tước thế mà hướng người ngoài trưng cầu ý kiến. Vì Hạ Dùn Nam Tước, hắn không cam tâm, lại không biết nên làm như thế nào. Dô cười nhẹ cảm thán, ngồi xuống nói. Ngoài ra, hắn cũng là tại xác nhận lập trường của ta. Rốt cuộc chúng ta cùng Liệp Ưng Bá Tước lĩnh liền nhau, cũng bá tước bỏ mình, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Nói xong, Dô thu hồi nụ cười, trầm mặc bắt đầu tự hỏi. Đu Gián trầm mặc nhìn chăm chú Dô, chờ đợi hắn nói tiếp. Trong phòng không khí giống như đọc lại bình thường, chỉ có lò sưởi trong tường bên trong tủi lửa ngẫu nhiên phát ra đôm đốt âm thanh đánh vỡ phần này tĩnh mịch. Đây quả thật là không dễ lựa chọn. Một lát sau, Dô ánh mắt chuyển hướng Đu Gián, ngươi cảm thấy Hạ Dùn Nam Tước hiện tại phải nên làm như thế nào? Nếu như dựa theo quy củ, ta nghĩ Hạ Dùn Nam Tước chỉ có thể thần phục. Đu Gián lo lắng lấy nói ra, Liệp Ưng Bá Tước còn có hai đứa con trai, một đứa con gái, đồng thời hắn trưởng tử rèn Liệp Ưng thanh danh cũng không tệ. Dô khẽ gật đầu. Nhưng mà, đây là Hạ Dùn Nam Tước cơ hội cuối cùng. Một sáng mới ba tước thừa vị, như vậy càng có tư cách hơn hắn người thừa kế thì càng nhiều. Liệp Ưng Bá Tước nhi tử rèn biến thành mới Liệp Ưng Bá Tước lời nói, như vậy Hạ Dùn Nam Tước hội triệt để biến thành xa xôi chi thứ, triệt để hết rồi hy vọng. Đương nhiên, ta cũng vậy theo chúng ta lập trường xuất phát, một cái hỗn loạn hùng ưng lĩnh đối với chúng ta mà nói càng có lợi hơn. Nếu như Hạ Dùn Nam Tước thật có thể cùng mới Liệp Ưng Bá Tước đối lập, như vậy Dô còn có thể theo Hùng Ưng lĩnh cướp đoạt nhiều hơn nữa lợi ích. Dô quay người về đến phòng làm việc của mình trong, mở ra ngăn tủ, từ trong sách xuất ra một phần địa đồ. Dô phất phất tay, đem Đu Gián gọi vào trong phòng, sau đó đem địa đồ cầm tới trên mặt bàn trải rộng ra. Đây là một tấm bao quát tất cả Bắc Cảnh cùng Bắc Phương hành tinh tất cả lãnh địa đồ, phía trên ghi chú mỗi cái lãnh địa biên giới vị trí. Kỳ thực Hạ Dùn Nam Tước vậy rất khó khăn, Hùng Ưng lĩnh bên kia còn có Bạch Lộc Tử Tước, mà Bạch Lộc Tử Tước là Hàn Nhận Hầu Tước hạ vị lãnh chúa. Dô nhìn xem lấy địa đồ phân tích nói, nếu như Hạ Dùn Nam Tước lần này muốn chống lại mới Liệp Ưng Bá Tước lời nói, rất có thể còn muốn đối mặt Hàn Nhận Hầu Tước đúng tay. Dô hồi tưởng lại Hàn Nhận Hầu Tước trước đó cử động, đối phương nếu là thật muốn trở thành Bắc Cảnh công tước, như vậy nhất định sẽ lôi kéo mới Liệp Ưng Bá Tước. Vậy ngài có cái gì tốt cách sao? Đu Gián vậy hứng thú, tò mò hỏi. Không nhất định. Dô nghiêm túc suy tư một chút, ta ý nghĩ là làm đục nước, nhường càng nhiều người đi vào, nhưng Hạ Dùn Nam Tước nhất định phải xuất ra đầy đủ lợi ích. Nếu như Bắc Phương hành tinh cái khác bá tước hiểu rõ Hàn Nhận Hầu Tước dạ tâm, sẽ không bỏ mặc kệ. Mà Hạ Dù Nam Tước muốn làm, chính là trước giờ bố cục, phòng ngừa Hàn Nhận Hầu Tước đúng tay. Rốt cục sao lựa chọn, thì nhìn xem Hạ Dù Nam Tước có phải hay không bỏ được tất cả hùng ứng lĩnh. Nghe xong rộ lời nói, Đủ Giản khẽ gật đầu đáp lại. Vậy thì cứ quyết định như thế, dựa theo hai người chúng ta mới vừa nói vậy liền cho Hạ Dù hồi âm đi. Dỗ phân phó nói. A. Đủ Giản sửng sốt một chút, nói ra, thế nhưng Hạ Dù Nam Tước hứa hẹn cho ngài hai tên thợ rèn cùng thợ giày, còn có 50 tên thanh niên trai tráng nô lệ còn chưa đưa đến. Hắn cho những tiên là từ biên thành xuất phát, đoán chừng còn muốn 5-6 ngày, khi đó mọi thứ đều mượn. Dô tự tin cười nói, yên tâm, hắn sẽ không vì chút đồ vật kia lừa gạt ta, không đáng giá. Hạ Dù Nam Tước hiện tại cần chính là ủng hộ, không quản hắn lựa chọn như thế nào. Nếu như điểm ấy uy tín cũng không có, như vậy sự tình khác Hạ Dù Nam Tước thì không cần suy nghĩ. Ngài nói đúng. Đu Giàn đem giấy bút dọn xong, lập tức trên mặt có chút đáng sợ. Đại nhân, hồi tin còn là ngài tự mình biết đi. Đu Giàn nghe hiểu rồi ý nghĩa, nhưng kế hoạch cụ thể hắn một chút không có hiểu. Hắn đột nhiên cảm giác suy nghĩ của mình cùng lãnh chúa đại nhân chênh lệch càng lúc càng lớn. Dô gật đầu, tiếp nhận bút sau mảnh suy nghĩ một chút, bắt đầu viết. Ưng Nhãn Trang viên trong, Hạ Dù Nam Tước run lên giấy viết thư, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những việc kim tệ tiêu đến không lỗ. Dô Nam Tước cho một phần kỹ càng đề nghị. Ô Lạ tiếp nhận thư tín mở ra, gàn từng chữ cẩn thận xem xét. Rất trực tiếp, không có một lời nói khách sáo, phản phất là một tấm sách hướng dẫn sử dụng đồng dạng. Dô không để cho Hạ Dù Nam Tước sao tuyển, chỉ là cho ra chấp hành phương án. Thứ nhất chính là danh chính ngôn thuận, vạch trần chuyện xưa, dùng tín vật, bằng chứng hoặc là nhân chứng đi chứng minh tử vong Liệp Ưng Bá Tước là xoán bị người. Tìm thấy Liệp Ưng Bá Tước bộ hạ cũ hạ hoặc người hầu, hứa hẹn tiền tài hoặc là uy hiếp các loại thủ đoạn, để chứng minh Liệp Ưng Bá Tước giết chết Hạ Dùn Nam Tước phụ thân, cướp Bá Tước vị trí. Dù sao Liệp Ưng Bá Tước đã chết, chỉ cần lời đồn tàn lên, dù là có tranh luận như vậy Hạ Dùn Nam Tước cũng có chính thống tên. Thứ hai, hợp tung liên hành. Liên hợp trong gia tộc cái khác hai vị Nam Tước, ngược lại cùng hứa hẹn nhiều hơn nữa lợi ích, để bọn hắn cùng nhau chống lại mới Liệp Ưng Bá Tước. Loại chuyện này có phong hiểm, dù đối với những khác hai vị Nam Tước không hiểu rõ, không cho được quá nhiều ý kiến. Nhưng thư tín thượng đã viết hiểu rõ, muốn thành công, những kia hạ vị lãnh chúa nhất định phải lôi kéo. Vẹn vẹn chỉ dựa vào Hạ Dùn Nam Tước, xác suất thất bại phi thường lớn. Nếu như hai vị kia Nam Tước thái độ cứng rắn, như vậy Hạ Dùn Nam Tước sớm làm thân phục. Thứ ba, cảnh giác ngoại bộ lực lượng. Dù là Hạ Dùn Nam Tước liệt cử có thể ảnh hưởng hùng ưng lĩnh bố cục vài vị bá tước cùng tử tước, nhường Hạ Dùn Nam Tước cảnh giác. Đương nhiên, Dù Nam Tước sẽ không đột nhiên nói xấu Hàn Nhận Hầu Tước danh dự, chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở. Cuối cùng Dù nhường Hạ Dùn Nam Tước vì chính mình sau khi chuẩn bị xong đường. Nếu như Hạ Dùn Nam Tước thất bại, Dù vui lòng nể tình kim tệ phân thượng chứa chấp Hạ Dùn Nam Tước. Hát Tùng lĩnh vô cùng thiếu hụt tượng Hạ Dùn Nam Tước như vậy nhận qua giáo dục tốt nhân tài. Dù Nam Tước thật đúng là chi kỷ a. Tôi đã mang theo cười khổ, còn vì ngươi tìm xong đường lui. Hạ Dùn Nam Tước gật đầu, nói nghiêm túc, Dù Nam Tước xác thực tình cảm chân thực vì ta mưu đồ, nên nói không nên nói cũng biểu lộ. Hạ Dùn Nam Tước vậy đã hiểu, hùng ưng lĩnh loạn lên đối với Dù có chỗ tốt. Có thể Dù Nam Tước lại không có bất kỳ cái gì che lấp, đem lợi và hại cũng nói rõ. Hạ Dùn Nam Tước trong lòng đều có chút lộ vẻ xúc động. Vậy còn ngươi, nghĩ như thế nào? Ô Lạ Phong tin, ôm Hạ Dùn Nam Tước, ngươi đừng có áp lực, ngươi sao tuyển ta đều đi theo ngươi. Gả cho Nam Tước, ngươi nhưng vẫn không có hưởng thụ qua nhàn nhã thời gian. Hạ Dùn Nam Tước cảm thán một tiếng, nhẹ khẽ vuốt vuốt Ô Lạ gương mặt, Nam Tước phu nhân mặt đều là mềm mại, có thể ngươi thật sự tràn đầy gian nan vất vả, đều là vì ta bôn ba. Ta yêu thích cuộc sống như vậy. Ô Lạ đứng thẳng người, nắm đấm dùng sức đập hạ ngực, so với những kia quần áo xinh đẹp, ta thích hơn cứng rắn thiết giáp. Kia, yeah. Chúng ta thống nhất. Hạ Dùn Nam Tước hỏi dò. Ô Lạ gật đầu, chờ ta thành bá tước phu nhân, ta muốn ngươi đưa ta một bộ hoàn toàn mới áo giáp. Không sao hết. Hạ Dùn Nam Tước đem thê tử kéo vào trong lực, 10 bộ. Liệp Ưng Bá Tước sau khi chết, hùng ưng lính phong vân dũng động. Tất cả có chút thân phận người đều tại làm ra phản ứng cùng lựa chọn, các loại thế lực ngo ngoe muốn động, từng đội nhân mã tràn vào hùng ưng trấn, ngay cả ven đường tên ăn mày đều biết nơi này sắp biến thiên. Đế quốc luật pháp, trưởng tử kế vị, cái khác dòng dõi hoán lại. Có thể trên thực tế, đế quốc cũng không quản nhiều như vậy xa xôi địa phương sự việc. Chỉ cần không có nhân nhảy ra phản đối, chỉ cần là Liệp Ưng gia tộc huyết mạch, chỉ cần đừng dùng mạnh mẽ thái độ trà đạp đế quốc luật pháp, hoàng đế cũng sẽ không quản. Do đó, cho dù trưởng tử Rèn có chính thống nhất quyền lực, nhưng ở tất cả lắng lại trước vẫn như cũ không thể buông lỏng. 29 tuổi Rèn, muội muội 26 tuổi, đệ đệ 24 tuổi, đều không phải là hào không có căn cơ hài tử. Cẩn thận Rèn đã bắt đầu sinh động. Hắn nhất định phải nhanh chóng củng cố địa vị của mình, tại quyền lực này chân không kỳ dựng nên uy tín. Mà Rèn muốn làm chuyện thứ nhất chính là truy tra hung thủ. Chỉ có dạng này, hắn có thể hướng chỗ có người chứng minh chính mình có năng lực tiếp thay cha vị trí, thủ hộ săn lưng vinh dự của gia tộc. Nhất là Liệp Ưng Bá Tước những kia dưới trướng kỵ sĩ cùng binh sĩ. Bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần,